Chương 01, đêm mưa sát cơ chương 01, đêm mưa sát cơ không gian song song, Đại Hạ quốc, Trương Hoa thành phố. Giờ phút này, cả tòa thành thị đều ngâm ở một loại làm cho người hít thở không thông khẩn trương bên trong, phần này thông qua internet điên truyền, đầu đường cuối ngõ khắp nơi có thể thấy được treo thưởng thông cáo, giống khối cự thạch đặt ở mọi người trong lòng. Treo thưởng thông cáo vụ án danh hiệu 2027-089 vụ án tính chất, cố ý giết người án, chưa phá án và bắt giam, đã biết đặc thủ, toàn bộ phù hợp người, mời lập tức liên hệ cảnh sát, giới tính, nam tuổi tác, hẹn 20 tuổi 30 tuổi thân cao, 175-180 hình thể, trung đẳng hơi gầy khẩu âm, bản địa khẩu âm. Bộ mặt đặc thủ, nhìn hình ảnh. Mặc, vụ án phát sinh trước sau, đầu đội màu lam mũ lưỡi chai, người mặc màu đen áo giả kín, màu xám quần thể thao, màu trắng giày thể thao. Vật phẩm tùy thân, thường tay cầm một cái màu đỏ túi nhựa, còn mang theo M1 lưới lê. Cuối cùng xuất hiện địa phương, Thiên Nguyên cư xá Bê Khu. Ban thưởng, phàm là cung cấp phù hợp kể trên đại bộ phận đặc thủ, lại kiểm chứng là thật, hiệp trợ khóa chặt người hiểm nghi thân phận, hoặc là trực tiếp bắt được, ban thưởng 5 vạn tiền mặt. Chú ý, người này cực kỳ hung tàn, không có 10 phần nắm chắc, chớ hành động thiếu suy nghĩ, mời trước báo cảnh. Trương Hoa thành phố chủ thành khu cái nào đó bên trong phòng lớn. Trần Địch sắc mặt lạnh lùng nhìn xem trong điện thoại di động bản địa website để cử treo thưởng thông cáo. Cảnh sát thật là lợi hại, thời gian ngắn như vậy, liền nắm giữ ta nhiều như vậy tin tức. Trần Địch đáy mắt lướt qua một vòng che lấp, giống mây đen che đậy cuối cùng một tia sắc trời. Không sai, hắn chính là treo thưởng thông cáo bên trong hung thủ. Thời gian lui về 6 giờ trước đó. Không, mưa bụi như đàn đứt dây cổ cầm, tại Trương Hoa thành phố cũ thành khu đèn nghe ông bên trên gõ ra nhỏ vụn gào thét. Trần Địch đem vành nón ép tới cực thấp, cơ hồ che khuất mặt mày, màu lam mũ lưỡi chai vành nón bên trên, giọt nước chính dọc theo nếp vốn chậm rãi trượt xuống. Hắn miết miệng, phát động chiếc kia cũ kỹ rẻ ở tạ, bánh xe ép qua nước động, lái vào tối tăm mở mịt màn mưa. 0005 Thiên Nguyên cư xá B khu 18 tòa nhà dưới, phòng cháy thông đạo khóa cửa sớm bị hắn ban ngày nảy ra lỏng. Thang máy camera hiện ra tinh hồng ánh sáng, giống một con vĩnh viễn không nhắm mắt độc nhãn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắc ám. Hắn đi thang lầu, một bước hai cấp, nhịp tim đồng bộ tại sắt lan can tiếng vang bên trong. Tiếng bước chân tại vắng vẻ phòng cháy trong thông đạo quen quần, mỗi một bước đều dẫm nát thiên tĩnh, vọt tới cửa thang máy cửa kim loại. 0011216 trước cửa. Trần Địch đem màu đỏ túi nhựa đổi sang tay trái, tay phải luồn vào áo giả kín, bên trong là một thanh M1 lưỡi lê, lưỡi dao dùng hắc băng dính cuốn hai vòng, phòng phản quang. Trần Địch lạnh lẽo cười một tiếng, lập tức đè xuống chuông cửa. Leng keng, điện tử âm tại đêm khuya giòn đến chói tai. Phía sau cửa dép lê âm thanh kéo dài, mắt mèo tối đi một chút lại sáng. Ai? Bên trong truyền đến nam tử trung niên thanh âm. Thức ăn ngoài. Trần Địch sớm đã điều tra tốt đối phương thói quen, đối phương trực ca đêm về nhà lúc có ăn bữa khuya thói quen. Khe cửa vỡ ra một đạo mảnh miệng, Trần Địch bả vai đột nhiên phát lực, cả người như là báo đi săn đụng vào trong phòng. 0013 phòng khách đèn không có mở, thành thị dư quang từ cửa sổ sát đất để lọt tiền đến, đem Hà Vọng Trung mặt chiếu lên tái nhợt. Người là ai? Hà Vọng Trung nhìn trước mắt khách không mời mà đến, thần sắc hiện lên một vẻ bối rối. Ta là ai? Trần Địch thanh âm mang theo một tia khàn khàn. Khắc khắc, quên 20 năm trước, Trần Tử Câu thôn sao? Trần Địch huyết hồng mắt kia, lộ ra dữ tợn. Là ngươi? Hà Vọng Trung thế mà cười, cơ máu trong nháy mắt bò đầy tròng trắng mắt, đồng thời mang theo một loại thoải mái. 20 năm, ngươi vẫn là tìm tới. Trần Địch không có đáp, một cước đá vào hắn con gối, đem người theo quỷ gối sàn nhà. Nhựa đỡ lật tiệm địa gạch lanh ý xuyên thấu qua đơn quần đâm thẳng cốt ủy. Danh sách. Trần Địch thanh âm như là cùn cưa chậm rãi cắt nhập gỗ mục, phát ra trầm muộn tê vang. Năm đó trừ ngươi bên ngoài, còn có ai? Hà Vọng Trung thở dốc một hơi, hầu kết nhấp nô. Ngươi biết đấu không lại họ. Trần Địch đôi mắt lánh mang lấp lóe, mũi lao dán chặt lấy cái cổ, huyết châu như đứt dây đỏ chân châu, từng hạt chảy ra, phảng phất đếm ngược đồng hồ cát. Nói. 0016 trên bàn trà điện thoại đột ngột sáng lên, lão bà hai chữ trong bóng đêm tiêu đốt. Tiếng chung như bùa đòi mạng, từng đao chặt tiến trong không khí, cắt đứt lấy yên tĩnh. Trần Địch dư quang đảo qua, buổi chiều điều tra tư liệu flash, nha yến, bệnh viện y tá trưởng, muộn ban, đường xe 13 phút. Nếu như nàng giờ phút này nghe thất bại, sẽ sớm trở về. Lưu cho hắn đồng hồ cát, chỉ còn cuối cùng mấy hạt. Tốt, ta có thể nói cho ngươi ta biết, nhưng ngươi không nên thương tổn thê tử của ta. Hà Vọng Trung cười khổ một tiếng. Ta không giết người vô tội. Trần Địch hừ lạnh một tiếng. 0020 đao thứ nhất, đâm vào xương quai xanh phía trên, ngăn chặn tiêu thảm. Đao thứ hai, đánh gãy tay phải cầu cứu. Đao thứ ba, thẳng vào trái tim, giống bị 36 đầu oan hồn đẩy ra địa ngục cửa. Máu phun tung tóe bên trên Trần Địch mặt, nóng hổi như 20 năm trước trận kia thôn vệ Trần gia thôn liệt hỏa. Hắn bung ra chuôi đao, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, lúc này mới giật mình một mực tại thấp giọng đếm lấy, 1, 2, 3. Nhiều một đao, là lợi tức. 0023 hắn kéo xuống bàn ăn bố, bao lấy thi thể, lao đi mình giấu dậy. Màu đỏ trong túi nhựa, là sớm chuẩn bị thay giặt quần áo, giày bộ, tẩy trắng khát nước. Giám sát góc chết, dưới bậc thang đi, phòng cháy thông đạo, đầu này chạy trốn lộ tuyến, đã ở trong đầu diễn thử vượt qua trăm lần. Đóng cửa trong nháy mắt, hắn cuối cùng nhìn lại một chút, Hà Vọng Trung viên kia trợn hai mắt, phảng phất dừng lại ở trước mắt. Cái kia chỗ sâu trong con người, phảng phất còn thiêu đốt lên 20 năm trước trận kia đại hỏa cho tàn. 0028 ga ra tầng ngầm, nước mưa thuận đường ống nện ở chân xe. Trần Địch cởi vết y nhét vào sớm chuẩn bị tốt xi măng thùng, rót vào nhanh làm bê tông. Hắn phát động phá rẻ ở tạ, chui vào màn mưa bên trong. 0610 phòng cho thuê, bóng đèn mờ nhạt. Trần Địch đem cuối cùng một kiện vật chứng, cái kia đỉnh màu lam mũ lưỡi chai, chậm rãi xuyên vào tẩy trắng trong nước. nhan sắc một chút xíu rút đi, như cùng hắn ý đồ xóa đi quá khứ. Trần Địch hít một hơi thật sâu. Lần thứ nhất, mặc dù hắn chú ý cẩn thận, lặp đi lặp lại trong đầu phục bản, nhưng vẫn khinh thường cảnh sát. Mặt mình cũng không biết ở nơi nào bị đập tới một khía cạnh. Mặc dù chỉ là khía cạnh, nhưng là Trần Địch rất rõ ràng, lấy hiện tại hình sự trinh sát kỹ thuật, đã có thể thông qua bít đạ tạ phá giải mình hình dạng, có lẽ không nhất định có thể 100 trở lại như cũ. Kỳ thật Trần Địch có chút hối hận không có mang ra người khăn trùm đầu, chủ yếu nhất là ra người khăn trùm đầu lại rất thật, vẫn còn có chút mất tự nhiên, gặp được người hữu tâm, ngược lại dễ dàng bại lộ, và lại hắn cũng không nghĩ tới, Nhan Yến trở về nhanh như vậy, xáo trộn kế hoạch của hắn. Ta nhất định không thể rơi vào cảnh sát trong tay, Trần gia 36 nhân khẩu mệnh, ta còn muốn báo thù. Trần Địch ánh mắt hiện lên một tia khát vọng. Kia là đối báo thù nóng bỏng khát vọng. Trần Địch năm nay 27 tuổi, là một tên người xuyên biệt, nhưng hắn là thai mặt mà tới. Bất quá xui xẻo là, vừa xuyên qua liền bị ném bỏ tại một cái trấn nhỏ, bị tại trên trấn đi chợ Trần Mãi Mãi gặp. Kiếp trước cũng là cô nhi Trần Địch, vĩnh viễn quên không được Trần Mãi Mãi cái kia thương hại hiền hòa ánh mắt, Trần Mãi Mãi dẫn hắn về tới Trần Tử Câu thôn. Từ đây, Trần Địch có một ngôi nhà, một cái mái nhà ấm áp. Kiếp trước kiếp này, đây cũng là Trần Địch cái thứ nhất nhà. Người Trần gia đại hắn, coi như con đẻ, quan tâm đầy đủ. Thẳng đến Trần Địch 6 tuổi năm đó, một cái mưa to mưa như chút nước ban đêm. Trần gia 36 miệng, trong vòng một đêm thảm tao diệt môn, máu nhuộm đỉnh viện. Lúc ấy Trần Địch trốn ở đồ ăn trong hầm, tận mắt nhìn thấy một màn này. Hắn cố nén sợ hãi, dùng hết thể biện pháp, đem những người kia khuôn mặt, quần áo, thậm chí khẩu âm, đều in dấu thật sâu khắc tại đáy lòng, thề phải cuối cùng quãng đời còn lại, vì Trần gia báo thù rửa hận. Nhưng mà, 20 năm thời gian thấm thoát, Trần Địch đạp biến thiên sơn và thủy, lại chỉ tìm được Hà Vọng Trung cái này một người. Trần Địch là người xuyên biệt, nguyên lai tưởng rằng mình không có kim thủ chỉ, không nghĩ tới, tại giết chết Hà Vọng Trung về sau, hệ thống rốt cục kích hoạt lên. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, phù hợp kích hoạt điều kiện, chính nghĩa báo thù hệ thống bắt đầu tải hoàn thành thời gian, dự tính vì 3 ngày. Tại sau khi thành công, đem thu hoạch được tân thủ gói quà lớn. Kính tỉnh chờ mong. Nói cách khác, ta đầu tiên muốn tại cục trị an trên tay tránh thoát 3 ngày, mới có thể chờ đợi đến hệ thống tải hoàn thành. Chương 02, khóa chặt mục tiêu chương 02, khóa chặt mục tiêu Trần Địch cảm thấy đây là lớn lao khiêu chiến. Hiện tại hình sự trinh sát kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Bít đạt ta, đâu đâu cũng có thiên võng, mặt người chủ kiến, trong đen so với, DNA ra phả tố nguyên. Có thể nói, để hiện đại phần tử phạm tội không chỗ che thân. Đại Hạ Quốc vì sao hiện tại trị an tốt như vậy, liền cùng hiện tại hình sự trinh sát kỹ thuật phát đạt có quan hệ. Đừng nói là 3 ngày, liền xem như một ngày. Trần Địch đều cảm thấy là lớn lao khiêu chiến. Nhưng Trần gia 36 cái nhân mạng một ngày hung thủ không chặt đầu, hắn liền không cam tâm. 20 năm trước trận kia đại hỏa, đốt cháy hết thể vết tích, cũng làm cho cái này diệt môn án mạng bị phong tồn. Nhưng Trần Địch rất rõ ràng, lúc ấy gây án hung thủ vượt qua 10 người. Bởi vì lúc đương thời chút hỗn loạn, cho nên Trần Địch cũng không rõ ràng cụ thể nhân số. Bất quá, hắn sẽ điều tra rõ hết thảy. Trần Địch không phải là không có cân nhắc rời đi Trương Hoa thành phố chờ đợi hệ thống tải hoàn tất, sau đó thu hoạch được thăng cấp gói quà lớn. Nhưng hắn cẩn thận suy tư về sau, rất rõ ràng, nếu như lúc ấy trước tiên rời đi Trương Hoa thành phố, ngược lại dễ dàng bại lộ. Tại cái kia đoạn thời gian, cỗ xe thưa thớt, các kilo calo miệng, người ở thưa thớt. Sau đó cảnh sát chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, hắn lại càng dễ bại lộ. Cho nên, Trần Địch lựa chọn, lấy không thay đổi, ứng bạc biến. Huống chi, Trần Địch từ đâu vọng trung trong miệng biết được, hắn biết đến duy nhất tham dự diệt môn đến hung thủ, là Trương Hoa thành phố người địa phương. Trần Hồng, hoặc là Hải Âm, ước chừng 40 tuổi đến 50 tuổi, nữ. Trần Địch không hỏi ra càng nhiều, bởi vì thời gian cấp bách. Lại không rời đi, đối phương thê tử trở về, hắn muốn lại lưu lại một đầu vô tội vong hồn. Người này, Trần Địch nhất định phải tìm ra. Cho nên, hắn không thể rời đi Trương Hoa thành phố. Trương Hoa thành phố chủ thành khu cục trị an hình sự trinh sát đại đội. Lần này, hình sự trinh sát đại đội trưởng Vương Phong tổ chức phân tích án tình hội. Cao Khải, nói một chút ngươi tình huống bên kia. Vương Phong đối một người mặc đồng phục cảnh sát hút thuốc 30 mấy tuổi nam tử nói. Cao Khải, hình sự trinh sát đại đội phó đội trưởng. Có vài chục năm hình sự trinh sát kinh nghiệm, là một cái lao hình cảnh. Đội trưởng, yên tâm đi. Từng cái ra khỏi thành khe gắn đã tại loại bỏ. Chúng ta cũng loại bỏ có trong hồ sơ phát sau ra khỏi thành cỗ xe cùng người đi đường ghi chép, tạm thời không có phát hiện. Mà lại chúng ta cũng tại chọn đọc tài liệu phụ cận trong phạm vi 3 dặm thiên vong giám sát, nhưng đều không có đập tới người hiểm nghi. Chúng ta bây giờ đang gia tăng loại bỏ ra vào thiên nguyên cư xá nhân viên cùng cỗ xe. Mà lại, chúng ta duy nhất đập tới đối phương mặt chính là dưới đất bãi đỗ xe, đối phương hẳn là lái xe mà tới. Chúng ta muốn chủ yếu loại bỏ ra vào cỗ xe. Cao Khải thần sắc nghiêm túc. Bạch Tuyết, vết tích thất bên kia có kết quả gì? Vương Phong đối một bên nữ cảnh sát hỏi. Chúng ta hiện trường lặp đi lặp lại thăm dò một lần, không có quá nhiều phát hiện, cũng không có phát hiện cái khác sinh vật kiểm tài. Bất quá, chúng ta tổ những người khác còn tại hiện trường thăm dò, hy vọng có phát hiện. Bạch Tuyết gật đầu nói. Được. Cao Khải thần sắc nghiêm túc nói. Căn cứ hiện hữu tin tức, đây là có nhất định phản trinh sát năng lực hung thủ. Đối phương nếu như có trong hồ sơ phát sau lập tức rời đi Trương Hoa thành phố, chúng ta ngược lại dễ dàng tìm hiểu nguồn gốc. Nhưng sợ chính là đối phương tiếp tục lưu lại Trương Hoa thành phố, chúng ta muốn tìm tới đối phương, sợ còn có chút độ khó. Bất quá, chúng ta đã nắm giữ đối phương bên mặt. Khoảng cách bắt lấy đối phương cũng không xa. Vương Phong thoải mái mà nói. Vương Phong tự xưng là nắm giữ phần tử phạm tội không ít tin tức, phải bắt được đối phương không có lắm. Cao Khải, người thông chi các lớn khu quản hạt trị an chỗ điều động tất cả mọi người tại chủ thành khu loại bỏ, phòng thuê, nhân khẩu đông đúc cũ kỹ cư xá, đều muốn một cái không lọt. Hàn Chính, cái kia tại bãi đỗ xe cùng người hiểm nghi có dựng nói chuyện chủ sĩ nghiệp, cũng lại hỏi thăm dưới, nhìn xem có thể hay không nhớ tới đối phương cái gì đặc thủ. Là, ở đây nhân viên cảnh sát đáp. Tại tất cả mọi người sau khi rời đi, Cao Khải đi tới Vương Phong trước mặt hỏi, "Vương đội, ngài là cảm thấy đối phương còn tại bên trong thị khu?" "Ừm, cái này xác suất lớn hơn một chút. Bởi vì từ đối phương hiện trường gây án thủ pháp, hơi có vẻ không lưu loát, nhưng hết thảy ba đao, đao đao tàn nhẫn. Hiển nhiên là có dự mưu. Đối phương không thể nào không rõ ràng, ở thời điểm này, nếu như ra khỏi thành, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới." Vương Phong nghiêm túc nói. Tại Cao Khải bước nhanh rời đi sau, Vương Phong lấy ra hiện trường lưu lại một viên giấy làm Hắc Liên lâm vào trầm tư. Vụ án phát sinh sau 15 giờ Trần Địch xuống lầu mua thuốc. Lại là phát hiện, đầu đường cuối ngõ bầu không khí khẩn trương, người trên đường phố tới lui vội vàng. Thậm chí đường đi nơi hẻo lánh tựa hồ nhiều hơn rất nhiều cái phối hợp phòng ngự viên cầm ảnh chụp loại bỏ người qua đường, cái kia ánh mắt lợi hại, giống như ra đạ, quét nhìn lui tới người đi đường. Đáng chết. Trần Địch chấn động trong lòng. Cảnh sát này nhanh như vậy liền khóa chặt trọng điểm khu vực, biết ta không có ra khỏi thành, loại bỏ lực lượng đều tại chủ thành khu. Trần Địch rẽ trái tiến vào siêu thị, vội vã mua ý đồ, Trần Địch tận lực tránh đi có phối hợp phòng ngự viên địa phương, trở lại phòng thuê. Cơm nước xong xuôi, Trần Địch đứng tại phía trước cửa sổ, thầm nghĩ, xem ra nơi đây không nên ở lâu. Vụ án phát sinh 17 giờ sau Trần Địch kiểm điểm các loại vật phẩm. Những vật này đều là có trong hồ sơ phát trước nguy tạo. Hắn đã sớm biết sẽ có một ngày này, cho nên sớm rất nhiều năm liền bắt đầu chuẩn bị. Tiền mặt 3 vạn nguyên, mấy trương chứng minh nhân dân giả M9 giao găm quân đội, 10 cái đặc thù con đường làm thẻ điện thoại, các loại chứng giả kiện. Mặt nạ da người, một đài laptop. Trương thị chủ thành khu phân cục hình sự trinh sát đại đội, phòng họp. Giờ phút này toàn trường thần sắc trang nghiêm, vô số ăn mặc đồng phục nhân viên cảnh sát nhìn chằm chằm màn hình lớn. Thần sắc trang nghiêm. Nếu như Trần Địch giờ khắc này ở đây, liền sẽ phát hiện, giờ phút này, hắn đã không phải là bên mặt mà là hoàn chỉnh khuôn mặt ảnh chụp rơi vào cảnh sát trên tay. Đây là thông qua bên mặt kỹ thuật phân biệt cùng bit data kho so với da ảnh hình người. Mặt trên còn có Trần Địch tin tức. Trần Địch, năm nay 27 tuổi, tuổi tròn. Tốt nghiệp ở Trương Thị Đại học Khoa học Tự nhiên. Lần này, tỉnh tính mới nhất kỹ thuật chuyên gia trùng hợp tại Trương Thị cục thành phố điều tra nghiên cứu, cho nên vừa vặn cho kỹ thuật ủng hộ. Đem người hiểm nghi bên mặt tiến hành gan chuyển chính thức mô hình, 3D xây mô hình, mặt người bù đắp, nhiều tiêu chuẩn đặc thù dung hợp các loại kỹ thuật can thiệp về sau, đạt được hoàn chỉnh nhất ngay mặt. Sau đó bừng tỉnh bit data so với, rốt cục so với hoàn thành. Nếu như là bình thường kỹ thuật tới nói, chỉ ít 3 ngày về sau mới có thể hoàn thành. Lần này, chủ thành khu hình sự trinh sát đại đội vận khí tốt, vậy mà tại không đến trong 24 giờ, liền hoàn thành. Tất cả mọi người đều có lòng tin, để người hiểm nghi trong vòng một ngày quy án. Chủ thành khu cục trị an đội trưởng hình sự Vương Phong thần sắc trang nghiêm địa hô, mục tiêu đã khóa chặt. Ngay tại Nghiêm Thái cư xá, thông chi các tiểu đội thành viên lập tức chạy tới mục đích, đồng thời để huynh đệ đơn vị ven đường thiết lập trạm phòng ngừa chạy trốn. Rõ. Ở đây nhân viên cảnh sát đứng lên, thần sắc kích động. Gian phòng bên trong, thôn Vân thổ bộ, Trần Địch trong lòng bất an cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đợi không được trời tối, Trần Địch vội vàng cầm lấy thu thập xong ba lô đi xuống lầu. Trần Địch, ngươi muốn đi rồi? Đây là ở tại Trần Địch đối diện một cái tiểu nữ sinh gọi Trần Tinh, tựa hồ đại học vừa tốt nghiệp, vừa tìm được việc làm. Song Phương ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, cũng coi như quen thuộc. Ừm. Trần Địch gật đầu không nói. Cửa thang máy khép lại sát na, cách một tiếng giống chát đào mực nước xuống. Trần Tinh đầu gối bỗng nhiên mềm nhũn, cả người đi xuống. Trần Địch cầm một cái chế trụ nàng phần gáy, năm ngón tay cơ hồ bóp tiến ra thịt, đem nàng gắt gao đặt tại kiệu toa nơi hẻo lánh. Chớ run. Đinh, lầu một đến. Cửa vừa vỡ ra hai ngón tay rộng, Trần Địch đã nhìn thấy đại sảnh cửa thủy tinh bên ngoài lắc lư đèn báo hiệu, hồng quang giống huyết nhất dạng rội tiến đến. Đi. Hắn đẩy ra Trần Tinh bà bay, đem nàng đẩy hướng bên cạnh an toàn thông đạo. Gần như đồng thời, lầu một đại đường cửa chính bị đẩy ra. Ba tên thường phục bưng mini đột kích nối đuôi nhau mà vào, chiến thuật dày đạp ở đá cẩm thạch mặt đất, mỗi một âm thanh đều chấn động đến lồng ngực phát run. Chương 03, nguy cơ chương 03, nguy cơ. Trần Tinh lảo đảo xông vào trong thang lầu, giày cao gót tại trên bậc thang gõ ra giòn vang. Trần Địch trở tay ném lên phòng cháy cửa, phanh một tiếng vang thật lớn, tiếng vang tại xi măng giếng trong ống nổ tung. Thời dài. Trần Địch nhìn chòng chọc vào Trần Tinh. Trần Tinh sửng sốt nửa giây, lập tức đạp rơi cao gót. Trần Địch cầm lên giày, hướng xuống một tầng lầu bậc thang miệng hung hăng ném một cái, cộc cộc cộc, gót giày một đường bật lên, giống có người đang phi nước đại. Trên lầu lập tức truyền đến hét to, dưới lầu có người. Truy. Tập nhạc bước chân ầm vang chuyển hướng. Trần Địch dắt lấy Trần Tinh thiếp tường rút vào bóng ma, nghe thấy mình tiếng tim đập to đến phảng phất loa phóng thanh. 20 giây về sau, bọn hắn sẽ phát hiện dậy. Trần Địch tự tin cười cười. Sau đó thì sao? Trần Tinh có chút sợ hai ánh mắt nhìn Trần Địch. Sau đó bọn hắn sẽ phát hiện phòng cháy khóa cửa bị nảy ra, cho là ta chạy xuống. Trần Địch đem nàng đẩy ra một tầng hầm thang máy, mình lách mình trốn vào phối địa phòng. Trong bóng tối, hắn nghe thấy tay mình đồng hồ kim giây đi lại thanh âm, giống đếm bom. 10, 9, 8. Đỉnh đầu truyền đến thường phục gầm thét, phòng quan sát. Điều phụ nhị tầng thu hình lại. 5, 4, 3. Trần Địch một trường đập vào Trần Tinh phần gáy. Trần Tinh choáng váng. Lập tức, Trần Địch đem nó kéo vào bí ẩn nơi hẻo lánh. Cảnh sát người, dưới đất tầng 2 điều tra. Vụ án phát sinh sau 18 lúc 10 phần phối điện trong dương cuối cùng một cây dự bị cầu chỉ bị Trần Địch bẻ gãy, toàn bộ cư xá trong nháy mắt chìm vào hắc ám. Khẩn cấp đèn hồng quang giống huyết vong trụ xuống đến, hắn dáng chân tường trượt vào thông gió quản, năm ngoái giúp vật nghiệp tu điều hòa không khí lúc, hắn nhớ kỹ tòa nhà này tất cả kiểm tra tu sửa miệng kích thước. Thông gió quản cuối cùng là ga ra tầng ngầm sắp xếp đầu gió. Trần Địch dùng đầu vai đẩy ra đậu phụ lá rào cách, cả người giống mèo đồng dạng cuộn tròn thân rơi xuống. Rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn kéo áo khoác mặc ngược, lộ ra sớm và tốt vật nghiệp sửa chữa phản quang sau lưng. Giám sát điểm mù bên trong, hắn sờ đến một cỗ đưa nước công chạy bằng điện ba lượt, chìa khóa vĩnh viễn cắm ở trên xe, lái xe vĩnh viễn tại phòng an ninh đấu địa chủ. Từ trong túi, Trần Địch móc ra một cái bính tịch tịch mua ra người khăn trùm đầu, cho mình mặc lên. Ba ngày, thứ này có lẽ rất giả dối, nhưng ở đêm tối lờ mờ sắc bên trong, lại có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Trần Địch tay trái nắm chặt M9 dao găm quân đội, trong lòng có chút phát lạnh. Hơi khẩn trương, chạy bằng điện ba lửa xông ra địa khối lúc, ba tên tuần cảnh tiếp vào chỉ lệnh bưng mini đột kích chính hướng cửa vào chạy. Trần Địch đè thấp mình nón, tay trái đem thức ăn ngoài dương phúc suối nước lọc tiếp giấy kéo xuống hé mở, lộ ra dưới đáy gas sửa gấp từ tiếp. Tuần cảnh nhìn lướt qua, phất tay cho đi. Vụ án phát sinh sau 18 lúc 20 điểm khai phát khu đại lộ, tuần tra mổ tở tiếng động cơ từ xa mà đến gần. Trần Địch dồn sức đánh phương hướng ngoặt vào thành trung thôn, đem xe đô vào bãi rác sau ngõ cụt. Hắn xốc lên ba lượt đệm, móc ra trước đó chôn xong bạ lộ, bên trong là sớm chuẩn bị tốt tạp dề, duy nhất một lần khẩu trang cùng mũ lưỡi chai. Thành trung thôn hẻm nhỏ, Trần Địch dùng cái bật lửa nhóm lửa phản quang sau lưng, ngọn lửa liếm láp vật nghiệp chữ lúc, hắn đem thiêu đốt quần áo ném vào thùng nước rửa chén. Ánh lửa chiếu ra hắn trong con mắt khiêu động lánh liễm, hiện tại hắn là gas công ty ca đem sửa gấp viên công bài số hiệu, GX2047, giấy chứng nhận tự nhiên là ngụy tạo. Vụ án phát sinh sau 18 lúc 40 điểm đại lộ giám sát góc chết, một cỗ chân chính gas sửa gấp xe van dừng ở cửa hàng giá rẻ cổng. Lái xe chính ngồi xổm ở bánh xe vừa đánh điện thoại. "Đúng, 24 xá báo tu, lập tức đến." Trần Địch đi qua, đưa điếu thuốc, "Sư phó, mượn cái hộp quẹt." Lái xe ngẩng đầu trong nháy mắt, ngón tay hắn bắn ra, vi hình súng điện dán lên đối phương bên gáy. Cái kia sư phó mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh, Trần Địch lập tức đem đối phương kéo tới nơi hẻo lánh. Sau đó mình ngồi lên trời gạt sửa gấp xe. Cùng một thời gian, chủ thành khu hình sự trinh sát đại đội. Vương Phong lúc này ngồi đang chỉ huy trong phòng. "Đội trưởng, chúng ta dưới đất một tầng, tìm được bị đánh ngất xỉu đứa nước công. Đồng thời, chúng ta người đã từng phát hiện đối phương cưỡi xe xích lâu ngụy trang thành đưa nước công, rời đi tầng hầm. Còn có một tên là Trần Địch hàng xóm, cùng nàng cùng một chỗ hạ thang máy bị đánh ngất xỉu, ta để cho người ta đưa nàng đưa đi phân cục." Cao Khải thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến. "Hô trưởng, cũng chính là đối phương là từ chúng ta người ngay dưới mắt chạy mất." Vương Phong mặt nạ lênh mang. "Đội trưởng, người hiểm nghi kéo đứt nguồn điện, tạo thành lối ra tê liệt. Chúng ta người lo lắng người hiểm nghi ở phòng hầm nội thương hại vô tội, cho nên nhất thời sơ sót." Cao Khải thanh âm có chút tự trách. "Thông tri từng cái khe gắn, nghiêm tra lui tới cố xe. Quá khứ người đi đường, không cách nào chứng thực thân phận, hết thảy không cho phép thông hành." Nói xong, Vương Phong buông xuống máy truyền tin. Vốn cho là dễ như trở bàn tay người hiểm nghi, vậy mà từ trên tay hắn chạy trốn. Cái này khiến Vương Phong hơi có chút ngoài ý muốn. Từ đó đối Trần Địch càng đánh giá cao hơn một chút. Cái này người hiểm nghi so cái khác tội phạm càng giàu hạn, cũng càng có thủ đoạn. Mặc dù như thế, nhưng có 20 năm hình sự trinh sát kinh nghiệm Vương Phong, lại cũng không để ý bắt vừa mới bắt đầu. Vương Phong đi đến chủ thành khu địa đồ trước, nhìn xem địa đồ, lẩm bẩm, "Ngươi sẽ đi đây." Nếu như nói trước đây, Vương Phong cảm thấy Trần Địch sẽ ở tại chủ thành khu, nhưng bại lộ về sau thì chưa hẳn. Vụ án phát sinh sau 18 lúc 50 điểm xe van lái vào bóng đêm. Bên trong khống trên này, chân chính sửa gấp công đơn biểu hiện mục đích, tính nam khai phát khu. Sử dụng sửa gấp sau xe, Trần Địch thuận lợi thông qua mấy đạo đường thẻ. Những thứ này đường thẻ đều là địa phương trị an chỗ nhân viên cảnh sát cùng phối hợp phòng ngự viên đang phụ trách thiết lập trạm loại bỏ, không bằng cảnh sát hình sự tới nghiêm ngặt, hơi có vẻ qua loa. Trần Địch dùng lái xe điện thoại cho trung tâm chỉ huy phát đầu giọng nói, xe đã vào tay, sau 20 phút đến hiện trường. Thanh âm trải qua ai biến âm thanh khí xử lý, cùng lái xe thanh tuyến 99 ăn cướp. Trần Địch lái xe rất bình ổn, tựa như là bình thường đi đoạt tu cố xe. Không có bất kỳ cái gì dị dạng, cũng không gây nên người chú ý ửng. "Làm sao kẹt xe?" Trần Địch nhíu mày. Theo lý thuyết, nơi này đã không phải là thị khu. Mặc dù còn chưa ra chủ thành khu phạm vi. Bên cạnh cũng đang chờ đợi lái xe nói ra, nghe nói, phía trước có cảnh sát hình sự cùng cảnh sát vũ trang tại thiết lập trạm loại bỏ, nghe nói ra án mạng. "Đáng chết." Trần Địch nhíu mày. Dựa theo loại này loại bỏ, Trần Địch bại lộ khả năng phi thường lớn. Nhưng giờ phút này, Trần Địch không thể quay đầu, phía sau là thật dài xe rồng. Cho nên, hắn lái xe, không nhanh không chậm tiến lên. Trong lòng đang suy tư sách lược ứng đối. Trần Địch vô luận tiếp trước kiếp này, đều có cái đặc điểm. Càng đến thời khắc mấu chốt, càng thêm tỉnh táo. Phía trước, gia chủ thành khu, tiến về tỉnh Nam khu giao lộ. Ngừng lại ba chiếc lấp lóe đèn báo hiệu xe cảnh sát. Xuống ống đầy đủ tuần cảnh, còn có thỉnh thoảng cùng bộ đàm trò chuyện nhân viên cảnh sát. Không khí hiện trường vô cùng khẩn trương. Trần Địch phía trước còn có một chiếc xe, nhưng hắn giờ phút này, rốt cục hạ quyết tâm. Khởi động trời gas giải nguy xe cảnh báo. Không sai, trời gas giải nguy xe cũng là có cảnh báo. Ô lạc. Giải nguy xe cảnh báo vang lên. Phía trước xe tự động tránh ra. Trần Địch đem lái xe hướng về phía khe gắn. Phía trước bưng mini đột kích đặc công khi nhìn đến sông đến xe, tiến lên mấy bước. Trần Địch hít một hơi thật sâu ấn xuống cửa sổ xe. Một cái tuần cảnh đi tới Trần Địch trước mặt, xem kỹ ánh mắt nhìn hắn. Người này chính là Linh Sơn đường đi trị an chỗ sở trưởng Dương Cảnh Nghĩa. Giờ phút này, phụ mệnh thiết lập trạm loại bỏ. Trước kia từng làm qua khu đội hình sự cảnh sát hình sự, đối người hiểm nghi có rất cao khiếu giác. Chương 04, Tấn Thành Trấn Chương 04, Tấn thành trấn phương nam mưa nhiều, cuồng phong đại vũ đột nhiên đến, giáng xuống, giống tinh mịn lưới sắt bao lại toàn bộ đường cái. Đèn báo hiệu đỏ làm giao thế, đem mưa bụi cắt thành miệng thủy tinh, từng mảnh nện ở kính chắn gió bên trên. Ô lạc, giải nguy xe tiếng cảnh báo xé mở bóng đêm, giống một thanh củi cưa cắt thần kinh của tất cả mọi người. Trần Địch đem xe cửa sổ đè xuống 1/3, hạt mưa lập tức chiếu nghiêng tiền đến, đánh vào hắn phủ lấy ra người khăn trùm đầu bên mặt, cao su lưu hóa vị hòa với mùi máu tanh, dính tại trong lỗ mũi, để cho người ta buồn nôn. Tuần cảnh tới gần, mini đột kích họng súng tại trong mưa hiện ra lênh quang. Đèn tin của sáng ba địa dán ở trên mặt, cao su lưu hóa bị chiếu lên trắng bệnh, giống một trương ngâm phát mặt nạ. Dương Cảnh Nghĩa ánh mắt rơi vào Trần Địch trên mặt. Cảnh quan, phía trước rất gấp, có thể hay không dàn xếp? Trần Địch trên mặt mặt nạ ra người có thể giấu giếm được người bình thường, nhưng đối nhân viên cảnh sát, nhất là thâm niên nhân viên cảnh sát, hắn không có lòng tin. Mặc dù đây là hắn tốn giá cao mua được, chất lượng mạnh hơn xa người bình thường bên ngoài cố. Thẻ căn cước, sửa gấp đơn. Thanh âm không cao, lại mang theo kim loại mà sát cảm giác. Dương Cảnh Nghĩa tựa hồ không có dàn xếp ý tứ. Trần Địch hầu kết tại giả dưới da mặt nhấp nô, đầu ngón tay từ phản quang sau lưng túi kẹp ra hai dạng đồ vật, một chương gas công ty giả công bài, một chương che kín mộc đỏ sửa gấp đơn. Tiếng mưa rơi quá lớn, thế giới như bị nhét vào một con sắt lá trống. Trần Địch tựa hồ có thể nghe thấy mình nhịp tim, đông, 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 cùng đồng hồ bấm dây đồng bộ, cùng đếm ngược đồng bộ. Dương Cảnh Nghĩa đèn tin đảo qua công bài, dừng ở này chuỗi số hiệu, GX2047. Bộ đàm bên trong đột nhiên nổ ra dòng điện âm thanh, các đơn vị chú ý, người hiểm nghi khả năng thông qua ngụy trang các loại đơn vị cố xe thông hướng huyện vực. Lặp lại, người hiểm nghi khả năng ngụy trang thành các loại đơn vị cố xe thông hướng huyện vực. Dòng điện âm thanh chưa rơi, họng súng đã nâng lên một tấc. Hạt mưa nện ở cò súng hộ bằng lên, tóe lên nhỏ bé bọt nước. Trần Địch con ngươi co lại thành cây kim, dư quang lướt qua. Sau lưng xe rồng phá hỏng, quay đầu không cửa, phía trước đạo thứ hai thẻ, cảnh sát vũ trang đã kéo động thương cơ, nạp đạn lên nòng giòn vàng xuyên tấu màn mưa. Thời gian bị kéo thành một cây cực nhỏ tuyến, tuyến một mặt là Trần Địch chót mũi, một chỗ khác là cò súng. Trần Địch tâm chìm đến đáy cốc, chậm rãi hấp khí, lồng ngực nhô lên phản quang sau lưng, thanh âm từ giả ra dưới đáy chảy ra, khàn khàn đến vừa đúng, phía trước cư xá gas tiết lộ, nồng độ phá trần, lại mang xuống, cả con đường đều phải bay lên trời. Tiếng mưa rơi, gọi cảnh sát, bộ đàm tạc âm, xen lẫn trong cùng một chỗ. Trần Địch đưa tay, chỉ hướng nơi xa trong bóng đêm màn mưa, chính là sửa gấp điểm phương hướng. Thẻ căn cước. Dương Cảnh Nghĩa mặt không đổi sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Trần Địch. Phản phất không có nghe thấy đối phương vừa mới nói chuyện. Trần Địch mặt không đổi sắc, nhưng thân thể đã kéo căng. Trần Địch chứng minh nhân dân giả, có lẽ có thể giấu giếm được bình thường phụ cảnh, nhưng muốn giấu giếm được trước mắt cái này khí chất kiên nghị cảnh quan, chỉ sợ có chút khó khăn. Tốt, biết. Trần Địch trong lòng kinh đào hải lãng, nhưng động tác trên tay lại là rất tự nhiên tại bên cạnh tra tìm. A, vừa mới còn tại. Làm sao tìm được không tới? Trần Địch tìm kiếm lấy thẻ căn cước. TTT. Sửa gấp trên xe máy truyền tin vang lên. Sửa gấp viên, ngươi tới chỗ nào? Bằng nhanh nhất tốc độ, lập tức đuổi tới hiện trường xử trí. Lần này trời gas tiết lộ mức độ nguy hiểm cực cao, xin mau sớm xử trí. Máy truyền tin đối diện giọng nữ nghiêm túc nói. Được rồi, tốt, ta mau chóng tiến đến. Trần Địch trong lòng cũng hỉ. Thanh âm này tới thật là kịp thời. Dương Cảnh Nghĩa rõ ràng cũng nghe đến trời gas chỉ huy viên thanh âm, con người hơi co lại. Một giây, hai giây. Họng súng chưa rơi, nhưng ngón tay rời đi cò súng. Cho đi. Dương Cảnh Nghĩa hơi do dự mấy giây, cuối cùng làm ra quyết định. Mặc dù hắn đối trước mắt người này cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng cùng nhân dân sinh mệnh tài sản so sánh, cái khác có thể tạm thời buông xuống. Trần Địch thu hồi giấy chứng nhận, cần gạt nước khí bỗng nhiên quét một cái, đem đỏ làm quang cắt thành hai đoạn. Giải nguy xe cảnh báo lần nữa xé rách bầu trời đêm, giống người thắng cười lạnh. Xe qua khe gắn trong nháy mắt, Trần Địch thoáng nhìn kính chiếu hậu, tên đưa cảnh sát ánh mắt vẫn nhìn chăm chú sửa gấp xe rời đi. Đèn báo hiệu đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, giống như một tòa núi lớn. Ầm ầm, sấm chớp, giống như phẫn nộ lôi công đang gầm thét, xen lẫn to lớn sóng gió, đem hạt mưa nghiêng nghiêng thổi lên. Mưa to dính ướt Dương Cảnh Nghĩa dậy cùng ống quần, ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén. Chẳng biết tại sao, nhìn xem đi xa sửa gấp xe, trong lòng hắn ẩn ẩn bất an, nhưng lại không thể nói nguyên nhân. Trần Địch không có đem sửa gấp lái xe đến Tĩnh Nam huyện, mà là từ phân nhánh miệng lái hướng Hòa Bình huyện. Trung tâm chỉ huy, sửa gấp xe nửa đường trục trặc, không cách nào đúng hạn chạy tới địa điểm chỉ định, mời từ gần nhất khoảng cách điều động cái khác cố xe. Trần Địch nói xong buông xuống máy truyền tin, tắt máy, dừng xe. Nơi này đã tiến vào Hòa Bình huyện 10 dặm trải. Nửa đường, Trần Địch tại Hòa Bình huyện một cái trên trấn cưỡi cùng hưởng xe điện, đi tới Tĩnh Nam huyện Tấn Thành trấn. Vụ án phát sinh sau 22 lúc 18 điểm. Tại một nhà nhân vật chính tiệm cơm, ăn bữa khuya. Lúc đầu thẻ điện thoại, giờ phút này đã không có sử dụng. Trần Địch do dự một chút, lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số. Người là ai? Trần Địch cẩn thận nghe thanh âm của đối phương, không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Trần Địch nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái này nghĩa tử còn không có bị cảnh sát định ngày hẹn. Không có ý tứ, đánh nhầm. Trần Địch lập tức cúp điện thoại. Lập tức, phát một đầu tin tức qua đi. Đừng hỏi, trụ sở bí mật gặp. Vụ án phát sinh sau 22 lúc 58 phân Tấn Thành đập chứa nước. Nơi này là Trần Địch cùng Vương Gia Hào thích nhất tới địa phương, trước kia lên đại học thời điểm, mỗi lần cuối tuần, bọn hắn đều thích tới đây câu cá. Mà lại mỗi lần thu hoạch cũng không tệ. Đang câu cá xong, trực tiếp ở chỗ này nướng cá ăn. Đây là Trần Địch tại thời đại học, khó được thường xuyên hồi ức thời gian. Vương Gia Hào tại ký túc xá xếp hạng lão ngũ. Tại Tĩnh Nam huyện Tấn Thành trấn mở một nhà thủy liệu pháp cửa hàng, thời gian rất nhẹ nhàng. Lão tứ, ngươi làm sao lại tại cái này? Nếu như không phải giải ngươi, nếu không ta cũng không tới. Ô 78H, tới này địa phương, thật làm người ta sợ hãi. Vương Gia Hào nhìn xem Trần Địch, mở túi ra, hai người một bình bách uy uống vào. Lão ngũ, hôm nay gặp qua ta sự tình, tuyệt đối không nên nói ra. Cảnh sát có lẽ rất nhanh sẽ tìm được ngươi. Trần Địch nhìn xem Vương Gia Hào nghiêm túc nói. Lão tứ, ngươi. Vương Gia Hào nhìn xem Trần Địch, con ngươi cực tốc co vào. Trần Địch, tiết lộ quá nhiều tin tức. Đừng quên ta, cũng đừng hỏi, ngươi hiểu ta. Không có đường quay về, ta chỉ có thể đi tiếp như vậy, có thể đi bao xa là bao xa. Trần Địch khoát khoát tay, nhìn xem Vương Gia Hào nói, để ngươi mang tới đồ vật mang đến sao? Ừm, ngươi thật muốn ở cái kia. Chìa khóa mang đến, chỗ kia ta thỉnh thoảng sẽ đến ở, bên trong ăn uống không thiếu. Vương Gia Hào cũng không hỏi nữa. Chỉ là một mực đem Trần Địch nói lời ghi tạc trong lòng. Đúng rồi, tham dò được Tư Giao tin tức sao? Trần Địch nhìn xem Vương Gia Hào sắc mặt mang theo một tia chờ mong. Ta hỏi rất nhiều người, không có tin tức, tựa hồ người nàng ở giữa bốc hơi. Vương Gia Hào nhìn xem Trần Địch thở dài. Giang Tư Giao, Trần Địch tại đại học thời điểm, nói bạn gái, bạn học cùng lớp. Sau khi tốt nghiệp, hai người bắt đầu ở chung, ở cùng một chỗ. Chỉ là tại nửa năm trước một cái đêm khuya ra ngoài sau mất tích, cái này cũng thành vì Trần Địch trong lòng một cây gai. Vụ án phát sinh về sau, 23:59 Vương Gia Hào rời đi. Trần Địch đi vào đập chứa nước bên trên một gian cố phòng, bên trong có một cái giường, một cái bàn, còn có một đài xì cột hẹn TV. Trên mặt đất có một cái che kín cho bụi cái giường. Trần Địch mở ra, phát hiện bên trong là một kiện có chút cũ đồ lặn cùng bình dưỡng khí, tựa hồ là dưới nước sửa chữa viên sử dụng, nhưng giống như hồi lâu không có người dùng. Bên này đập chứa nước, Vương Gia Hào có phụ thân là người phụ trách, cho nên hắn có căn này cố phòng chìa khóa. Nguyên bản đây là một cái đập chứa nước trông coi viên ở, nhưng bây giờ trông coi viên tại phụ cận thôn có trụ sở, nơi này liền không xuống tới. Trần Địch lấy ra một tờ ảnh chụp, trong tấm ảnh một người mặc màu trắng váy liền áo, thanh thuần động lòng người nữ hài cười duyên dáng, chính là Trần Địch mất tích bạn gái, Giang Tư Giao. Tư Giao, ngươi đến cùng ở đâu? Trần Địch thở dài. Vụ án phát sinh sau 25 giờ Trương thị chủ thành khu hình sự trinh sát đại đội. Giờ phút này, người ở chỗ này, thần sát trang nghiêm. Để một cái người bị tình nghi từ mí mắt của bọn hắn dưới lấy chạy. Hình sự trinh sát đại đội người đều cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Cao Khải, ngươi đến nói một chút, ngươi bên kia biết đến tình huống. Vương Phong nhìn xem phó đội trưởng nói. Đội trưởng, ta điều tra qua, tại Nghiêm Thái cư xá một tầng hầm bãi đỗ xe té xỉu nữ hải gọi Trần Tinh, là người hiểm nghi hàng xóm, hôm qua chỉ là trùng hợp cùng đối phương đồng thời hạ thang máy, không khéo đụng phải chúng ta người, từ đó bị cưỡng ép. Tiếp theo đối phương đánh ngất xỉu Trần Tinh, sau đó đoạn mất cư xá điện, gây ra hỗn loạn về sau, lại trộm đưa nước công xe, lại ngụy trang đưa nước công, rời đi bãi đậu xe dưới đất, lừa gạt được chúng ta người. Từ loại này loại hành vi, người này có rất mạnh phản trinh sát năng lực, mà lại tâm tính tỉnh táo. Cao Khải hít một hơi thật sâu nói, đội trưởng, có phát hiện mới. Một cái nhân viên cảnh sát đẩy cửa vào, nói. Vương Phong nhìn xem nữ cảnh sát kia viên. Trời gas sửa gấp viên báo cảnh, hôm qua 18:40 điểm khoảng chừng, hắn tại một cái cửa hàng giá rẻ cổng bị đánh ngất xỉu, bị người đoạt trời gas sửa gấp xe. Mà ta trưng cầu ý kiến qua, trời gas trung tâm, bọn hắn hôm qua chiếc xe kia tại Hòa Bình huyện bị tìm tới. Bất quá, trong cùng một lúc, chiếc xe kia báo cỗ xe trục trặc. Nữ cảnh sát viên nói. Chương 05, ký túc xá lao ngũ chương 05, ký túc xá lao ngũ ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn. Trương thị chủ thành khu hình sự trinh sát đại đội văn phòng ánh đèn lại như cũ lóe lên. Ném bình phong bên trên, ba đầu manh mối bị vòng đỏ khóa kín, tựa như là ba cái bị đình tiến địa đồ cái đình. Một, giả đưa nước công, thật đưa nước công hôn mê, bãi đậu xe dưới đất giám sát 18:21. Hai, giả sửa gấp viên, thật sửa gấp viên hôn mê, cửa hàng giá rẻ giám sát 18:42. Ba, giả sửa gấp viên, dùng trời gas giải nguy kênh báo trục trặc. Vương Phong nhìn xem hình chiếu Trương thị địa đồ, tại phân tích đối phương hướng đi, đồng thời trùng điệp vẽ lên mấy vòng. Tĩnh Nam huyện, Hòa Bình huyện, đội trưởng, từ phía trên gas công ty định vị địa đồ, đối phương chính là đem cỗ xe đứng tại thập lý phố trấn. Chúng ta loại bỏ tới qua hướng cố xe, không có hành tung của hắn. Đối phương có thể hay không ngay tại Hòa Bình huyện một vùng ẩn nấp. Tại trời gas cố xe định vị họ Ferlin về sau, đối phương liền đã mất đi tung tích, cái kia phụ cận tất cả đều là đồng ruộng, không có ẩn thân điều kiện. Cao Khải ngẩng đầu nhìn Vương Phong nói, có đạo lý, nhưng là, ta không bài trừ, đối phương tại cho chúng ta dương đông kích tây, kế tiếp mê vụ đạn. Người hiểm nghi thủ đoạn càng ngày càng già luyện, từ hắn vừa mới bắt đầu phạm án, người chết vết thương còn có chút thô ráp, hiển nhiên đối phương rất khẩn trương, đến tùy tiện bị chúng ta khóa chặt lại chỗ, lại từ dung đột phá chúng ta tuyến phong tỏa lẩn trốn. Cái này người hiểm nghi kinh nghiệm càng ngày càng già nói, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy đối phương, chúng ta sợ rằng sẽ càng ngày càng khó. Vương Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Đầu lĩnh, ngươi ý tứ, đối phương cũng có khả năng tại Tĩnh Nam huyện Tấn Thành Trấn. Cao Khải hỏi. Tấn Thành Trấn, chính là chủ thành khu kết nối Tĩnh Nam cái thứ nhất trấn, cũng là thông hướng Hòa Bình huyện đầu mối then chốt trạm. Đây là Vương Phong trọng điểm hoài nghi Trần Địch tiềm ẩn chi địa. Có khả năng, mà lại khả năng cực lớn. Vương Phong ánh mắt mang theo cơ trí, chăm chú nhìn ném bình phong. Lần thứ nhất đổi thân phận là vì gia cư xá. Lần thứ hai đổi thân phận là vì gia chủ thành khu. Lần thứ ba chính là vì đục nước béo cỏ. Vương Phong ánh mắt rơi vào Tĩnh Nam huyện trên bản đồ. Đội trưởng, Trần Địch có thể hay không đã rời đi Trương thị, nếu như đối phương từ Hòa Bình huyện qua đi, vừa vặn có thể tiến về Đông tỉnh. Cao Khải có khác biệt ý nghĩ. Không, sẽ không, hắn sẽ không dễ dàng như vậy tự chui đầu vào lưới. Huống chi, những địa phương này ta đã để phía dưới thiết lập trạm loại bỏ. Nếu như hắn dám xuất hiện, không thể nghi ngờ tự chui đầu vào lưới. Huống chi ta có loại không hiểu trực giác, hắn tựa hồ sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Vương Phong ngữ khí rất kiên định. Cao Khải im lặng, hắn cũng rất tin tưởng trực giác. Làm lao hình sự trinh sát, hắn có đôi khi đối với mình trực giác rất tin cậy. Loại này lao hình sự trinh sát viên trực giác có đôi khi không thể đơn thuần coi là trực giác, đây là một loại kinh nghiệm tích lũy kinh nghiệm nhiều, liền sẽ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khứu giác. Tốt. Vương Phong ho khan một tiếng nói, đã qua 24 tiếng, tận lực tranh thủ tại trong vòng 3 ngày bắt được người hiểm nghi, nếu không cục thành phố có khả năng tiếp nhận, vừa mới cục thành phố lãnh đạo trả lại cho ta gọi điện thoại tới. Áp lực rất lớn a. Đón lấy, Vương Phong điều ra vệ tinh địa đồ, chỉ vào phía trên mấy cái điểm đỏ. Tinh Nam Tấn Thành trấn khai phát khu, đập chứa nước, vứt bỏ bơm trạm, lạm vi lâu. Những thứ này màu xám địa điểm nhiều lắm. Vương Phong thần sắc nghiêm túc nói, thông chi Tĩnh Nam phân cục. 1. Trong đêm phong không tất cả Tấn Thành trấn đường đi. 2. Đem đập chứa nước, bơm trạm, lạm vi lâu, làm thành một cấp điều tra điểm. 3. Trọng điểm loại bỏ Tấn Thành trấn 20-30 tuổi, thân cao 175-180, gần đây đột nhiên xuất hiện nam tử xa lạ. Cao Khải, ngươi còn có cái gì bổ sung? Vương Phong nhìn xem Cao Khải hỏi. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là hai bút cùng bẽ. Trần Địch ta điều tra qua, là một đứa cô nhi, 10 tuổi về sau, ở cô nhi viện lớn lên. Còn có một cái bạn gái, trước đây không lâu mất tích. Bất quá, hắn còn có một số phải tốt bạn học thời đại học, chúng ta hẳn là từ hướng này bắt đầu. Cao Khải vớt cằm nói. Ừ, cứ làm như thế. Vương Phong gật gật đầu, hiển nhiên đối Cao Khải lời nói cũng rất tán đồng. Vụ án phát sinh sau 27 giờ 12 phần Tĩnh Nam Tấn Thành trấn đập chứa nước khố phòng. Trần Địch nhìn xem hệ thống tài tiến độ 35 không khỏi thở dài. Còn có gần 2 ngày thời gian, cũng không biết có thể hay không chịu được. Hy vọng nước này kho có thể làm cho mình nhiều kiên trì mấy ngày. Mê man, Trần Địch trên giường thiết đi. Mà Trần Địch nhưng lại không biết, tại một bên khác, phát sinh một chuyện để hắn bất ngờ sự tỉnh. Vương Gia Hào giờ phút này ngủ không được, một mực tại tự hỏi mới vừa cùng lão tứ gặp mặt sự tình. Càng nghĩ càng không đúng, nhất là lão tứ nói, đừng cho cảnh sát biết bọn hắn đã gặp mặt. Hít một ngụm khói, Vương Gia Hào mày nhíu lại thành chữ xuyên. Làm sao rồi, tâm tình không tốt? Bên cạnh bạn gái Lâm Tuyết Mai hỏi. Lão tứ tựa hồ xảy ra chuyện. Vương Gia Hào tâm thần có chút không tập trung, ký túc xá 6 người, liền hắn cùng Trần Địch ở tại trường thị, tình cảm so sánh 4 người khác càng tốt hơn một chút. Cho nên, hắn là không muốn nhìn thấy lão tứ xảy ra vấn đề. A. Đương nhiên, Lâm Tuyết Mai hét lên một tiếng. Thế nào? Vương Gia Hào hỏi. Lệnh truy nã. Đây không phải Trần Địch à? Lâm Tuyết Mai giật mình quay đầu nhìn xem Vương Gia Hào nói. Tựa hồ bởi vì khẩn trương, liền âm thanh đều biến điệu. Vương Gia Hào tiếp nhận điện thoại xem xét, thấy rõ ràng trong lệnh truy nã mặt ảnh chụp cùng nội dung phía trên, lập tức sắc mặt khó coi. Tội phạm giết người. Lão tứ thế nào lại là tội phạm giết người? Vương Gia Hào đầu óc toàn loạn, mà lại mình vừa mới gặp qua lão tứ, làm sao bây giờ? Muốn hay không báo cáo? Lâm Tuyết Mai nhìn xem Vương Gia Hào hỏi. Ngươi dám? Hắn là huynh đệ của ta, thậm chí đã từng đã cứu ta. Vương Gia Hào nhìn chòng chọc vào Lâm Tuyết Mai, điên cuồng mà nói. Vương Gia Hào ánh mắt mang theo tơ máu cùng một tia dữ tợn, hung cái gì hung? Ngươi biết chuyện không báo là phạm tội, vạn nhất cảnh sát tìm tới đâu? Lâm Tuyết Mai nhìn xem Vương Gia Hào lắc lắc đầu nói. Cái này? Vương Gia Hào ngây ngẩn cả người. Vương Gia Hào rất rõ ràng, Lâm Tuyết Mai nói vô cùng có khả năng phát sinh. Trần Địch là cô nhi, tại thời đại học, ngoại trừ bạn gái, liền cùng bọn hắn những huynh đệ này thân nhất. Cảnh sát sớm muộn là sẽ tìm tới cửa. Hai người một chút yên tĩnh lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vương Gia Hào liên tục hút 4 cái khói, còn không có dừng lại. Ta không thể bán huynh đệ, cảnh sát tới, ngươi cho ta giả bộ như cái gì cũng không biết, đừng để cảnh sát nhìn ra cái gì. Vương Gia Hào nghiêm túc nhìn xem Lâm Tuyết Mai nói. Được. Lâm Tuyết Mai có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Đông đông đông. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Thanh âm kia giống như trọng truy đập vào Vương Gia Hảo cùng Lâm Tuyết Mai tim, để cho hai người một trận ngạt thở. Ngay tại hai người chần chờ mấy giây, cái kia tiếng đập cửa càng thêm gấp rút. Muốn như vậy, còn có người gõ cửa. Rất hiển nhiên, chỉ có duy nhất một loại tình huống. Cảnh sát tới. Vương Gia Hảo hít một hơi thật sâu, ra vẻ chấn định, ngẩng đầu trừng Lâm Tuyết Mai một chút. Sau đó mặc xong quần áo tiến đến mở cửa. Tới, tới. Vương Gia Hảo vừa đi vừa hô. Lập tức, Vương Gia Hảo nhanh chóng mở cửa. Đứng ngoài cửa 4 cái mặc đồng phục cảnh sát, cầm đầu chính là Tĩnh Nam huyện Tấn Thành trấn trị an chỗ sở trưởng Lưu Kiện. Hắn ánh mắt lợi hại, giống như lao, rơi vào Vương Gia Hảo trên thân. Chương 06, Vương Gia Hảo bị cảnh sát mang đi. Chương 06, Vương Gia Hảo bị cảnh sát mang đi. Vụ án phát sinh sau 27 giờ 15 phút mưa giống một tấm thiết mạc gắn vào Tĩnh Nam huyện Tấn Thành trấn cũ kỹ cư xá. Hành lang đèn sớm xấu, Lưu Kiện trong tay cường quang đèn tin trước một bước bổ tiến đến, đem Vương Gia Hảo mặt chiếu thành giấy trắng. Vương Gia Hảo, là ta. Vương Gia Hảo hít một hơi thật sâu, tận khả năng để cho mình bình tĩnh trở lại. Trần Địch nhận biết đi. Lưu Kiện ánh mắt nhìn chăm chú tại Vương Gia Hào trên mặt, không phải câu nghi vấn, là tuyên án. Vương Gia Hào hầu kết trên dưới lăn một vòng, mùi khói hòa với mồ hôi lạnh từ trong lỗ chân lông xông ra ngoài. Hắn vô ý thức nghi cả cửa, Lưu Kiện mũi ủng đã kẹt tại cánh cửa. Đêm nay 21 điểm đến 23 giờ, ngươi ở đâu? Lưu Kiện hỏi. Trong tiệm, làm sổ sách. Vương Gia Hào miệng lớn hít vào khí. Một người. Lưu Kiện ánh mắt lợi hại rơi vào Vương Gia Hào trên thân, tiếu dung chế nhạo. Bạn gái cũng tại. Lưu Kiện đưa tay, sau lưng ba tên nhân viên cảnh sát hiện lên hình quạt tản ra, áo tơi ở dưới chấp pháp ký lục nghi đèn đỏ tránh giống nhịp tim. Chúng ta có thể đi vào trò chuyện, cũng có thể mời ngươi về trong sở trò chuyện. Lưu Kiện ngữ khí rất lãnh đạm, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Trong phòng, Lâm Tuyết Mai nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay trắng bệnh. Màn hình còn dừng ở lệnh truy nã giao diện, Trần Địch bên mặt cùng ngoài cửa cảnh sát quân hàm đèn trung điểm, giống hai thanh đao đồng thời gác ở trên cổ. Để nàng cảm thấy mình sắp ngạt thở. Vương Gia Hào hít sâu một hơi, nghiêng người tránh ra. Tiến. Vào đi. Sàn nhà vừa kéo qua, vẫn lưu lại khói bụi cùng giá rẻ thuốc làm sạch không khí hương vị. Lưu Kiện ánh mắt quét qua, rơi vào bàn trà, hai con bách uy lon địa, bình bích giọt nước chưa khô, giống 10 phút đồng hồ trước mới từ tủ lạnh xuất ra. Tình lữ uống rượu. Lưu Kiện cười cười, ý cười lại giống băng. Bia không tệ, Trần Địch mang. Vương Gia Hào liền vội vàng lắc đầu nói, không phải, tâm tình cũng tốt, cùng bạn gái uống rượu hai chén. Vương Gia Hào đương nhiên sẽ không cùng cảnh sát nói, bởi vì huynh đệ sự tình, tâm tình không tốt, mới uống mấy bình rượu. Nữ sĩ, ngươi tới nói, cái này bình địa, người nằm mở. Lưu Kiện thanh âm rất nhẹ, nhưng hắn cái này thân chế phục, lại làm cho thanh âm của hắn lộ ra vô thượng uy nghiêm. Lâm Tuyết Mai bờ môi run rẩy, nước mắt trước tại thanh âm đến rơi xuống. Ta mở. Cái kia Trần Địch có hay không tới qua? Vương Gia Hào đống nhiên ngẩng đầu, thơ máu che kín tròng trắng mắt. Lưu Sở, có chuyện gì hướng ta đến, nàng cái gì cũng không biết. Lưu Kiện ngồi dậy, thu hồi cười. Vậy liền cùng ta về trong sở, từ từ nói. Hắn đưa tay vung lên, hai tên nhân viên cảnh sát khoảng chừng kẹp lấy Vương Gia Hảo. Lạnh buốt còn tay cách cạch một tiếng khép lại, giống cho tình nghĩa huynh đệ đã khóa lại. Lâm Tuyết Mai rốt cục sụp đổ, giọng nghẹn ngào xông phá điếc hầu. Hắn không giết người, hắn chỉ là cái gì? Lưu Kiện ánh mắt như lao. Vương Gia Hảo gào thét, Tuyết Mai, ngậm miệng. Nhưng vì lúc đã muộn. Lưu Kiện đối sau lưng nhân viên cảnh sát nghiêng đầu, kỹ thuật đội lập tức đến, Lon Bia siêu tập chỉ tay, DNA, điều lấy cư xá toàn bộ giám sát, đem Lâm nữ sĩ cũng mời về trong sở, tách ra làm cái ghi chép. Tiếng mưa rơi lần nữa bao phủ hành lang. Vương Gia Hảo bị áp đi ra ngoài một khắc này, quay đầu, Lâm Tuyết Mai ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt phản xạ đèn báo hiệu, giống một chỗ miệng thủy tinh. Hắn đông nhiên minh bạch, huynh đệ chiếc thuyền này, mình đã tự tay đục một cái hố. Ma Hồng Thủy đang từ khe cửa thổi vào. Vương Gia Hảo mình có lòng tin không bán đi Trần Địch, nhưng Lâm Tuyết Mai đâu? Nàng đối Trần Địch nhưng không có nồng đậm như vậy tình cảm. Đồng thời hắn cũng có chút hối hận, mình vì sao không có nghe Trần Địch, phải đi gặp hắn sự tình, nói cho Lâm Tuyết Mai. Nếu không, Vương Gia Hảo cùng Lâm Tuyết Mai bị trực tiếp dẫn tới chủ thành khu hình sự trinh sát đại đội phòng thẩm vấn. Vụ án phát sinh sau 28 giờ 5 phần đèn hướng dẫn 24 giờ thường sáng, bạch quang giống dao cùng, một chút xíu gọi sạch người cái bóng. Vương Gia Hảo bị còn ở số 2 ghế dựa, đốt ngón tay bởi vì thời gian dài nắm chặt mà hiện thanh. Đối diện, một cái nhân viên cảnh sát chỉ đưa một bình nước khoáng, ngay cả chén giấy đều không cho, sợ người đem cụp xuôi theo cắn nát nuốt vào. Thẩm vấn bắt đầu, không có đập bản gầm thét, chỉ có phim đèn chiếu từng tờ một lần. Lần này phụ trách thẩm vấn chính là chủ thành khu đội hình sự một tổ phó tổ trưởng Hàn Tiến. Hàn Tiến năm nay 28 tuổi, thanh bác hình sự trinh sát học tốt nghiệp bác sĩ, nhập chức đã một năm. Tờ thứ nhất, Trần Địch cao trung chụp anh trung, đỏ bút nhốt chặt Vương Gia Hào vai. Trang thứ hai, giải nguy xe GPS ở phờ linh điểm, đỏ đường công trực chỉ tinh Nam Thủy Kho. Trang thứ ba, Vương Gia Hào thông tin ghi chép, một cái chưa ký danh số xa lạ. Giọng nói hình sóng ở trên màn ảnh nhảy lên, giống điện tâm đồ đột nhiên ngừng. Hàn Tiến dùng đầu ngón tay gõ mặt bàn, mỗi một cái đều tinh chuẩn kẹt tại Vương Gia Hào nhịp tim khoảng cách. Huynh đệ tình thâm, có thể lý giải, nhưng bao che tội phạm giết người, thời hạn thi hành án 3 năm cấp bước. Trần Địch trong tay nếu như còn có nhân mạng, người nghĩ cùng một chỗ lưng. Vương Gia Hào tiếng nói làm cầm, hắn đã cứu mẹ ta, năm thứ 3 đại học năm đó, ta ngâm nước, hắn đem ta kéo lên tới. Cứu người không thể đền mạng. Lưu Kiện đem một tấm hình đẩy lên trước mặt hắn, Hà Vọng Trung tử vong chiếu, ba đao, đao đao chí mạng. Mẹ ngươi nếu là biết, ngươi che chở một cái đồ tệ, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Mùi máu tươi phảng phất từ trong tấm ảnh tràn ra đến, Vương Gia Hào đột nhiên xoay người nôn khan, chỉ còn nước chua. Thật lâu, ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm cái kia ảnh chụp ánh mắt, mang theo không thể tưởng tượng nổi, thân thể đang run rẩy. Hắn khó có thể tưởng tượng, dĩ vãng trung thực thật thà lao tư thật có thể làm ra loại chuyện này, còn tàn nhẫn như vậy. Cho ta một điều thuốc. Vương Gia Hào hít một hơi thật sâu. Trước cho ta một câu nói thật. Hắn ở bên ngoài chờ lâu một phút đồng hồ, liền rất có thể có nhiều người hơn mệnh sẽ chết tại trên tay hắn, hắn sớm một ngày quy án, đối với hắn ngược lại là chuyện tốt. Hàn Tiến nhìn chăm chú Vương Gia Hào. Ánh đèn giằng co, kim dây giống xiềng chân kéo qua mặt đất. Thật lâu, Vương Gia Hào khàn giọng mở miệng, ta chỉ nói ta biết. Các người đi bắt hắn, đừng thương tính mạng hắn. Hàn Tiến đưa tay vừa bên trên cao khải lập tức đè xuống ghi âm bút. Có thể bắt đầu vụ án phát sinh sau 28 giờ 20 điểm giờ phút này là rạng sáng, trời còn chưa sáng. Đập chứa nước hố phòng. Trần Địch một chút từ trong ngộng bừng tỉnh. Toàn thân mồ hôi lạnh. Trần Địch làm một cái ác mộng, trong mộng hắn thân hãm nhà tù, cuối cùng bị một viên chính nghĩa đạn cho đánh xuyên đầu, kết thúc cuộc đời của hắn. Có lẽ là đầu đạt được nghỉ ngơi, Trần Địch đối thân hãm nhà tù cảm nhận được một tia sợ hãi, loại kia tử vong tiến đến tuyệt vọng, hắn không muốn lại thử. Trần Địch đối với mình rời đi nghiệm thái cư xá, lại đến Tĩnh Nam huyện tìm Vương Gia Hào quá trình phục bản một lần, tra tìm sơ hở, hết thảy đều rất bình thường. Không đúng. Trần Địch phát hiện, mình tựa hồ không nên tới tìm Vương Gia Hào. Đây là Trần Địch duy nhất tỉ vết. Tìm Vương Gia Hào là vì đạt được đập chứa nước hố phòng chìa khóa, kỳ thật Trần Địch dùng bạo lực bài trừ, cũng không phải không thể, chỉ là sẽ phiền toái một chút. lấy cảnh sát khứu giác, liền xem như đạt được mình bên mặt, nhưng lấy hiện tại hình sự trinh sát kỹ thuật, cảnh sát muốn phân biệt ra hắn thân phận chân thật cũng không khó. Sau đó cảnh sát nhất định sẽ tìm hiểu nguồn gốc từ bên cạnh hắn quan hệ vào tay. Vương Gia Hào là Trần Địch Hảo huynh đệ, hắn tin tưởng đối phương sẽ không bán đứng hắn, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, tại cảnh sát thế công dưới, đối phương chưa hẳn chống đỡ bao lâu. Trần Địch đi ra khu phòng, tìm một cái góc nhường, nhẫn nhịn một buổi tối, nước này lượng rất phong phú. Đột nhiên, Trần Địch phát hiện trong bầu trời đêm lóe lên, giống như nhỏ đèn điện tại hư không án chiếu lấy nhất định đường cong lấp lóe. Đây là máy bay không người lái. Trần Địch con ngươi có chút co rụt lại. Chương 07, lẻn về chương 07, lẻn về nước tiểu lưu nện ở xi măng bên trên, tóe lên nhỏ vụn bọt nước. Trần Địch lại như bị đông cứng, cổ ngựa ra sau, ánh mắt đinh tiến bầu trời đêm. Một đầu lanh bạch ngọn đèn nhỏ chính dọc theo đập chứa nước khu bờ sông vân nhanh trượt, đỏ lục cột mốc chấp hiện có thứ tự, cơ giới bụng treo tổ ong trạng sâu khoang thuyền, nóng thành giống 4K ánh sáng mắt thường nhìn thấy được song thông đạo, tuần kiểm độ cao tháng 1 năm 20M, vừa lúc tránh đi mặt đất tạm sóng điểm mù. Hắc dự hình, thành phố hình sự trinh sát tiêu chuẩn thấp nhất. Trần Địch từng tại ám võng nhìn qua tham số, hồng ngoại độ nhạy 50mg, có thể phân biệt 3 độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, mặt người phân biệt biên giới tính toán, 30 mili giây, tấm, bay liên tục 45 phút đồng hồ, và cơ giao thế, có thể thực hiện tổ ong không có khe hở tiếp xước. Nước tiểu âm thanh im bặt mà dừng. Trần Địch cúi đầu, mặt nước phản chiếu mình, mũ lưỡi chai, khẩu trang, vệ y mũ trùm, nhưng tại nóng thành giống bên trong, đây là một đoàn 37. Hai đỏ đậm cắt hình, đỉnh đầu giải nhiệt tối cao, giống trong đêm tối bó đuốc. Ông, máy bay không người lái đột nhiên lơ lửng, ống kính túi chuyển 90 độ sâu khoang thuyền hồng quang lóe lên, chụp ảnh. 0.5 giây bên trong, Trần Địch làm ra phản ứng, một thân thể giật, cả người trượt vào bờ đê bóng ma, hai thuận tay nắm qua bên bờ bùn não, ngay cả mũ quay đầu bơi lượn, nước bùn nhiệt độ tạm trong nháy mắt đem bên ngoài thân kéo thấp đến hoàn cảnh giá trị, ba nín hơi, xúc cốt, nằm nghiêng, giống một đoạn bị nước trôi tới gỗ mục. Máy bay không người lái tại lơ lửng điểm xoay quanh, ống kính liên tục biến cháy, hồng ngoại trong tấm hình, đoàn kia đỏ đậm đột nhiên biến mất, chỉ còn đều lạnh lam. Mục tiêu mất đi, hạ xuống độ cao đến 60 mét phù kiểm. Trong hai nghe, điều khiển viên thanh âm xuyên thấu qua mưa bụi truyền đến. Cánh quạt khí lưu quấy đến cỏ lau ào ào đổ dạng, bùn điểm đánh vào Trần Địch trên mặt, đau nhức, lại một cử động nhỏ cũng không dám. 30 giây sau, máy bay không người lái tiếp tục xuôi theo dự định đường thuyền bắc rời, điểm đỏ tại bầu trời đêm bạch ra lánh khốc đường vòng cùng, giống cho hắn mộ phần vẽ lên một đạo bạch vòng. Các loại ông âm thanh hoàn toàn biến mất, Trần Địch mới chậm rãi bật hơi, khẩn trương, trái tim phảng phất đều muốn nhảy ra lồng ngực. Sai lầm phục bàn tại trong đầu thiểm điện hoàn thành, một khố phòng nóc nhà là sắt lá, ban ngày hút nóng, trong đêm hình thành nhiệt đạo, dễ dàng nhất bị hồng ngoại đánh dấu. Hai máy bay không người lái dạng sáng bắt đầu tuần mở, 45 phút đồng hồ ban một. Ba nhất định phải ở trước đó, đem nhiệt độ cơ thể, vị trí, vết tích toàn bộ san bằng. Hắn rón rén lui về khu phòng, kéo xuống tất cả nguồn điện, đổ ngay tại nạp điện laptop, 37 nguồn nhiệt, thiếu một cái là một cái. Trần Địch trượt vào khu phòng dưới sàn nhà kiểm tra tu sửa giếng. Trong giếng là xi măng quản, đường kính 80cm liên tiếp đập chứa nước vỡ đê nói, lâu dài bảo trì 12 nước lạnh. Cả người hắn ngâm ở trong nước, chỉ lưu lỗ mũi hô hấp, bên ngoài lại dán một tầng bùn nhão hiện tại, ngay cả lỗ mũi nhiệt khí đều bị dòng nước mang đi. Hệ thống bảng trong bóng đêm sáng lên u lam lanh quang, chính nghĩa báo thủ hệ thống tải, 37.8 phía dưới mới tăng đến ngược, lần sau máy bay không người lái tuần kiểm, 0 giờ 41 phút 30 giây Trần Địch nhắm mắt lại, để nhịp tim chậm rãi xuống đến mỗi phút 50 lần, cùng sóng nước đồng bộ. Mưa còn tại dưới, giống vô số thanh sắt mỏng, đem đêm tối khe hở thành một con kiến không kẽ hở lồng sắt. Mà hắn, chính là trong lồng biết duy nhất phát sáng giá thú. Mà cùng một thời gian, cục trị an nhân viên cảnh sát, còn có cảnh sát vũ trang đã chạy tới tỉnh Nam Tấn Thành đập chứa nước. Máy bay không người lái mặc dù đã mất đi giám sát mục tiêu, nhưng thao tác viên vẫn là tận tụy đem phát hiện, phản hồi trở về. Mà cảnh sát cũng đại khái từ Vương Gia Hảo chỗ, nắm giữ Trần Địch động tĩnh. Đương nhiên, như không phải Vương Gia Hảo cố ý kéo dài thời gian, tốc độ này còn có thể càng nhanh một chút. Chủ thành khu cục trị an hình sự trinh sát đại đội đội trưởng Vương Phong ra lệnh một tiếng. Trên trăm cảnh sát, trước tiên hướng về Tĩnh Nam thủy kho chỗ vây quanh. Lấy Tĩnh Nam thủy kho làm trung tâm thông đạo bị phong tỏa. Ngay tại cái này, Lưu Kiện mang theo một đám nhân viên cảnh sát xuống tới. Vương Gia Hảo cũng tại trong đó. Bọn hắn đứng tại đập chứa nước khố phòng bên ngoài, Vương Phong chỉ vào cái kia khố phòng đối Vương Gia Hảo hỏi, "Là cái này à?" "Đúng." Vương Gia Hảo lập tức im lặng. Ầm, một tiếng. Một tên cầm trong tay mini đột kích cảnh sát vũ trang dùng chìa khóa mở ra khố phòng cửa, sau đó chen chúc mà vào. "Không được lúc đích." Giơ tay lên. Nhưng là cảnh sát vũ trang xông vào, lại là không có cái gì. "Vương đội trưởng, bên trong không có người." Một tên cảnh sát vũ trang đội trưởng đi tới Vương Phong trước mặt đối với hắn nói. Vương Phong lập tức thần sắc khẽ biến. Cao Khải, Hàn Tiến mấy người cũng là thần sắc ngoài ý muốn. Đội trưởng, từ hiện trường vết tích đến xem, hẳn là chạy không được bao lâu. Cao Khải nhìn xem cái kia đập chứa nước dòng nước phương hướng nói, ta nhớ được Trần Địch tư liệu biểu hiện, hắn có rất mạnh thủy tính, tại đại học thời điểm, chính là kiện tướng mây lội, hắn có rất lớn khả năng thông qua đập chứa nước dòng nước, xuôi dòng thẳng xuống dưới mà đi, cái hướng kia là Vân Thủy huyện, chúng ta nhất định phải thông qua máy bay không người lái cùng người nhái lặn, tiến hành toàn phương vị truy tung. Vương Phong khẽ mút cằm, khoan thai nhớ tới cái gì, nói, muốn tránh né máy bay không người lái nóng thành giống, chỉ có dưới nước, phái ra người nhái lặn đi xuống xem một chút. Nửa giờ sau, người nhái lặn từ đập chứa nước hạ bắt đầu. Đội trưởng, không có phát hiện. Chúng ta cái này đội cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Vương Phong nhíu mày, thần sắc hiện lên một vòng nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hướng Vương Gia Hảo hỏi, "Vương Gia Hảo, ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm? Vương gia hảo thần sắc lóe lên một tia mất tự nhiên, đối Vương Phong nói, cảnh quan, ta nên nói đều nói rồi, bạn học ta trụ sở tạm thời, ta cũng bằng giao, làm sao có thể còn có điều giấu giếm? Vương gia hảo không nói gì thêm, chỉ là túi đầu điểm điếu thuốc. Tàn thuốc hồng quang, trong gió lóe lên, giống một loại nào đó đến ngược. Hắn nhớ tới khố phòng con kia cũng nông dương, không có khóa lại, cũng không có mở ra. Bên trong có cái gì, hắn không có hỏi, cũng không nói. Vương gia hảo thật sâu thở dài, thầm nghĩ, cũng không rõ ràng, ta làm như vậy, có phải hay không chính xác? Tiếp tục phái người tại dưới nước điều tra 2 giờ bất kỳ cái gì góc chết không muốn buông tha. Vương Phong vẫn là không có từ bỏ, nhìn xem đập chứa nước. Vụ án phát sinh 29 giờ 10 phần tại Tĩnh Nam huyện một cái nông trường bên cạnh đại giang, Trần Địch từ đáy nước bò lên, nhanh chóng từ chống nước bên trong túi đeo lưng cầm lấy một bộ y phục mặc vào, đổi lại một người ra khăn trùm đầu. Trần Địch không có như cảnh sát đoán, xuôi dòng mà xuống, mà là đi ngược dòng nước, hướng về Tĩnh Nam huyện Tấn Thành trấn mà đi. Hiện tại cảnh sát hẳn là tại bốn phía bố tạm, nhưng là bọn hắn hẳn là suy đoán, ta sẽ thuận dòng kho mà xuống, từ Cửu Long Giang tiến về Vân Thủy huyện, nhưng ta hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ. Nhưng ta hiện tại hẳn là tìm tới một cái nơi ẩn mình. Khách sạn, nhà khách khẳng định không được, kia là loại bỏ trọng điểm, nhưng cũng không thể đi trên đường cái, rất dễ dàng bị để mắt tới. Trần Địch du điệu, trong đầu nghĩ đến một chỗ. Ngay lúc này, một cô bảo vệ môi trường xe từ tiền phương lái tới. Trần Địch liền vội vàng tiến lên cản lại xe. "Tiểu hòa tử, có việc?" Một người mặc màu cam bảo vệ môi trường phục trung niên đại thúc lộ ra cửa xe, đối Trần Địch mê hoặc địa hỏi. Trần Địch nhanh chóng hướng trong xe lướt qua, phát hiện chỉ có một người tài xế, trong lòng vui mừng. Giả bộ lấy ngượng ngùng bộ dáng nói, "Đại thúc, hỏi thăm đường." Đại thúc không có bất kỳ cái gì phòng bị. Đợi khoảng cách tới gần về sau, Trần Địch huấn luyện vô số lần cổ tay chặt hướng về đối phương phần gãy chỗ gõ xuống đi. Đại thúc lập tức choáng váng qua đi. Trần Địch cấp tốc lên xe, đổi lại đổi vệ y y đồng thời nhanh chóng khởi động bảo vệ môi trường xe. Đúng lúc Trần Địch thấy được một chi máy bay không người lái từ tiền phương bay tới. Cũng may, Trần Địch tốc độ cực nhanh, nếu không có bị phát hiện phong hiểm. Bảo vệ môi trường xe chậm chậm mà đi, rất nhanh biến mất tại giao lộ cuối cùng. Chương 08, ngõ hẹp gặp nhau chương 08, ngõ hẹp gặp nhau vụ án phát sinh sau 45 giờ, 38 phân chủ thành khu cục trị an hình sự trinh sát đại đội hình sự trinh sát nhân viên thần sắc rất khó coi. Rõ ràng là một cái đã khóa chặt tội phạm vụ án, cho tới bây giờ, ba phen mới bận, làm cho đối phương tại mí mắt của mình con dưới đáy chạy đi, đôi này hình sự trinh sát đại đội toàn thể nhân viên cảnh sát đều là một cái xỉ nhục. Hừ, các ngươi khỏe a, có phải hay không gần nhất lười biếng rồi? Tại chúng ta nhiều như vậy danh xưng ưu tú hình sự trinh sát nhân viên, tại nhiều như vậy công nghệ cao phụ trợ dưới, vẫn làm cho tội phạm tại trước mặt chúng ta chạy đi, các ngươi là ăn cơm cô a? Mắng chửi người chính là chủ thành khu cục trị an phó cục trưởng Lương Bân. Ở đây đội hình sự viên đều bị chửi không ngẩng đầu được lên. Đích thật là quá xỉ nhục. Vương Phong cũng là trong lòng đè nén không được lửa giận. 10 phút đồng hồ gây sát thương sau, Lương Bân nói, ta hy vọng các ngươi biết hổ thẹn sau đó dũng, nếu không để cục thành phố tiếp nhận, chúng ta xỉ nhục này liền không cách nào rửa sạch. Nói xong, Lương Bân rời phòng làm việc. "Tốt, hiện tại chúng ta tiếp tục mở hội." Vương Phong mặt không thay đổi nói. "Đội trưởng, Vân Thủy huyện bên kia đồng liêu đã kỹ càng loại bỏ qua, tạm thời không có phát hiện. Máy bay không người lái 24 giờ tại từng cái giao lộ loại bỏ, sẽ không có bất kỳ sơ hở." Vương Phong nói. "Gia hỏa này, chẳng lẽ lên trời xuống đất rồi?" Hàn Thiến Tú Lệ đôi mắt lấp lóe một tia không hiểu. "Vương gia hảo bên kia còn cần hảo hảo loại bỏ, hắn nhất định đối với chúng ta có trô giấu giếm." Vương Phong nghiêm túc nói. "Vâng." Cao Khải gật đầu. "Lập tức" Vương Phong nhìn xem ném bình phong bên trên bản đồ, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Nghi phạm phản trinh sát năng lực càng thêm thành thục, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là rất lớn uy hiếp. Nếu như không thể mau chóng đem nó cầm nã quy án, cái kia đổi bắt độ khó sẽ càng ngày càng khó khăn. Ngay lúc này, hình sự trinh sát tổ 2 nhân viên cảnh sát Dương Thanh Tuyển nói, từ Tĩnh Nam bên kia có cảnh tỉnh phản hồi về đến, có một cái bảo vệ môi trường công tại 15 giờ trước bị tập kích, sau đó hắn mở bảo vệ môi trường xe, bị mở ra xuống dốc thôn giao lộ bước bỏ. Ừm. Vương Phong thần sắc chấn động. Hỏi, người này cái gì bộ dáng? Cao cao gầy teo, một bộ tóc lam, quần jean, cái khác đặc thủ, bảo vệ môi trường công không có quá chú ý bất quá bảo vệ môi trường công nói đối phương là bản địa khẩu âm. Dương Thanh Tuyền thông qua máy tính, đem đặc thủ đánh lên ném bình phong. Vương Phong thì tại cái kia cao cao gầy gò bốn chữ này bên trên vẽ lên một cái vòng đỏ. Cái này có thể là Trần Địch ngụy trang, dáng người cùng người hiểm nghi tương tự, dung mạo có thể dùng ra người khăn trùm đầu đến cải biến. Vương Phong như có điều suy nghĩ, ánh mắt hiện lên một vòng cơ trí. Đội trưởng, chủ yếu nhất là Trần Địch sẽ đi nơi nào? Lần này sườn núi thôn chỗ mấy huyện chỗ rẽ, đã có thể hướng Hòa Bình huyện, cũng có thể hướng chủ thành khu, nếu như ngồi thuyền, còn có thể đi Tĩnh Nam huyện huyện thành. Đây chính là Trần Địch cố ý cho chúng ta một cái bom khói, để chúng ta nắm chắc không ở đối phương đầu mối then chốt. Đương nhiên, những này là căn cứ vào tập kích bảo vệ môi trường công người chính là Trần Địch. Vương Phong nâng cầm lên bước cầm nói, "Đội trưởng, ta đề nghị, bước kế tiếp, trọng điểm loại bỏ camera. Chỉ cần tìm ra thân ảnh của đối phương đem không chỗ che thân." Cao Khải nói, "Ừm, có đạo lý, trọng điểm loại bỏ hai địa phương này, ta luôn cảm thấy đối phương không có chạy rất xa, vẫn ở mí mắt chúng ta dưới đáy." Vương Phong tại ném bình phong bên trên vòng hai cái danh tự. Chủ thành khu, Trương Thị Nội Thành, Tấn Thành Trấn, Tĩnh Nam huyện Tấn Thành Trấn, vụ án phát sinh 48 giờ 32 phân Trần Địch tại Tấn Thành một nhà rạp chiếu phim cổng. "Cảm ơn ngươi mời ta xem phim." Một cái chừng 20 nữ hải đối Trần Địch nói. Cô bé này là Trần Địch tại trên mạng diễn đàn nhận biết, nàng tại trên mạng phát bài viết mời người cùng một chỗ xem phim, mà lại địa phương đúng lúc là Tấn Thành rạp chiếu phim. Trần Địch liền cho đối phương phát bài viết, cùng đi xem phim. Cái này phim mới chính là Ngô Cảnh lão sư quân sự phim hành động, rất đặc sắc. Hai người nhìn say sưa ngon lành. Trần Địch tự nhiên không biết, ngay tại hắn xem phim thời điểm, toàn bộ Tấn Thành trị an chỗ nhân viên cảnh sát cùng phụ cảnh đối toàn bộ Tấn Thành kéo lưới thức loại bỏ một phen. Vứt bỏ công trình kiến trúc, quán bar, quán bán hàng, tử quán, cầu vượn, nhà ga, công viên, xe lửa trạm này địa phương đều có trị an chỗ nhân viên cảnh sát thân ảnh. Không cần cảm ơn, ta cũng muốn cảm ơn ngươi theo giúp ta. Trần Địch cùng nữ hài cười nói. Nữ hài gọi Trần Tiểu Quả, vừa mới đại học tốt nghiệp tại Tấn Thành vườn kỹ nghệ đi làm nữ sinh. Đột nhiên, Trần Địch nhíu mày, bởi vì bên ngoài ngừng lại một xe cảnh sát. Mấy cái nhân viên cảnh sát trên thân phối thêm bộ đàm, ánh mắt sắc bén dò xét rạp chiếu phim ra vào người trẻ tuổi. Cảnh sát này khíu giác thật mạnh, nơi này đều tới. Cũng may, xem bọn hắn dáng vẻ, cũng không xác định hắn ngay tại cái này. Cũng may, Trần Địch không phải một người, nếu không liền sẽ rước lấy chú ý. Trần Địch đống nhiên nắm tay khoác lên Trần Tiểu Quả trên bờ vai. Trần Tiểu Quả thân thể cứng đờ. Hai người mới vừa quen, Trần Địch cái này để Trần Tiểu Quả có chút khó mà tiếp nhận. Nàng còn chưa có bạn trai đâu. Trần Địch đội vàng tới gần Trần Tiểu Quả, hạ giọng nói, thật có lỗi, nhìn thấy bạn gái trước, ta không nghĩ nàng nhìn thấy ta. Nói, nhìn bên cạnh một tên mặc đồ trắng váy dài, đang đánh điện thoại cao gầy nữ hài một chút. A, Trần Tiểu Quả. Trần Tiểu Quả hưng phấn, cảm giác có chút kích thích. Quả nhiên cũng hạ giọng, điểm điểm nói, biết. Hai người cầy vai sát cánh, rất thân mật dáng vẻ, nên ngang từ cảnh viên kia trước mặt đi qua. Cảnh viên kia thậm chí một điểm hoài nghi đều không có. Trời mới biết, cái này Trần Địch đang chạy trốn trên đường, còn có tâm tình tặng gái. Trần Địch cùng Trần Tiểu Quả tại rạp chiếu phim bên ngoài liền tách ra. Quá muộn, Trần Tiểu Quả cũng gấp về ký túc xá. Giờ phút này đã là đêm khuya, trên đường phố người đi đường rải rác, ngẫu nhiên sẽ có mấy chiếc xe nhỏ nhanh như tên bắn mà vượt qua, tóe lên nước đọng bọt nước. Mà giờ khắc này, Trần Địch đang muốn tiến về kế tiếp mục đích. Công viên, quảng trường những thứ này dễ dàng bại lộ, cũng là cảnh sát trọng điểm tuần tra địa phương, hắn là tuyệt đối không thể ở nữa. Bất quá, Trần Địch đã có một cái tuyệt hảo chỗ, cái này chỗ, cảnh sát là nghĩ về đầu, cũng sẽ không nghĩ tới. Chỉ là, tiến về mục đích trên đường, Trần Địch lưu kinh vô hiểm tránh đi nhiều lần kiểm tra. Lấy hắn tình huống hiện tại, chỉ cần một cái cảnh sát thâm niên xuất hiện, tuyệt đối sẽ bị đối phương phát hiện sơ hở, khi đó, đối phương vô luận có phải hay không xác định hắn là Trần Địch, đều sẽ mời hắn trở về uống trà. Nhanh, phía trước chuyển biến lại đi 100m, đã đến. Trần Địch nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, Trần Địch trên mặt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy biến đổi. Bởi vì phía trước đâm đầu đi tới mấy cảnh sát, chính là Tấn Thành trị an chỗ chỉ đạo viên Tô Hồng cùng hai cảnh sát. Hoàng Bét, tránh không thoát. Mấy cảnh sát khoảng cách Trần Địch có hơn 100m. Lúc này, Trần Địch chỉ cần có bất kỳ dị dạng, liền sẽ bị phát hiện sơ hở. Trần Địch mặc dù trong lòng hơi có chút hốt hoảng, nhưng mặt ngoài lại là điềm nhiên như không có việc gì đi về phía trước, phản phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, bộ pháp cũng là không nhanh không chậm bộ dáng. Bất quá giờ phút này Trần Địch trong lòng lại là hoảng đến một nhóm, ngay tại suy tư phá cục biện pháp. Mà đông đầu đi tới Tô Hồng đám người, ánh mắt cũng đồng thời rơi vào Trần Địch trên thân. Chương 09, nhu tình như nước chương 09, nhu tình như nước đột nhiên, Trần Địch điện thoại di động kêu lên. Trần Địch lập tức trong lòng vui mừng, vội vàng tiếp lên điện thoại. Đương nhiên, cú điện thoại là này 1000 số không đánh tới. Cái gì? Ngươi nói ba té xỉu. Bây giờ ở nơi nào? Ta lập tức qua đi. Trần Địch một mặt thất kinh dáng vẻ, vội vàng cúp điện thoại. Chạy bộ xông về phía trước. Mấy cái kia cảnh sát như mày, nhất là cầm đầu Tấn Thành trấn trị an chỉ đạo viên Tô Hồng càng là như vậy. Nhưng mắt thấy Trần Địch từ bên cạnh mình qua đi, hắn cũng không có hâu ngừng đối phương. Từ đối phương nói chuyện khẩu khí, hiển nhiên trong nhà có đại sự xảy ra, vạn nhất thật là mạng người quan trọng, bọn hắn chậm trễ đối phương, chỉ sợ cũng phiền phức. Tiếp tục phía trước tuần tra. Nhìn xem Trần Địch đi xa bóng lưng, Tô Hồng quay đầu lại, tiếp tục mang theo nhân viên cảnh sát dọc theo đường đi tuần tra. Vụ án phát sinh về sau, 48 giờ 50 điểm. Trần Địch đi tới Tấn Thành trấn một cái ở vào bí ẩn nơi hẻo lánh mặt tiền cửa hàng. Nhu tình như nước sạc cửa hàng. Đây là Vương Gia Hảo đã từng nói cho hắn biết một cái Tấn Thành nửa gần cầu cửa hàng. Cuối cùng hệ thống kích hoạt trước 20 mấy cái giờ, liền dựa vào nơi này. Bên ngoài có mấy cái đứng gác tiểu đệ. Khi nhìn đến Trần Địch, lập tức tiến lên đón. Có tiểu muội ạ? Trần Địch hỏi. Có thể chọn, không hài lòng có thể đổi. Một tiểu đệ đưa cho Trần Địch một điếu thuốc. Tốt, có thể qua đêm a? Trần Địch hỏi. Trần Địch thế nhưng là biết, loại này chỗ ăn chơi, chỉ cần qua nửa đêm 12 giờ, cũng có thể trực tiếp ở chỗ này phòng ngủ. Có thể. Muốn dẫn thẻ căn cước chính là. Tiểu đệ vội vàng nói. Rất nhanh, Trần Địch liền được đưa tới một cái phòng. Nữ quản lý đối Trần Địch cười hỏi, tiên sinh, có quen thuộc kỹ sư a? 88 đi. Trần Địch nói. Đây đã là giờ. Ừm, tốt, 88-10 phút đồng hồ gieo hạn, lại cho ngài an bài có thể sao? Nữ quản lý đối Trần Địch hỏi. Có thể. Trần Địch gật gật đầu. Tiên sinh, ngài cần gì phục vụ, chúng ta cái này có 288,388. Nữ quản lý một bên giới thiệu. Tháng 5 năm 88 đi. Trần Địch nói. Trần Địch rất rõ ràng, kỳ thật vượt qua 300 phục vụ, cũng sẽ không quá đứng đắn, nhưng hắn muốn chính là không đứng đắn liền không có hiệu quả. Được rồi. Quản lý còn muốn chào hàng xử lý thẻ, nhưng Trần Địch chuẩn bị xong việc, đi làm. Trần Địch vì sao tới đây? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, cảnh sát đoán chừng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Trần Địch sẽ đến cái này. Thứ hai, bởi vì biết nơi này, mặc dù mặt ngoài chính quy, nhưng cũng có một chút gần cầu. Cũng là sợ cảnh sát. vạn nhất thật tới cảnh sát, chính hưởng thụ tháng 5 năm 88 phục vụ, liền sẽ sớm thông tri hắn. Sau đó từ cửa sau sớm rời đi. Thứ này cũng ngang với là mua một cái bảo hiểm. Sau 15 phút, ngài tốt, số 88 kỹ sư vì ngài phục vụ. Một người mặc bó sát người sần sám nữ hải, từ bên ngoài đi vào. Tư. Trần Địch khi nhìn rõ cô bé này, phát hiện đối phương 18, 19 tuổi, dáng dấp thật đúng là không tệ. Dáng người điệu điệu, làn da tuyết trắng. Mình tùy tiện chọn một cái hảo, chất lượng kỳ cao. Ai Trần Địch giơ ngón trỏ lên, không cần thoát, khí làm đủ là được, chu phí ta chiếu cho. Tiểu cô nương sửng sốt 2 giây, gật đầu, lấy không trích phần trăm ai không làm. Tiểu cô nương vì Trần Địch vào vai, Trần Địch lại là từ từ nhắm hai mắt, ngay tại phục bản mình cái này một loạt hành trình. 1. Đập chứa nước đồ lặn mất trộm, cảnh sát cũng đã xác định mình từ đường thủy thoát đi. 2. Tấn Nam chấn tất cả lưới đen đi, tắm rửa, phòng cho thuê đang bị qua si. 3. Bảo vệ môi trường xe bị tìm tới, cảnh sát hẳn là xác định mình sẽ ở chủ thành khu cùng Tấn Nam một vùng ẩn nút. 4. Nhu tình như nước mặt ngoài chính quy, thực tế sợ càn quét tệ nạn, giám sát chỉ tồn sân khấu, cửa sau thông bức bỏ bến tàu, nguy hiểm nhất, cũng an toàn nhất. Vụ án phát sinh 60 giờ giờ phút này đã lại qua một buổi tối. Chủ thành khu cục trị an hình sự trinh sát đại đội. Đầu lĩnh, một tổ bên kia không có tin tức gì, chủ thành khu bên này trải qua tỉ mỉ loại bỏ, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Một nữ cảnh sát viên ngẩng đầu đối Vương Phong nói, video tổ bên đó đây. Vương Phong lại hỏi, video tổ ngay tại tăng ca loại bỏ. Bất kỳ khả nghi nhân viên đều không có buông tha, có mấy cái người hiểm nghi trải qua loại bỏ, phát hiện là trộm cướp phần tử, nhưng cùng người hiểm nghi không quan hệ. Nữ cảnh sát viên nói, cao đội phó đâu? Hắn bây giờ tại nơi nào? Vương Phong hỏi, hắn ngay tại Tấn Thành Trấn. Nữ cảnh sát viên nói, a, Tấn Thành Trấn. Vương Phong lẩm bẩm, chẳng lẽ Cao Khải cũng cảm thấy người hiểm nghi sẽ ở Tấn Thành Trấn. Vương Phong nhìn xem ném bình phong bên trên địa đồ, Tấn Thành Trấn đang đứng ở mấy huyện giao giới vị trí, đằng sau là một dòng sông lớn, Cửu Long Giang. Nhưng là bốn phía đều bị cảnh sát phong tỏa ngăn cản. Ngoại trừ Tấn Thành Trấn cùng chủ thành khu, Trần Địch trốn hướng địa phương khác khả năng không lớn. Cho nên, Vương Phong thời khắc này mục tiêu, khóa chặt Tấn Thành Trấn cùng chủ thành khu hai cái địa phương, hai địa phương này, nếu như nói ưu tiên cấp, đó chính là Tấn Thành Trấn. Đúng rồi, Vương Gia Hào bây giờ tại nơi nào? Vương Phong hỏi. Vương Gia Hào đã bị chúng ta để lại chỗ cũ rồi. Nữ cảnh sát viên nói. Đúng rồi, vừa mới đập chứa nước bên kia nhân viên quản lý phản hồi, bọn hắn cố phòng, ném đi một bộ đồ lặn. Nữ cảnh sát viên lại nói. Ừm. Vương Phong lông mày ngưng lại. Như thế, hắn liền minh bạch, Trần Địch đến cùng là như thế nào rời đi đập chứa nước phòng tuyến, có đồ lặn, hơn nữa đối với phương thủy tính, vô luận xuôi dòng mà xuống Vân Thủy huyện, vẫn là đi ngược dòng nước, đối phương đều có thừa địa, cái này Vương Gia Hào. Vương Phong không rõ ràng đối phương đến cùng là cố ý giấu giếm, hay là thật không rõ ràng. Nhưng Vương Phong càng tin tưởng là cái trước. Nhưng bây giờ nói những thứ này không trọng yếu. Vương Phong làm một lão hình sự trinh sát, còn là lần đầu tiên đụng phải như thế chân trượt người hiểm nghi. Hiện tại cũng không phải thế kỷ trước thập niên 90, hoặc là đầu thế kỷ. Tại Thiên Võng hệ thống theo dõi dày đặc thành thị, người hiểm nghi phạm tội cơ hội là không chỗ che thân. Hơn nữa còn có công nghệ cao gia trì dưới tình huống bình thường, chỉ cần khóa chặt người hiểm nghi, cơ hội đều có thể tại trong 24 giờ làm cho đối phương xa lưới. Nhưng là lần này, lại là để Vương Phong cái này lão hình sự trinh sát cũng rất bị đánh mặt, bởi vì đối phương vậy mà ba phen mới bận từ dưới tay hắn chạy đi, mà lại một lần so một lần giàu hoạt. Gia hỏa này, phản trinh sát năng lực càng ngày càng mạnh, nhất định phải nhanh đuổi bắt, nếu không đằng sau có lẽ sẽ phiền phức hơn. Vương Phong lẩm bẩm, có lẽ Vương Gia Hảo trong miệng có thể đạt được một điểm manh mối. Vương Phong lẩm bẩm, vụ án phát sinh 62 giờ giờ phút này đã là xế chiều. Sau cơn mưa trời lại sáng, liệt nhật nướng đại điện. Tấn Thành làm khu công nghiệp, trên đường phố đều là lui tới dân đi làm. Tấn Thành trị an chỗ sở trưởng Lưu Kiện trước mặt đứng đấy một cái hoàn bao, hắn định mọt đối Lưu Kiện đưa điếu thuốc. Giúp ta nhìn chằm chằm điểm, phát động bằng hữu của ngươi, tra một chút, gần nhất Tấn Thành có hay không tới cái gì khuôn mặt xa lạ. Lưu Kiện nhìn trước mắt hoàng bao thản nhiên nói, cái này hoàng bao gọi Hoàng Chính Minh, là Lưu Kiện tuyến nhân. Hiện tại cảnh sát trong tay nhiều ít có một ít hôn tam giáo cửu lưu tuyến nhân, vì bọn họ cung cấp manh mối. Được. Hoàng bao gật gật đầu, không muốn cả lơ phất phơ, nếu như có thể cung cấp manh mối trọng yếu, tiền thưởng không thể thiếu ngươi. Lưu Kiện nhìn xem hoàng bao nói, biết Lưu cảnh quan. Hoàng Mao gật gật đầu. Vừa nghe đến tiền thưởng, hắn liền đến tỉnh, gần nhất trà mặt trược, thua quần lót đều nhanh không có. Tại cùng Lưu Kiện sau khi tách ra, Hoàng Mao lại lấy ra điện thoại, gọi một cú điện thoại. Cái gì? Còn tại bên trên chuông. Ngã xuống đất là cái kia lộn, từ rạng sáng đến bây giờ, mấy giờ? Tiền tiêu đến Hoàng A. Hoàng Mao rất phiền muộn. Nhu tình như nước số 88, là hắn thích nhất kỹ sư, cách mỗi mấy ngày, có tiền, đều sẽ đi cổ động. Không nghĩ tới, rạng sáng rảnh rỗi, hẹn trước đến bây giờ, đối phương cũng không xuống loại, thật là sống gặp ủy. Chương 10. Hệ thống tải hoàn tất chương 10, hệ thống tải hoàn tất vụ án phát sinh 68 giờ. Trần Địch ngay tại nhu tình như nước gian phòng bên trong, thưởng thụ tiểu muội phục vụ. Mỗi 2 giờ, Trần Địch liền để kỹ sư hỗ trợ ra ngoài mua quả vặt. Thừa cơ quan sát bốn phía động tĩnh. Trần Địch nhìn xem hệ thống tải đã đạt đến 90 lại 10 hệ thống sắp kích hoạt hoàn thành. Nhưng cuối cùng này 4 giờ, để Trần Địch lại là cảm thấy rất lớn áp lực. Chẳng biết tại sao, một cô nếu có nếu như không khí tức nguy hiểm bao phủ trong lòng. Tiểu cô nương mua một bát mì hoành thánh trở về. Miệng tâm nói, "Tiểu ca, cái này phía ngoài mì hoành thánh so với chúng ta cái này đông lạnh phẩm ăn ngon nhiều. Cái này một nhà là Tấn Thành nổi danh nhất." Ừm. Trần Địch tiếp nhận mì hoành thánh, giả bộ như tùy ý mà hỏi thăm, "Ừm, khi ta tới, phát hiện bên ngoài có rất nhiều cảnh sát ta, biết đang làm gì?"
"Đúng a, ta đi ra thời điểm, phát hiện bên ngoài có thật nhiều cảnh sát tại kiểm tra. Ta mới qua mấy con phố, liền thấy 7-8 chiếc xe cảnh sát, tựa hồ còn có đến từ thị khu."
Tiểu cô nương lắc lắc đầu nói, nghe người qua đường nói, tựa hồ nội thành ra án mạng.
Trần Địch đôi mắt có chút ngưng tụ, nhàn nhạt hỏi, "Tiệm chúng ta sẽ có kiểm tra sao chán?"
"Khanh khách, không biết. Bất quá, chúng ta cái giường này hạ liền có ám đạo, đến lúc đó, vạn nhất cảnh sát tới, ngươi từ cái này đi liền tốt."
Tiểu cô nương nói.
"A, cái này ám đạo thông chỗ nào?"
Trần Địch đôi mắt sáng lên.
"Ừm, không rõ lắm, hẳn là phụ cận một cái hẻm nhỏ đi. Dù sao đến nơi đó, cảnh sát hẳn là liền sẽ không làm khó dễ ngươi."
Tiểu cô nương nói.
"Nha."
Trần Địch meo lại đôi mắt.
Vụ án phát sinh 71 giờ 20 điểm. Hoàng Mao tại cùng Lưu Kiện sau khi tách ra, càng nghĩ càng khó chịu. Hùng hùng hổ hổ đi vào một cái hẻm nhỏ. Lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số.
"A Huy, giúp ta tra cá nhân nhu tình như nước số 88, hôm nay tiếp cái gì khách, mấy điểm vào phòng, mấy điểm ra khỏi phòng, càng kỹ càng tốt."
Đối diện là trong tiệm bên trong bảo đảm, chuyên thu tin tức phí.
Tỷ như mới tới xinh đẹp kỹ sư sớm cáo chi khách nhân, sau 10 phút, Hoàng Mao truyền tin liền nhận được một đầu giọng nói, 88 hôm nay tiếp 10 cái tháng 5 năm 88, từ rạng sáng liền ngốc cho tới bây giờ. Khách nhân mang theo mũ lưỡi chai, thân cao chừng 1 thước 8. Từ trời vừa rạng sáng đi vào, đến bây giờ cũng còn không có ra, cũng không có để thay ca, liền ngay cả quản lý đều rất kỳ quái.
A Huy giọng nói.
Hoàng Mao nghe xong giọng nói, mí mắt đột nhiên nhảy một cái, mang khẩu trang, 1m8, siêu trưởng trung.
Hoàng Mao trong lòng nhớ tới trong lệnh truy nã bên mặt.
Sẽ không như thế sao đi. Do dự không đến 3 giây, Hoàng Mao thần sắc có chút kích động, chân phát phi nước đại, hướng chỉ an chỗ mà đi.
Vụ án phát sinh 71 giờ 30 phút.
Chủ thành chỉ là cục trị an hình sự trinh sát đại đội.
Vương Phong ngay tại tập hợp các lộ tin tức chuyển đến.
Nhưng là chủ thành khu cùng tấn thành trấn đều bị nhân viên cảnh sát đào sâu 3 thước, nhưng thủy chung không có bất kỳ phát hiện nào, một điểm dấu vết để lại đều không có.
Cổ quái, rất cổ quái, chẳng lẽ hắn căn bản không tại hai địa phương này?
Vương Phong nheo lại đôi mắt, thầm nghĩ.
Vương Cương, ngươi nói, nếu như ngươi là Trần Địch, ngươi lại tại tấn thành trấn, đứng trước cảnh sát cao áp lùng bắt, ngươi sẽ giấu ở nơi nào?
Vương Phong đối đứng tại sau lưng nhân viên cảnh sát hỏi.
Những lời này là Vương Phong thuận miệng hỏi thăm,
giống như là hỏi thăm đối phương, lại là đang hỏi chính mình.
Cái này,
Vương Cương nghiêm túc suy tư một chút nói ra, nếu như là ta, ta nhất định sẽ đi một chút cảnh sát không thường đi, hoặc là liền xem như cảnh sát đi, hắn cũng có thể sớm nhận được tin tức.
Nha.
Tỷ như đâu?
Vương Phong đôi mắt sáng lên, tựa hồ được mở ra mạch suy nghĩ.
Tỷ như lưới đen đi, song bạc ngầm, lại hoặc là một chút dấu giếm chắc chắn tình phục vụ màu xám khu vực.
Vương Cương nói.
Ừm. Màu xám khu vực.
Vương Phong mí mắt vẩy một cái, nơi này ngược lại là thật bị hắn sơ sót.
Vội vàng hướng Vương Cương hỏi, Vương Cương, vậy ngươi cảm thấy hắn có khả năng nhất giấu ở nơi nào?
Ta cảm thấy, nếu như là đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, ta có khả năng sẽ đi một chút chắc chắn tình trường chỗ, nhất là quy mô khá lớn cái chủng loại kia.
Thường thường loại này nơi trốn ở ngoài mặt đều là chính quy, hơn nữa còn cung cấp ăn ngủ.
Nếu như Trần Địch trốn ở loại địa phương này, hắn hoàn toàn có thể chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể lẩn tránh rất nhiều bị cảnh sát chúng ta phát hiện phong hiểm.
Vương Cương nói.
Tốt, có đạo lý.
Vương Phong lập tức cầm lấy máy truyền tin, bắt đầu hạ lệnh các nơi nhân viên cảnh sát, đối chủ thành khu cùng tấn thành trấn các chỗ ăn chơi, nhất là những cái kia màu xám khu vực tiến hành nghiêm khắc điều tra.
Vụ án phát sinh 71 giờ 45 phân mà Hoàng Mao giờ phút này cũng đến tấn thành trấn trị ăn chỗ.
Hoàng Chính Minh, ngươi cái này đây là có đầu mối.
Lưu Kiện giờ phút này đang chỉ huy khu quản hạt trị an chỉ huy địa bàn quản lý nhân viên cảnh sát cùng phụ cảnh tại tấn thành trấn lùng bắt người hiểm nghi.
Khi nhìn đến Hoàng Chính Minh đến gần, không khỏi lông mày nhíu lại.
Lưu cảnh quan, ta có một đầu manh mối, không biết có nên nói hay không.
Hoàng Mao nói.
Nói.
Lưu Kiện ngẩng đầu.
Là như vậy, nhu tình như nước bên trong, ta phải biết một đầu tin tức, có một người khách nhân, từ rạng sáng bắt đầu bao hết một cái kỹ sư, chọn vẹn 10 cái giờ.
Mà cái kia kỹ sư mặc dù bộ dáng chu chính, nhưng phục vụ, làm sao có thể có khách sẽ mua xuống nhiều như vậy giờ, chủ yếu nhất chính là, cái kia khách nhân thân cao cùng lệnh truy nã hình dung, mà lại mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Từ rạng sáng đến bây giờ, thời gian 10 mấy tiếng, đều chưa từng sinh ra gian phòng.
Hoàng Mao 1 năm 1 10 đem mình nắm giữ đều nói ra.
Hoàn toàn chính xác có vấn đề.
Lưu Kiện lông mày nhíu lại.
Lưu Kiện thần sắc kích động, lập tức bắt đầu bố trí cảnh lực.
Hừ, lần này, vô luận như thế nào cũng bắt được ngươi, ngươi chạy không được.
Lưu Kiện thần sắc hưng phấn.
Mặc dù không có chứng cứ Hoàng Mao nói người kia chính là Trần Địch, nhưng là lấy hắn làm đã từng hình sự trinh sát đại đội cảnh sát hình sự xuất thân chuyên nghiệp hữu giác, hắn chí ít có 6 thành 5 chắc.
Bất quá, Lưu Kiện rõ ràng, càng đến thời điểm mấu chốt, càng phải tỉnh táo.
Cái này người hiểm nghi, có được cường đại phản trinh sát năng lực, mà lại cực kỳ giàu hoạt.
Bạn nhất không cẩn thận kinh động đối phương, vậy liền phí công nhọc sức.
Hoàng Mao ngươi làm rất tốt.
Ngươi bây giờ nghĩ biện pháp liên hệ bằng hữu của ngươi, xác định đối phương hiện tại có hay không đi ra ngoài, có phải hay không còn tại gian phòng bên trong.
Ngươi muốn bàn giao bằng hữu của ngươi, tuyệt đối không nên kinh động đối phương.
Lưu Kiện đối Hoàng Mao nói.
Minh bạch.
Hoàng Mao cười nói, cái này đơn giản, chỉ cần hỏi nơi đó quản lý, liền biết hắn còn ở đó hay không.
Hoàng Mao lập tức dùng mình truyền tin liên hệ nhu tình như nước nữ quản lý, hỏi đối phương số 88 hạ giờ không có.
Quả nhiên là dây bể.
Nữ quản lý nói cho hắn biết, số 88 kỹ sư còn không có hạ trông. ba bữa cơm đều là trong phòng ăn. Hoàng Mao lập tức đem kết quả nói cho Lưu Kiện.
Được.
Lưu Kiện bắt đầu bố trí cảnh lực. Một trận bắt mở màn. Vụ án phát sinh 72 giờ nhu tình như nước, khách quý số 18 phòng. Trần Địch không biết nguy hiểm sắp xảy ra. Hắn chính tựa ở trên giường đấm bóp, kỹ sư ngay tại nén bắp chân của hắn. Trong phòng chỉ lóe lên một chiếc màu hồng phấn ngọn đèn nhỏ, bầu không khí có chút tối chìm. Trần Địch khẩu trang không có hái, mũ lưỡi chai ép tới cực thấp, chỉ lộ ra một đôi mắt. Trong tay hắn luốt duy nhất một lần cái bật lửa, một chút nhóm lửa lại dập tắt, ánh lửa chiếu ra hắn đáy mắt nôn nóng. Trần Địch nhìn xem trong thức hải hệ thống tải đã đạt đến 99 đinh. Chúc mừng tốc chủ, chính nghĩa báo thủ hệ thống đã tải hoàn tất.
Đinh.
Chúc mừng tốc chủ, ngài thu hoạch được tân thủ gói quà lớn, xin hỏi phải trang mở ra. Chương 11, bị vây nu tình như nước chương 11, bị vây nu tình như nước đinh. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được lâm thời thẻ căn cước.
Đinh.
Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được cao cấp mặt nạ da người.
Đinh.
Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được sơ cấp trang điểm vật.
Đinh.
Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được sơ cấp thuật cách đấu.
Đinh.
Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được điểm thuộc tính tự do 5.
Đinh.
Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được hệ thống không gian 1 mét khối. Trần Địch đại hỉ, kiểm tra một hồi mấy cái này ban thưởng thuộc tính. Lâm thời thẻ căn cước, thân phận thật sự chứng, trải qua được nghiệm chứng. Thời hạn có hiệu lực 3 tháng. Cao cấp mặt nạ da người, không có chút nào sơ hở mặt nạ da người, chí ít tại khuôn mặt bên trên là như thế này, có thể trải qua được thiên võng hệ thống hành nghiệm. Trần Địch cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện người này bên ngoài cố cùng thẻ căn cước phía trên thân phận là nguyên bộ. Sơ cấp trang điểm thuật, cẩn thận trang điểm, tại khoảng cách gần phía dưới, không cẩn thận xem xét, cũng khó nhìn ra sơ hở. Sơ cấp thuật cách đấu, có thể tăng lên tốc chủ cách đấu thực lực. Hệ thống không gian, mặc dù chỉ có 5 mét, nhưng cái này dễ dàng hơn. Nhà ở lữ hành, giết người cấp của thiết yếu. Mặc dù nhỏ một chút, một cỗ thi thể đều thả không đi vào. Nhưng đều là đồ tốt, ai Trần Địch rất hài lòng. Trần Địch mở ra bảng thuộc tính của mình. Nhân vật, Trần Địch mỹ lực, 4, bình thường 1 năm, tinh thần, 3, bình thường 1 năm, nhanh nhẹn, 3, bình thường 1 năm, lực lượng, 5, bình thường 1 năm, sức chịu đựng, 5, bình thường 1 năm, kỹ năng, sơ cấp thuật cách đấu, sơ cấp trang điểm thuật, sơ cấp bơi lội. Sư Trần Địch không nghĩ tới mặt của mình tấm thuộc tính còn có thể, cái này cũng bình thường, đại học mấy năm này đều đang vì báo thủ chuẩn bị. Thân thể có trải qua thời gian dài rèn luyện, tố chất vượt xa người bình thường. Trần Địch rất nhanh, liền nghĩ đến điểm thuộc tính tự do phân phối. Tiếp xuống, hội trưởng thời gian cùng cảnh sát liên hệ. Tự nhiên muốn đem điểm thuộc tính dùng tại nhanh nhẹn phía trên. Cho nên, Trần Địch đem 2 điểm thuộc tính phân cho nhanh nhẹn, để nhanh nhẹn đạt đến người bình thường đỉnh phong. Sau đó Trần Địch lại đem 2 điểm thuộc tính cho lực lượng, đột phá người bình thường phạm chủ, đạt đến 7 giờ. Cái cuối cùng thuộc tính, Trần Địch tại tinh thần cùng sức chịu đựng 2 cái tuyển hạng bên trong, có chút do dự. Cuối cùng, Trần Địch vẫn là đem cái cuối cùng điểm thuộc tính điểm vào sức chịu đựng phía trên. Tinh thần lực hắn mặc dù tương đối thấp, nhưng là sức chịu đựng đối với hắn cũng là rất trọng yếu. Cùng cảnh sát tranh đấu, ai có thể kiên trì, sức chịu đựng tự nhiên trọng yếu. Vạn nhất bị phát hiện, tại cảnh sát thời gian dài lùng bắt phía dưới, nhiều kiên trì một giờ, đều có thể an toàn hơn. Tại phân phối xong điểm thuộc tính sau, Trần Địch cảm giác năm cỗ nhiệt lưu từ bên trong thân thể của mình dâng lên. Sau đó cảm giác thân thể phảng phất liền nhẹ, toàn thân có dùng không hết lực lượng. Cuối cùng, Trần Địch bảng thay đổi. Nhân vật, Trần Địch mỹ lực, 4, bình thường 1 năm, tinh thần, 3, bình thường 1 năm, nhanh nhẹn, 5, bình thường 1 năm, lực lượng, 7, bình thường 1 năm, sức chịu đựng, 6, bình thường 1 năm, kỹ năng, sơ cấp thuật cách đấu, sơ cấp trang điểm thuật, sơ cấp bơi lội. Sư Hoàng bao giờ phút này mang theo Lưu Kiện cùng 2 cái thường phục đi ở trước nhất. Đằng sau còn đi theo 10 cái cảnh sát. Trước đó, Hoàng Mao đã thông qua quan hệ làm đến giám sát Trần Địch toàn thân ảnh chụp, truyền cho Lưu Kiện để hắn truyền cho hình sự trinh sát đại đội so với. Đương nhiên, Lưu Kiện đã thông chi chủ thành khu cục trị an đội hình sự Vương Phong. Vương Phong đã mang người đang đuổi trên đường tới. Chủ thành khu cùng tấn thành trấn là giáp giới, tốc độ nhanh lời nói, không đến nửa giờ, Vương Phong liền có thể đuổi tới. Chỉ là vì bạn vô nhất thất, Lưu Kiện cũng không lập tức động thủ. Thông qua mấy lần cảnh sát cùng Trần Địch giao phong, Lưu Kiện rất rõ ràng, đây là một cái cực độ giàu hoạt tội phạm. Một khi không có trước tiên cầm xuống, sau đó hoạn vô tận, thì như bị đối phương bắt con tin, vậy thì phiền toái. Mà lại, đối phương trong dạng còn có một cái kỹ sư. Đây là trên tay đối phương một cái thiên nhiên con tin. Vạn nhất bởi vì bọn hắn dẫn đến con tin thụ thương, hoặc là chí tử, vậy coi như là bắt được tội phạm, cũng là thất bại. 10 cái súng ống đầy đủ cảnh sát đã đem nhu tình như nước bốn phía phong tỏa ngăn cản. Lưu Kiện giờ phút này do dự, có phải hay không phải chờ tới Vương Phong cùng Cao Khải đến lại hành động. Cũng may giờ phút này, điện thoại của hắn băng lên, chuyển đến phía trên thông chi. Tuần cảnh đã đến, đồng thời đem bốn phía toàn bộ phong tỏa. Tốt, quá tốt rồi. Lưu Kiện nhẹ nhàng thở ra, kể từ đó, cơ hội liền vạn vô nhất thất. Mà lại so với ảnh chụp rất thành công, đã 9/9 xác định là đối phương. Hoàng Chính Minh, nghĩ biện pháp, để sân khấu, đem 88 kỹ sư từ gian phòng đều đi ra, nhất định không thể gây nên đối phương chú ý. Lưu Kiện đối Hoàng Mao nói. Hoàng Mao gật gật đầu, lập tức lấy điện thoại di động ra cùng sân khấu trao đổi một chút. Rất nhanh, hắn để điện thoại di động xuống nói, Lưu Cảnh Quan, làm không được. Hiện tại 88 bị đối phương bao trùm, nếu như không có đặc biệt nguyên nhân, là không thể nào để kỹ sư rời đi. Muốn hay không, đem quản lý gọi xuống tới, nếu không đối phương sẽ không phối hợp. Hoàng Mao nói.
Được.
Lưu Kiện suy tư một chút, cuối cùng đáp ứng. Nếu có nội bộ người phối hợp, bọn hắn cũng càng dễ dàng một chút. Chỉ cần không kinh động đối phương là đủ.
Nhu tình như nước nữ quản lý vừa xuất hiện, khi nhìn đến cái này chiến trận đều nhanh doãn ngất. Coi là cảnh sát là đến càn quét tệ nạn, nhưng nhìn xem súng ống đầy đủ cảnh sát, bị hù toàn thân run rẩy. Thầm nghĩ, đây cũng không phải là càn quét tệ nạn, đây là quét haka. Lưu Kiện tiếp lấy đem sự tình nói một lần. Cái này cần ngươi phối hợp, Hồ quản lý, hiểu chưa? Lưu Kiện nhìn xem nữ quản lý nói. Ừm, ta nhất định phối hợp. Nữ quản lý có chút khẩn trương. Ngươi bây giờ nghĩ biện pháp, để cái kia nữ kỹ sư không nghi ngờ tình huống phía dưới, rời phòng ra. Lưu Kiện nhìn xem nữ quản lý nghiêm túc nói. Tốt, ta thử một chút. Nữ quản lý thật sâu ít mấy hơi, cố đè xuống khẩn trương trong lòng, xuất ra khách phòng chuyên dụng máy truyền tin, bấm khách quý phòng điện thoại. Cùng lúc đó, khách quý phòng bên kia, Trần Địch nhìn xem số 88 tiếp lên điện thoại. Lệ Tú, bên ngoài có người đưa ngươi đồ vật, ngươi ra ngoài cầm một chút. Đối diện truyền đến nữ quản lý thanh âm. A, tốt. Lệ Tú gật gật đầu. Lệ Tú thầm nói trước kia cũng có người tặng đồ, cũng là để cho ta hạ chung thời điểm cầm, còn để cho ta đừng ảnh hưởng khách nhân phục vụ, lần này tốt như vậy. Nói, nữ kỹ sư đối Trần Địch cười nói, ta đi ra ngoài một chút, lập tức liền trở về. Mà giờ khắc này Trần Địch lại là thần sắc nghiêm túc, bởi vì vừa mới đầu bên kia điện thoại, nhưng thật ra là khuyết đại âm thanh. Trần Địch cũng nghe đến cái kia nữ quản lý thanh âm. Mặc dù đối phương che giấu rất tốt, nhưng Trần Địch vẫn là từ đối phương ngữ khí, nghe được một vẻ khẩn trương. Lại thêm giờ phút này, nữ kỹ sư nói thầm. Không đúng, rất không thích hợp. Trần Địch sắc mặt trầm xuống. Chờ một chút. Trần Địch gọi lại đang chờ rời đi số 88 nữ kỹ sư. Một cỗ khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân, Trần Địch cảm nhận được, mình toàn thân nổi da gà đều muốn từng khóa xuất hiện. Số 88 có chút kinh ngạc lườm Trần Địch một chút. Trần Địch lại cười tiến lên, đột nhiên một cái cổ tay chặt bổ vào số 88 phần gãy chỗ. 88 lập tức thân thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Trần Địch liền tranh thủ 88 đánh ngã trên giường. Sau đó đi tới bên cạnh, mở ra cửa sổ. Cái này khách quý phòng là có cửa sổ, chỉ là không có mở ra. Giờ phút này, Trần Địch hơi mở cửa sổ ra một đường nhỏ, mượn nhờ hắc ám, có thể hơi nhìn thấy nơi xa trong bóng tối lờ mờ cái bóng. Đáng chết. Khiếu giác tốt linh mẫn, nhanh như vậy tìm tới. Trần Địch nhìn xem trên giường số 88 nữ kỹ sư. Trần Địch có thể tưởng tượng, nhu tình như nước bốn phía, che kín thiên la địa võng, mà hắn chính là trong lưới cá. Chương 12, Man Thiên Quá Hải chương 12, Man Thiên Quá Hải cũng may, hệ thống thức tỉnh kịp thời. Trần Địch, tại trong chớp mắt, nghĩ đến một cái biện pháp. Trần Địch không chần chờ, biết rất nhanh cảnh sát liền sẽ xung lên. Khi đó, liền không có thao tác thời gian. Trần Địch nhanh chóng đi tới cửa bên ngoài. Cái này hành lang tại tới thời điểm, Trần Địch liền biết, không có lắp đặt giám sát, cho nên hắn không sợ bị người phát hiện. Ra cửa, Trần Địch đi tới đối diện một cái khách quý phòng gõ vang. Gõ gõ cánh cửa. Người nào? Một cái người để Trần thanh niên mở cửa. Mượn cái hộp quẻ huynh đệ. Trần Địch nói. Nha. Thanh niên kia cũng không hoài nghi, vừa mới chuyển thân. Trần Địch liền lên trước, một cây đao đẻ vào đối phương bên hông. Thanh niên lập tức dọa kinh. Huynh đệ chuyện gì cũng từ từ. Thanh niên dọa kinh, giơ tay lên. Điện thoại mật mã. Trần Địch lạnh lùng tốt. Sau 5 phút, Trần Địch đổi thành người thanh niên này quần áo. Cũng may người thanh niên này dáng người cùng Trần Địch không sai biệt lắm, thời khắc này Trần Địch ngụy trang thành bộ dáng của đối phương. Gian phòng bên trong không có kỹ sư, rất hiển nhiên là hạ giờ. Như thế bất đi Trần Địch phiền phức. Sơ cấp trang điểm thuật đủ để cho Trần Địch ngụy trang thành đối phương bộ dáng, chỉ cần không phải quen thuộc người, không phải nhìn kỹ, là nhận không ra. Trần Địch mới vừa tới đến sân khấu đại sảnh, 10 cái thường phục cầm trong tay thương xông vào. Hắn là Lưu Kiện nhìn xem Trần Địch. Trần Địch cũng là bị hù run lẩy bẩy, nói: "Ta là chính quy, không muốn bắt ta." Trần Địch biểu lộ vừa đúng, để Lưu Kiện hoài nghi hơi giảm bớt một chút. Hắn là khách nhân của chúng ta, số 7 Bao Xương. Ngài tìm người tại số 18 Bao Xương. Nữ quản lý nói, bởi vì có nữ quản lý học thuộc lòng, cho nên Lưu Kiện cũng không có hoài nghi. Nếu như là bình thường, hắn cũng sẽ không tùy tiện buông tha đối phương, làm sao cũng phải đem đối phương mang về trị an giáo dục một phen, nhưng hôm nay lại không nghĩ phức tạp. Quản lý, bọn hắn là... Tại Lưu Kiện mang người xông vào hành lang, Trần Địch nhìn xem nữ quản lý hỏi. Tiên sinh, nhanh kết toán sau rời đi đi. Nữ quản lý thấp giọng nói. Bởi vì Vương Kim Nguyên cùng nữ quản lý gặp qua không đến mấy lần, tới số lần không nhiều. Cho nên nữ quản lý mặc dù là cảm thấy Trần Địch hôm nay nhìn có chút là lạ, nhưng cũng chưa hoài nghi. Trần Địch cứ việc giờ phút này, vội vã rời đi. Nhưng vẫn là làm từng bước tại trước đài tính tiền. Trần Địch trước đây cầm Vương Kim Nguyên điện thoại di động mục đích ngay ở chỗ này. Bình thường tới đây đều có xử lý thẻ, số điện thoại di động làm thẻ hội viên hảo, sau đó dùng điện thoại tin nhắn nghiệm chứng chủ phí. Tại làm xong đây hết thẻ về sau, Trần Địch xuống lầu, mở ra Vương Kim Nguyên xe rời đi. Xe nhỏ tại trải qua một cái đen nhánh ngõ nhỏ thời điểm, Trần Địch liền đem xe vứt bỏ. Sau đó đi ra thời điểm, đã đổi một bộ diện mạo. Hắn cưỡi xe điện nhỏ, hướng ra phía ngoài mà đi. Cái hẻm nhỏ trong bóng tối ẩn tàng nằm nước cờ 10 cái súng ống đầy đủ mặc màu đen chế phục đặc công. Tản ra túc sát chi khí. Người nào? Một cái nhân viên cảnh sát cản lại Trần Địch. Ta là tới phụ cận tìm việc làm. Trần Địch khẩn trương nói. A, lúc rạng sáng, bên ngoài tìm việc làm. Nói chuyện chính là tấn thành trị an chỗ chỉ đạo viên Tô Hồng. Khu khu cụ. Cái này. Trần Địch mặt vừa đúng có chút xấu hổ. Đã ra tìm việc làm, có mang thẻ căn cước A. Tô Hồng hỏi. Có, đương nhiên là có. Trần Địch lấy ra mình lâm thời thẻ căn cước. Không sai. Thời khắc này Trần Địch dùng tới hệ thống ban thưởng thân phận, lâm thời thẻ căn cước. Tô Hồng nhíu mày. Bất quá, thẻ căn cước này ngược lại là thật. Hắn so sánh một chút phía trên ảnh chụp, cùng người trước mắt độc nhất vô nhị. "Tốt, đi thôi." Tô Hồng tại xác định thân phận về sau, cũng không có phức tạp. "Để Trần Địch rời đi." Trần Địch cưới cùng hưởng xe điện nhỏ rời đi, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt tiêu dung. "Ha ha, lần này qua đi, lại nghĩ bắt lấy ta, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế." Trần Địch cưới xe điện nhỏ thành thơi hướng về phía trước trường. Đột nhiên, lại là hai chiếc xe cảnh sát từ Trần Địch bên người qua đi. Song Phương sượt qua người trong nháy mắt, liếc nhau một cái. Ngồi trên xe, chính là chủ thành khu, hình sự trinh sát đại đội đội trưởng Vương Phong cùng phó đội trưởng Cao Khải. Vương Phong lườm Trần Địch một chút, liền quay đầu ngưng hướng phương xa. Trần Địch chấn động trong lòng, nhìn xem biển số xe, đây cũng là đến từ chủ thành khu cục trị an hình sự trinh sát nhân viên. Cố gắng tương lai, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Trần Địch xe điện dần dần từng bước đi đến. Trên xe cảnh sát, Cao Khải đối lâm vào trầm tư Vương Phong hỏi, "Đầu lĩnh, ngươi đang suy nghĩ gì?" "Không có gì, vừa mới qua đi người kia, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy là lạ." Vương Phong lắc đầu. "Đầu lĩnh, ngươi hẳn là suy nghĩ nhiều, người kia ngoại trừ thân cao, cùng Trần Địch đều không giống nhau, huống chi, hắn hiện tại hẳn là tại nhu tình như nước bên trong, mọc cánh có thoát. Chỉ cần cái kia kỹ sư ra, chúng ta liền có thể bắt rùa trong hũ." Cao Khải một mặt nhẹ nhõm. "Cũng thế, có lẽ là gần nhất thần kinh căng đến thật chặt, xem ai đều cảm thấy giống như là người hiểm nghi." Vương Phong cười khổ một tiếng. Đột nhiên, xe tải máy truyền tin vang lên. Vương Phong đội vàng tiếp lên. "Đội trưởng, kỹ sư từ đầu đến cuối không có ra khách quý phòng." Lưu Kiện thanh âm truyền đến. "Cái gì?" Trước sau qua đi mấy phút, Vương Phong trong lòng siết chặt. Một cỗ bất an truyền đến. "Lưu Kiện, ngươi lập tức phá cửa mà vào." "Lập tức phá cửa đi vào, không quản được rất nhiều. Xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm. Đồng thời, để ám đạo phụ cận mai phục đặc công nghiêm mật đề phòng." Vương Phong lớn tiếng nói. "Nhanh, tăng thêm tốc độ." Vương Phong đi ngược chiều xe Cao Khải nói. Sau 5 phút, nhu tình như nước sạc cửa hàng. Mỗi người thân sắc đều cực độ địa thất bại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Phong ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú tại Lưu Kiện trên thân. "Vương đội trưởng, chúng ta đi vào thời điểm, phát hiện kỹ sư đã té xỉu ở trên giường." Lưu Kiện thần sắc có chút u ám. "Các ám đạo mai phục đặc công, nhưng có phát hiện?" Vương Phong hỏi. "Không có, không có bất kỳ cái gì phản hồi." Lưu Kiện thần sắc cũng là rất khó coi. "Chẳng lẽ cái này Trần Địch biết phi thiên đột địa?" Cao Khải cũng là có chút khó có thể tin dáng vẻ. "Vừa mới có hay không khách nhân rời đi?" Vương Phong nhìn xem bên cạnh một mặt khẩn trương nữ quản lý hỏi. "Có. Số 7 khách quý phòng có một người khách nhân rời đi không lâu." Nữ quản lý vội vàng nói. "Hắn kêu cái gì?" Vương Phong nhướng mày hỏi. "Gọi Vương Kim Nguyên." Nữ quản lý nói. "Đi số 7 bao xương." Vương Phong nói. Tại nữ quản lý phối hợp xuống, mở ra số 7 khách quý bao xương, chỉ gặp nằm trên giường một cái người để Trần thanh niên. "Không có khả năng, hắn rõ ràng mời vừa rời đi a." Nữ quản lý có chút khó có thể tin nói. Lập tức, một đám nhân viên cảnh sát tại nhu tỉnh như nước giám sát xem xét đến tội phạm như thế nào nên ngang rời đi một màn kia. "Ghê tởm." Lưu Kiện giờ phút này đầu giảm xuống đất. Không nghĩ tới, tội phạm chính là như thế tại mình dưới mí mắt chạy đi. Chỉ có thể nói rõ đối phương quá giàu hạn, mà lại đối phương lại có cường đại như thế ngụy trang kỹ thuật. Mặc dù cũng có mình chủ quan nguyên nhân, nhưng không thể không nói, đối phương ngụy trang kỹ thuật thật rất mạnh. Thông chi bên ngoài, nghiêm ngặt kiểm tra, không có chứng minh thân phận, hết thảy không thể rời đi. Vương Phong quyết định thật nhanh hạ lệnh. "Đội trưởng, tại số 7 gian phòng tìm tới một chương người hiểm nghi lưu lại tờ giấy." Một cái nhân viên cảnh sát đi vào Vương Phong trước mặt, đem tờ giấy đưa cho đối phương. Phía trên chỉ có 9 chữ: "Ta đi trước một bước, sau này còn gặp lại." Phía dưới là một chương vẽ xấu khuôn mặt tươi cười. "Khiêu khích, đây là Trần Chuỷ khiêu khích." Vương Phong giận dữ. Đây là Vương Phong từ cảnh nhiều năm, lần thứ nhất bị tội phạm không kiêng nể gì như thế khiêu khích. "Trần Địch, ta nhớ kỹ ngươi." Vương Phong nghiến răng nghiến lợi. Hắn lần thứ nhất bị tội phạm như thế chọc giận. Chương 13, cục cảnh sát tra tư liệu chương 13, cục cảnh sát tra tư liệu sau 10 ngày. Trần Địch đi tới Trương Thị thành phố cục trị an hình sự trinh sát đại đội. Đương nhiên, Trần Địch không phải tới từ ném lưới, mà là tại vài ngày trước thành công nhận lời mời trở thành Trương Thị cục trị an hình sự trinh sát đại đội một tên hiệp cần. Ân, chính là một tên lái xe. Về phần giấy lái xe, tại Trần Địch sử dụng lâm thời thẻ căn cước về sau, danh nghĩa đồng dạng có hắn lúc đầu giấy chứng nhận, chỉ là cần phải đi bổ sung. Đến cục thành phố, tự nhiên không phải là vì dưới đĩa đèn thì tối, mà là vì cha người kia. Trần Hồng, Hải Âm. Gọi cái tên này, toàn bộ Trương Thị không thua trăm người. Huống chi vẫn chỉ là Hải Âm, hắn không xác định đến cùng gọi là Trần Hồng vẫn là Trình Cầu Đồng. Nếu như chỉ dựa vào mình tìm vận may, cái kia không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Dễ dàng nhất thẩm tra địa phương chính là cục trị an. Cũng may, Trương Thị cục thành phố hình sự trinh sát đại đội ngay tại chiều nhật cần, Trần Địch liền nhận lời mời lên. Làm một người tài xế, tiến vào cục thành phố, chẳng những có thể lấy tra Trần Hồng, nếu có cơ hội, còn có thể tra năm đó Trần Tử Câu thôn hồ sơ, có lẽ có thể tra được manh mối. "Lãnh đội trưởng." Trần Địch nhìn thấy một người mặc chế phục, 1m7 khoảng chừng, lãnh lực băng xương nữ tử. Đội vàng hướng đối phương lên tiếng chào. "Ừm, đêm nay muốn đi ra ngoài, ban ngày nghỉ ngơi thật tốt." Lãnh Kinh Trần đối Trần Địch nói. "Được rồi." Trần Địch gật đầu. Trần Địch tại cục thành phố chờ đợi mấy ngày, từ đầu đến cuối không có cơ hội tốt. Bất quá, ngày mai là mình trực ca đêm, đây là mình cơ hội tốt nhất. Trương Thị cục thành phố thành lập 809 tổ chuyên án. Cục thành phố hình sự trinh sát đại đội đội trưởng Chu Diệu Đông làm tổ trưởng. Phó đội trưởng Lãnh Khinh Trần cùng chủ thành khu đội trưởng Vương Phong làm phó tổ trưởng. Đồng thời từ Trương thị cục thành phố các nơi điều cốt cán thành lập tổ chuyên án. Trương thị cục thành phố hình sự trinh sát đại đội đội bộ. Vụ án số hiệu 2027-0809 người chết giới tính, nam vết thương chí mạng số lượng, 3 chỗ nguyên nhân cái chết, mất máu tính cơn sốc sát nhập trái tim vỡ tan tử vong thời gian, tại đao thứ 3 đâm vào sau 30-90 giây bên trong tử vong. Hung khí suy đoán, đơn lưới đao duyệt khí, lưới đao dài 12-15 cm, lưới đao rộng 22.5 cm, sống đao độ dày hẹn 3 mm, khả năng vị chiến thuật đao hoặc là chùy thủ loại. Một tên pháp y nói xong ngồi xuống. Vương Phong, trước đây ngươi là người làm chủ viên, nói một chút ngươi ý nghĩ. Chu Diệu Đông nói. Vương Phong thần sắc đắng chát. Lần này còn là lần đầu tiên hắn làm trải qua xử lý nhân viên, bởi vì trải qua xử lý bất lợi, bị cục thành phố tiếp nhận, với hắn mà nói không thua gì xỉ nhục. Nhưng Vương Phong vô cùng rõ ràng, ba phen mấy bận để hung phạm từ mí mắt của mình con dưới đáy chạy đi, thượng cấp không cho hắn một cái xử lý coi như nhân tử. Mà lại lần này mình còn có thể làm phó tổ trưởng tham dự phá án, đủ để chứng minh cấp trên đối với mình vẫn là công nhận. Vương Phong hít một hơi thật sâu, đứng người lên nói ra, đội trưởng, ta cho rằng Trần Địch giết chết Hà Vọng Trung, đại khái suất là bởi vì báo thủ. Báo thủ? Vì sao cho rằng như vậy? Chu Diệu Đông nhìn xem Vương Phong hỏi. Vương phó tổ trưởng, chúng ta điều tra, cái này Trần Địch cùng gì nhìn Đông trước đây sinh hoạt uy tích vẫn là không có bất luận cái gì gặp nhau, cho nên giết người Hà Vọng Trung động cơ ở đâu? Lãnh Kinh Trần đôi mi thành tú cao lại. Không sai, chúng ta tạm thời không có tra rõ ràng, cái này không có nghĩa là giữa bọn hắn liền thật không có cựu hận, có lẽ chỉ có Trần Địch cùng Hà Vọng Trung rõ ràng. Ta luận cứ chỉ có hai điểm, Vương Phong nói đến đây, thần sắc trang nghiêm. Chu Diệu Đông cùng Lãnh Khinh Trần một đám nhân viên cảnh sát ánh mắt rơi vào Vương Phong trên thân. Thứ nhất, từ cái này ba đao bên trên, các ngươi nhìn xem, từ cái này ba đao, đó có thể thấy được, Trần Địch gọn gàng, nhưng là hắn rõ ràng có thể một đao giết chết Hà Vọng Trung, vì sao muốn dùng ba đao mới giết chết đối phương? Làm cho đối phương thụ nhiều tra tấn. Vương Phong thần sắc nghiêm túc nói. Ở đây nhân viên cảnh sát khẽ bước cằm. Hiển nhiên đối Vương Phong ý nghĩ có chỗ tán đồng. Cái kia điểm thứ hai đâu? Lãnh Khinh Trần lại hỏi. Điểm thứ hai chính là ta trên tay cái này hắc liên, phía trên có một con số 1. Vương Phong nhìn xem có chút mờ mịt đám người, tiếp tục nói, chư vị hẳn là cũng biết hắc liên đại biểu cái gì, đại diện cho cái chết, hắc ám. Mà cái số này, ta suy nghĩ là đầu thứ nhất nhân mạng. Lãnh Khinh Trần nhìn xem Vương Phong nói, Vương phó tổ trưởng, ngươi đây chỉ là phỏng đoán a. Ừm, ta không có thực chất chứng cứ, nhưng là chư vị có hay không nghĩ tới, vì sao cái số này là 1 mà không phải cái khác số lượng? Mà lại cái này trùng hợp chính là Hà Vọng Trung hẳn là Trần Địch phạm vào thứ nhất lên án mạng. Vương Phong nghiêm túc nói. Ừm. Ở đây nhân viên cảnh sát gật gật đầu, chăm chú suy tư về sau, đều nhận đồng Vương Phong. Khinh Trần, ngươi có ý nghĩ gì? Chu Diệu Đông nhìn thoáng qua Lãnh Khinh Trần. Căn cứ bít đạ tạ phân tích, cùng cục cảnh sát nội bộ nghiên phán, Trần Địch hiện tại hẳn là còn ở Trương thị nội thành một vùng, liền giấu ở một cái góc nào đó. Chúng ta cần điều động càng nhiều cảnh lực loại bỏ. Nếu quả như thật đối phương có mục tiêu kế tiếp, vậy chúng ta nhất định phải tại đối phương động thủ trước đó, cầm xuống đối phương. Lãnh Khinh Trần nghiêm túc nói. Lãnh Khinh Trần, để không khí hiện trường đột nhiên ngưng trọng lên. Bởi vì nếu quả như thật để Trần Địch như Vương Phong suy đoán như thế, đối phương sẽ còn xuất thủ. Vậy nếu như là được, mọi người ở đây, áp lực rất lớn. Tiếp xuống. Trương thị các đại trì an cục, trì an chỗ, tất cả cục cảnh sát nhân viên, toàn bộ hành động, minh trinh thám ngầm hỏi, các nơi có hiểm nghi nơi trốn, đều phải tiến hành loại bỏ. Cần phải tại đối phương tiến hành thứ hai lên vụ án trước đó, cầm xuống đối phương. Chu Diệu Đông thần sắc nghiêm túc nói. Hôm sau, Trương thị cục trì an hình sự trinh sát đại đội bộ. Giờ phút này đã là đêm khuya. Hôm nay là Trần Địch trực ca đêm. Cái gọi là trực ca đêm, cũng chính là nghe có chuyện quan trọng báo cáo, sau đó ngẫu nhiên tuần tra ban đêm. Trong văn phòng, Trần Địch ngay tại chọn đọc tài liệu máy tính. Không sai, bên trên chính là cục trị an nội bộ internet. Cục trị an nội bộ internet không liên mạng bên ngoài, chỉ có cục trị an nội bộ lò cản ạ dễ nệ được có thể tiến. Muốn thẩm tra quốc dân tư liệu, không phải lên cục trị an nội bộ lò cản ạ dễ nệ được máy tính liền có thể trực tiếp thẩm tra, cần nhân viên cảnh sát GKI, số lượng giấy chứng nhận chính là cùng loại USB vật như vậy cắm vào cảng. Hôm nay Trần Địch trực ca đêm, vận khí không tệ, tại một cái nhân viên cảnh sát bàn làm việc không có khóa lại ngăn kéo, tìm được tờ cờ y. Trần Địch chọn vẹn kiểm tra nửa giờ. Thông qua điều kiện tuổi tác, chương thị người địa phương, chức nghiệp, trình độ văn hóa tiến hành kiểm tra. 20 năm trước Trần Địch cùng những người này vẫn là từng có đối mặt, cứ việc đối phương mặc áo mưa, bộ dáng có chút mơ hồ, nhưng là từ đối phương ăn nói cùng hành vi, Trần Địch đại khái suy đoán những người này không phải là người bình thường. Văn hóa chí ít trường đại học trở lên, chức nghiệp sẽ là một chút tương đối thể diện bản lĩnh. Cho nên cuối cùng điều kiện phù hợp chỉ có 5 cái. Cái này 5 cái điều kiện phù hợp đến cùng ai là Trần Địch muốn tìm người kia, hắn nhất thời còn không cách nào kết luận. Nhưng cũng may chỉ có 5 cái, chậm rãi tra chính là. Trần Địch nhớ kỹ 5 người này kỹ càng địa chỉ. Tốt, không sai biệt lắm. Trần Địch vừa mới thanh lý mất vết tích. Đột nhiên, Trần Địch nghe được tiếng bước chân. Có người đến. Trần Địch chấn động trong lòng. Cái này hơn nửa đêm, tại sao có thể có nhân viên cảnh sát đến đây? Mà lại đối phương đi đường tốc độ cực nhanh, Trần Địch căn bản không có thời gian phản ứng, mà lại, trong phòng này, liếc qua thấy ngay, không có gì có thể ẩn tàng địa phương. Chương 14. Chiến Lãnh Khinh Trần chương 14, Chiến Lãnh Khinh Trần đến đây chính là đến đây cầm văn kiện cục thành phố hình sự trinh sát đại đội phó đội trưởng Lãnh Khinh Trần. Ai? Khi nhìn đến văn phòng đèn sáng, Lãnh Khinh Trần tâm giác không đúng. Ban đêm không có tăng ca, lúc này văn phòng sẽ không có người. Tại đẩy ra cửa ban công, Lãnh Khinh Trần không có phát hiện. Ngay tại Lãnh Khinh Trần chuẩn bị bốn phía tìm kiếm một phen, đột nhiên, một đạo hắc ảnh hướng nàng đánh tới, tốc độ cực nhanh. Cũng may Lãnh Khinh Trần nguyên bản liền có tính cảnh giác, một cái nghiêng người tránh đi tập kích của đối phương, để tay tại bên hông, liền đợi móc súng, lại là phát hiện, nàng lúc tan việc đã đem thương dao về đảm bảo thất, là lấy tay mỏ rỗng. Lãnh Khinh Trần nhìn trước mắt người thần bí, toàn thân áo đen, đầu đội liên thể nó đen, trên mặt mang theo mặt nạ, cả người cực kỳ thần bí. Ngươi là ai? Lãnh Khinh Trần nhìn xem Trần Địch đôi mi thanh tú cao lại, không mượn ngươi xem bảo. Hắc hắc. Nhưng Lãnh Khinh Trần lại là hừ lạnh một tiếng. Làm cảnh đại tự từ vật lộn liên tục 3 năm quán quân nàng, tay không cách đấu, cũng là nàng cường hạng. Là lấy, Lãnh Khinh Trần một cái bước xa hướng về Trần Địch đánh tới, tay phải hướng về Trần Địch nô ra, tiêu chuẩn cầm nã thức mở đầu. Mục tiêu trực chỉ Trần Địch vai khớp nối. Động tác của nàng gọn gàng, vô cùng sắc bén. Trần Địch dưới chân trượt đi, thân thể hơi nghiêng, tránh đi nàng kích thứ nhất, tay trái thuận thế đón đỡ, tay phải thành quyền, trực kích nàng dưới xương sườn. Hán thuật cách đấu không phải lôi đài vật lộn, mà là thực dụng nhất cái chủng loại kia nhanh chuẩn hung ác. Lãnh Khinh Trần phản ứng cực nhanh, khuỷu tay chìm xuống ngăn trở quyền phòng, mượn hắn quay người, một cái quét chân đá hướng về phía hắn con gối. Trần Địch sớm có dự bị, nhảy bước lui lại, được ngã lăn phía sau cái bàn. Trần Địch nhíu mày, hắn biết, đây là tại cục thành phố, động tĩnh lớn như vậy, không cần liền sẽ có người đến, mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không khó mà thoát thân. Đang suy nghĩ ở giữa, Lãnh Khinh Trần lại lần nữa quát lớn một phen, hướng hắn đánh tới. Đột nhiên, Trần Địch thân hình lắc lư, đánh Lãnh Khinh Trần một cái ánh mắt điểm mù, trước mắt lập tức đã mất đi Trần Địch thân ảnh. Trần Địch tại thoát thân mà qua thời điểm, một cái cổ tay chặt hung hăng đập vào Lãnh Khinh Trần sau hai bối thần kinh. Lập tức, Lãnh Khinh Trần tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trần Địch đã nghe được dưới lầu có tiếng bước chân truyền đến. Không lại trì hoãn, cấp tốc lướt đi, biến mất trong bóng đêm. Rất nhanh, mấy cái trực ca đêm cảnh sát đội vàng đuổi tới. Khi nhìn đến một mảnh hỗn độn văn phòng cùng ngã xuống đất ngất đi Lãnh Khinh Trần, lập tức quá sợ hãi. Lãnh đội trưởng, Lãnh đội trưởng. Một cái nhân viên cảnh sát tiến lên xem xét, đồng thời nén một chút Lãnh Khinh Trần người bên trong. Lần này, Lãnh Khinh Trần rốt cục sâu kín thức tỉnh. Mở mắt Lãnh Khinh Trần trong mắt lóe lên một đạo vẻ ác lạnh. Lãnh đội trưởng, đây là có chuyện gì? Trong đó một cái nhân viên cảnh sát có chút buồn bực hỏi. Các ngươi chạy tới thời điểm, có thấy hay không người nào? Lãnh Khinh Trần nhìn xem cảnh viên kia hỏi. Không có. Liền thấy ngài nằm trên mặt đất. Trong đó một cái nam cảnh sát viên nhìn xem Lãnh Khinh Trần nói. Đi dò tra giám sát. Lãnh Khinh Trần nói. Mấy người đi tới cục thành phố phòng quan sát, xem một chút đêm đó giám sát. Nhưng cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Làm sao có thể, phát hiện một điểm đều không có. Lãnh Khinh Trần đôi mi thành tú cao lại. Cục thành phố giám sát mặc dù không có khả năng trải rộng toàn bộ địa phương không góc chết, nhưng cũng coi là trải rộng cả thị cục tuyệt đại đa số địa phương. Nhưng là cái này chui vào cục thành phố người thần bí lại là có thể hoàn mỹ lẩn tránh cả thị cục giám sát. Loại người này, chỉ có đối cục thành phố hết sức quen thuộc người mới có thể làm được. Chẳng lẽ cục thành phố có nội ứng? Lãnh Khinh Trần thần sắc có chút mê hoặc. Đương nhiên, càng mê hoặc lại là đối phương chui vào cục thành phố hình sự trinh sát đại đội văn phòng mục đích ở đâu? Là cái gì làm cho đối phương muốn mạo hiểm lớn như vậy chui vào cục thành phố tới làm vấn đề này? Đột nhiên, Lãnh Khinh Trần gọi một cú điện thoại. Tra một chút, ban đêm hình sự trinh sát đại đội trực ban người là ai? Lãnh Khinh Trần nói chuyện điện thoại xong, rất nhanh liền nhận được hồi phục. Trương Tiêu, đi xem một chút Trương Tiêu. Lãnh Khinh Trần thần sắc nghiêm lại, thản nhiên nói, dựa theo dưới tình huống bình thường, Trương Tiêu tại trước cần, động tĩnh lớn như vậy, đối phương đều chưa từng xuất hiện, cái này tự nhiên có vấn đề. Lãnh Khinh Trần mang theo hai cái nhân viên cảnh sát, đẩy ra cửa phòng trực. Một màn trước mắt, để mấy người lấy làm kinh hãi. Bởi vì một cái thanh niên áo trắng đối mặt với chỗ cửa, nằm rạp trên mặt đất. Thanh niên mặc áo trắng này không phải người khác, chính là Trương Tiêu, hoặc là nói là Trần Địch. Trong đó một cái nam cảnh sát viên liền đội vàng tiến lên xem xét, phát hiện Trương Tiêu sau hai phần gãy chỗ có một đạo dấu. Lãnh đội trưởng, cùng ngài, bị đánh ngất xỉu. Cảnh viên kia nói ấn theo Trần Địch người bên trong. Rất nhanh, Trần Địch ngụy trang Trương Tiêu vừa tỉnh lại. Đây là đâu? Đầu đau quá. Trần Địch thần sắc mở mịt lắc đầu. A, lãnh đội trưởng, ngươi làm sao lại tại cái này, ta đây là thế nào? Chẳng lẽ ta đã ngủ? Trần Địch lắc đầu, một mặt mở mịt. Ngươi cái gì đều không nhớ sao? Lãnh Khinh Trần nhìn xem Trần Địch, cái kia ánh mắt lợi hại, phảng phất muốn đem hắn cả người nhìn đấu. Ta không nhớ rõ, ta giống như buổi tối hôm nay trực ban. Tại trong phòng trực ban thời điểm, ta cảm giác bụng có chút khó chịu, liền muốn đi nhà cầu. Không nghĩ tới mới vừa đi tới bên ngoài, liền thấy một người mặc áo đen thấy không rõ mặt người đi tới, ta quát lớn một tiếng, không nghĩ tới đối phương liền hướng ta lao đến. Động tác thật nhanh, sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Trần Địch nói đến đây, nhìn xem mấy cái nhân viên cảnh sát hỏi, sau đó ta làm sao vậy, chẳng lẽ ta bị đánh ngất xỉu rồi? Trần Địch nói đến đây, một mặt xấu hổ. Lãnh đội, hẳn là không sai, vừa mới ta xem trên đất vết tích, hắn hẳn là bị người đánh ngất xỉu về sau, từ phía sau kéo vào, đối phương hiển nhiên sợ bị người phát hiện. Cảnh viên kia nói. Ừm. Lãnh Khinh Trần thật sâu đưa mắt nhìn Trần Địch một chút, trải qua phen này, hắn đối Trần Địch ban đầu hoài nghi biến mất hơn phân nửa, đối phương nói cũng đúng hợp tình hợp lý. Lấy thực lực của người kia, biểu sát Trương Tiêu đích thật là không đáng kể. Dù sao liền ngay cả Lãnh Khinh Trần thực lực, cuối cùng cũng là thua ở tay của đối phương bên trên. Người tốt tốt nghỉ ngơi. Lãnh Khinh Trần đối Trần Địch nói. Đa tạ lãnh đội trưởng. Trần Địch vội vàng nói. Đang nhìn Lãnh Khinh Trần cùng hai cái nhân viên cảnh sát rời đi, Trần Địch thần sắc nghiêm túc.
Buổi tối thật là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Lãnh Khinh Trần sẽ ở lúc này trở về. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Bất quá từ vừa mới Lãnh Khinh Trần nhìn xem ánh mắt của mình, Trần Địch làm sao không rõ ràng, đối phương mặc dù hoài nghi đối với mình giảm bớt hơn phân nửa, nhưng vẫn là cũng không toàn bộ tiêu trừ hoài nghi, trong khoảng thời gian này, mình vẫn là cần khiêm tốn một chút. Cũng may mình hôm nay mục đích đã đến. Lại nói Lãnh Khinh Trần cùng hai cái nhân viên cảnh sát rời đi. Tại trên đường trở về, Lãnh Khinh Trần càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Tiểu Quang, ngươi ngày mai để bộ môn kỹ thuật người, đối với chúng ta hình sự trinh sát đại đội máy tính tiến hành kiểm tra cặn kẽ, nhìn xem có thể hay không tìm tới bất kỳ dấu vết gì, ta luôn cảm thấy, tối nay tới người, có thể là hướng về phía những thứ này trong máy vi tính tư liệu tới. Sau đó lại xem xét một chút, có hay không nhân viên cảnh sát cờ y, nhiều cái gì sử dụng ghi chép. Những thứ này trọng điểm thẩm tra một chút. Lãnh Khinh Trần nói. Được rồi, lãnh đội. Cái kia gọi Tiểu Quang nhân viên cảnh sát thần sắc nghiêm lại gật đầu. Chương 15, cái thứ hai mục tiêu chương 15, cái thứ hai mục tiêu hôm sau. Lãnh Khinh Trần đem hôm qua cục thành phố phát sinh sự tình báo cáo lãnh đạo. Hô trưởng, lớn mật làm bậy, thậm chí ngay cả cục thành phố cũng dám chui vào. Coi nơi này là cái gì? Chu Diệu Đông nổi giận. Lãnh tổ trưởng, ngươi ý tứ? Vương Phong vẫn tương đối tỉnh táo, nhìn xem Lãnh Khinh Trần hỏi. Không rõ ràng thân phận của đối phương, nhưng là thực lực của đối phương rất mạnh, không phải ta tự ngạo. Ta cũng từng liên tục cảnh năm thứ ba đại học năm vật lộn quán quân, nhưng đối phương có thể tại cùng ta trong lúc đánh nhau chiếm thượng phong, đủ để chứng minh đối phương không phải người bình thường. Mà lại người này hẳn là ẩn nút tại chúng ta cục thành phố nội bộ người, hoặc là đối với chúng ta cục thành phố cực kỳ hiểu rõ người, nếu không không cách nào giải thích, chúng ta cục thành phố giám sát, vậy mà không có bắt được đối phương một điểm dấu vết để lại. Lãnh Khinh Trần nghiêm túc nói. Ở đây nhân viên cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc. Đối cục thành phố rất quen thuộc, cái này bao trùm phạm vi nhìn rất có hạn, nhưng kỳ thật nếu nói, cũng có thể lôi kéo ra không ít người. Cục thành phố di chuyển đến nơi này cũng có nhiều năm, tại cái này cục thành phố dạo qua nhân viên cảnh sát chí ít hơn mấy trăm, còn không bao gồm những cái kia ngắn hạn nhập trước hiệp cần. Cho nên, chỉ từ điểm ấy muốn điều tra, cũng có chút độ khó, đây không phải một chuyện nhỏ. Ngươi nhưng có ý tưởng gì? Chu Diệu Đông nhìn xem Lãnh Khinh Trần. Người này thân cao mặc cùng một người rất giống. Lãnh Khinh Trần nói. Ai? Chúng nhân viên cảnh sát nhìn xem Lãnh Khinh Trần. Trần Địch. Lãnh Khinh Trần nói. Cái gì, Trần Địch? Ở đây nhân viên cảnh sát đều có chút giật mình. Nhất là Vương Phong cùng Chu Diệu Đông khỏe miệng cũng rút. Trần Địch nhưng là ở đây nhân viên cảnh sát hiện tại mỗi ngày nhắc tới nhiều nhất danh tự. Hiện tại toàn bộ Trương Thị vì Trần Địch, hao phí vô số cảnh lực. Thương phục, hiệp cần, các đại trị an sở nhân viên cảnh sát đều điều động bắt đầu. Nhưng là Trần Địch lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, một điểm vết tích đều không có phát hiện. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Chu Diệu Đông hỏi. Cái này, không có niềm tin quá lớn, nhưng chính là có một loại không hiểu cảm giác. Lãnh Khinh Trần do dự một chút nói. Lãnh Khinh Trần không có bất kỳ cái gì chứng cứ, cho nên không dám đem lời nói quá bài toàn. Nếu không, cục thành phố điều tra phương hướng liền sẽ bị mình mang lệnh. Ngươi gọi internet sĩ cụ gì ti người điều tra à, đối phương chui vào, nhất định là có việc nên làm. Hay là thẩm tra tư liệu gì? Chu Diệu Đông nhìn xem Lãnh Khinh Trần hỏi. Ta có bàn giao, bọn hắn ngay tại cha. Lãnh Khinh Trần tiếng nói vừa dưới, liền từ bên ngoài đi vào hai người. Chính là internet sĩ cụ gì ti Liêu Chính Văn cùng ban ngày nước hai người. Hai người cùng khác nhân viên cảnh sát khác biệt, mặc là rất bình thường phục sức, cao bồi thương cảm. Liêu Chính Văn lập tức lấy ra một cái USB, đâm vào bên trên máy chủ máy tính. Mời xem. Ném bình phong bên trên nhiều mấy cái danh tự. Nghi phạm có lẽ là không kịp thanh lý, lại hoặc là máy tính tri thức, cho nên chỉ là đơn giản dọn dẹp một chút vết tích, cho nên ta rất đơn giản liền khôi phục đối phương sử dụng vết tích. Dùng chính là công việc bên trong Triệu Hân cầu vồng máy tính. Đối phương từ đầu tới đuôi đều chỉ là đang tra tuân một cái tên Trần Hồng, hài âm. Liêu Chính Văn nói. Trần Hồng, người kia là ai? Lãnh Khinh Trần trong lòng khẽ động nói. Không rõ ràng, cố gắng chui vào người chính mình cũng không rõ ràng người này chân chính danh tự, cho nên lục soát đều là hài âm. Liêu Chính Văn lắc đầu. Trần Hồng. Lãnh Khinh Trần mấy người một mực tại tự hỏi người này đến cùng là người phương nào, vì sao chui vào người muốn phí hết tâm tư lục soát cái tên này. Tốt, vấn đề này trước buông xuống, chậm rãi điều tra. Chu Diệu Đông nói. Hiện tại mục tiêu của chúng ta vẫn là tại Trần Địch trên thân. Vương Phong, ngươi điều tra Hà Vọng Trung bên kia có tin tức gì a? Chu Diệu Đông hỏi. Không có quá lớn tiến triển, ta điều tra qua Hà Vọng Trung lý lịch, hắn không phải Trương Thị người địa phương, mà là tại 20 năm trước từ Lông Mày Châu thành phố đến Trương Thị, trước đây là cầu đồng chế dược công ty hành chính tổng thanh tra, thỏa thỏa cao cấp bản lĩnh. Mà Trần Địch là một cái đại học tốt nghiệp 2 năm người trẻ tuổi, song phương theo đạo lý, tại sinh hoạt quy tích bên trên là không có bất kỳ cái gì gặp nhau, vì sao Trần Địch muốn giết chết Hà Vọng Trung? Song phương đến cùng có cái gì thù hận? Đây là chúng ta bây giờ gấp đợi điều tra ra được. Vương Phong thần sắc nghiêm túc nói. Hà Vọng Trung thê tử bên kia, có hay không được cái gì manh mối? Chu Diệu Đông nhìn xem Lãnh Khinh Trần hỏi. Không có, ta tới cửa 3 lần. Không có đạt được cái gì quá nhiều manh mối. Lãnh Khinh Trần đôi mi thành tú cao lại. Lần này, rõ ràng khóa chặt mục tiêu, lại là không cách nào bắt được nghi phạm. Cái này khiến ở đây nhân viên cảnh sát đều cảm thấy bất đắc dĩ. Thẻ ngân hàng, thẻ căn cước bên kia có cái gì động tĩnh? Chu Diệu Đông hỏi. Tổ trưởng, chúng ta điều tra. Trần Địch thẻ ngân hàng, thẻ căn cước, thậm chí số điện thoại di động, trong khoảng thời gian này đều không có cái gì động tĩnh. Một cái nam cảnh sát viên đứng lên nói. Như thế, đầu, ta có một cái dự cảm không tốt. Đương nhiên, Vương Phong nói ra, cái này Trần Địch có biết dùng hay không cái gì kênh đặc thủ, lấy được một cái thân phận mới.
Cái này, Chu Diệu Đông thần sắc biến đổi. Nếu như là như thế, cái kia muốn bắt Trần Địch cũng có chút khó giải quyết.
Hừ, bất kể như thế nào, cần phải tại trong ngắn hạn đem Trần Địch chọc ná quy án, vô luận nỗ lực nhiều ít cảnh lực, nỗ lực bao lớn đại giới.
Chu Diệu Đông vô bàn một cái, chìm túc địa đạo. Sau đó mấy ngày, toàn bộ Trương thị cảnh lực tăng lớn đầu nhập, áp dụng các loại hiện đại hình sự trinh sát công nghệ cao thủ đoạn lùng bắt Trần Địch, các lớn nhà khách, khách sạn, thậm chí có thể ở người chỗ ăn chơi, đều ra tăng cường độ điều tra. Trần Địch không có bắt được, ngược lại là tiện thể phá hủy rất nhiều hắc gác ổ điểm. Mà Trương thị cảnh sát lại cũng không biết, Trần Địch liền tại bọn hắn dưới mí mắt. Trọn vẹn 5 ngày, Trương thị cảnh sát đều không có tìm được Trần Địch bất luận cái gì dấu vết để lại. Mà Trần Địch cũng không có nhàn rỗi, cầm từ cục thành phố tìm tới tư liệu, cuối cùng loại bỏ mấy cái, chỉ còn lại cái cuối cùng. Người này chính ở tại Trương thị Vạn Long cư xá. Đây là một cái Trương thị cấp cao khu dân cư. Trần Địch nhớ lại trong trí nhớ liên quan tới cái cuối cùng Trần Hồng, Hải Âm, tư liệu. Trần Hồng 48 tuổi nguyên quán Dung Thành, Trương thị Bắc Đảo khoa học kỹ thuật công ty tài vụ tổng thanh tra. Giờ phút này đã là 10 giờ tối, Trần Địch vừa mới đi đến Vạn Long cư xá bên ngoài, bụng có chút đói bụng. Lúc này mới nhớ tới mình có 3 bữa cơm không ăn. Dù sao phải đợi người, thuận tiện ăn một chút gì cũng được. Ven đường cái này quậy đồ nướng hương vị ngay bắt đầu cũng không tệ. Trần Địch dạo chơi đi đến, vừa cùng chủ quán điểm xong mấy cái sâu nướng về sau, đang chờ tìm vị trí. Đột nhiên, Trần Địch thấy được hai người quen. Hoàng Bét, thế nào lại là bọn hắn? Đây là một cái ngoại ý muốn tình huống. Không sai, một cặp nam nữ đang ăn sâu nướng, chính là ra thăm viếng Lãnh Khinh Trần cùng Vương Phong. Cái giờ này dựa theo tình huống bình thường hẳn là tan việc, nhưng bọn hắn còn có nhiệm vụ không có hoàn thành. Trần Địch cái này đang đảo phạm một ngày chưa bắt quy án, trong lòng của bọn hắn liền giống như đè ép một toàn núi lớn. Bình thường thủ đoạn không có hiệu quả, bọn hắn liền khai thác nguyên thủy nhất điều tra cẩn thận. Cho nên, Lãnh Khinh Trần cùng Vương Phong cũng cùng Trần Địch, bữa tối đều chưa kịp ăn.
A, là ngươi?
Trần Địch còn chưa kịp đi ra, liền bị lần theo ánh mắt Lãnh Khinh Trần thấy được.
Đúng vậy a, Lãnh đội.
Trần Địch đành phải kiên trì đi tới. Nơi này còn có vị trí, cùng một chỗ đi. Lãnh Khinh Trần đối Trần Địch nói.
Được.
Trần Địch cũng không khách khí.
Hắn là?
Vương Phong nhìn xem Trần Địch tò mò hỏi.
Cục thành phố một cái đồng sự.
Lãnh Khinh Trần cười nói.
A, chẳng biết tại sao, chúng ta có phải hay không nơi nào thấy qua.
Vương Phong ánh mắt rơi vào Trần Địch trên thân.
Trần Địch chấn động trong lòng.
Chương 16, Trần Địch tử vong báo trước chương 16, Trần Địch tử vong báo trước đương nhiên, Trần Địch cùng Vương Phong hoàn toàn chính xác đã gặp mặt. Vẫn là tại nhu tình như nước bên ngoài, thời điểm đó Trần Địch cưỡi cùng hưởng xe đạp, cùng Vương Phong xe gặp qua mặt, không nghĩ tới, đối phương trí nhớ tốt như vậy.
Nói đùa, Vương đội trưởng, chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp qua.
Trần Địch cười cười.
Ngươi biết ta là đội hình sự đội trưởng, còn nói ngươi chưa thấy qua ta.
Vương Phong sắc bén như dao ánh mắt, rơi vào Trần Địch trên thân.
Ha ha, ngài thế nhưng là tổ chuyên án phó tổ trưởng, ta chỉ là cộng tác viên. Ta biết ngài, ngươi không nhất định nhận biết ta à?
Trần Địch cười khổ nói.
Lời này hợp tình hợp lý, Vương Phong gật đầu.
Muốn như vậy, làm sao ngươi tới cái này?
Lãnh Khinh Trần đối Trần Địch hỏi.
Ai, nghe nói tìm tới người hiểm nghi manh mối có tiền thưởng, cho nên ta cũng kìm nén không được, ra thử thời vận.
Dù sao hiện tại thật rất nghèo, nhanh đoạt lương.
Trần Địch đĩnh đạc cười nói.
Trận ba người im lặng, yên lặng ăn đồ nướng.
Sau 15 phút, Trần Địch ăn xong cùng Lãnh Khinh Trần còn có Vương Phong lên tiếng chào hỏi liền rời đi.
Hắn là cục thành phố người, ta tại sao không có gặp qua?
Vương Phong nhìn xem Trần Địch rời đi thân ảnh hơi có hiếu kỳ.
Cục thành phố mới chiêu lái xe.
Lãnh Khinh Trần tùy ý nói.
Nhìn ngươi thật giống như cùng hắn rất quen thuộc bộ dáng.
Vương Phong cười hỏi.
Hắn là một cái có ý tứ người.
Lãnh Khinh Trần như có điều suy nghĩ nói.
Trần Địch rời đi, vừa mới chuyển qua hẻm nhỏ, Trần Địch chợt nhìn thấy một cái quen thuộc cái bóng.
Không sai, người này chính là Trần Hồng.
Thời khắc này Trần Hồng ngay tại quầy bán quả vật mua đồ.
Lão bản, cái này xì dầu bao nhiêu tiền?
Trần Hồng thanh âm nói.
Thanh âm này,
Trần Địch chấn động trong lòng.
Phản phất mở ra xa xưa ký ức,
lại hoặc là đêm hôm đó ký ức quá sâu sắc.
Trần Địch nhớ tới ngày đó đêm mưa, một người mặc áo mưa, mang theo mũ trùm nữ tử hướng hắn hỏi thăm nhà vệ sinh vị trí. Mặc dù thời điểm đó Trần Địch mới 6 tuổi, nhưng bởi vì có trí nhớ của kiếp trước, hắn tự nhiên nhớ kỹ rất rõ ràng. Kia là hỗn tạp rất nhiều nơi giọng điệu tiếng phổ thông, cùng thuần túy dân bản xứ có rất lớn khác biệt. Thanh âm cùng Trần Hồng không khác chút nào. Chẳng lẽ Trần Hồng chính là ngày đó cùng mình hỏi thăm nhà vệ sinh nữ tử?
Đương nhiên, đối phương còn có một cái đặc thù có chút đặc biệt.
Trần Địch dạo chơi đi tới.
Trần Hồng lườm Trần Địch một chút, cũng không có hoài nghi, từ bên cạnh hắn, thắt thân mà qua.
Không sai, chính là hắn, trên mũi đồng dạng có một cái nốt ruồi.
Trần Địch giờ phút này thật muốn cười to lên.
Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu.
Đinh.
Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được cửu gia manh mối 2/18, mời tốc chủ triển khai báo thủ.
Nếu như có thể dựa theo hệ thống mô bản hình thức tiến hành báo thủ, đem thu hoạch được hệ thống cao đánh giá càng cao, ban thưởng càng cao.
Tại phù hợp hệ thống mô bản phương thức, hệ thống có thể cung cấp phụ trợ.
Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên.
Hệ thống mô bản.
Trần Địch vì đó sững sờ.
Được rồi, nơi này không phải nhìn mô bản địa phương, vẫn là về trước ký túc xá.
Trần Địch mướn ký túc xá ngay tại khoảng cách cục thành phố chỗ không xa.
Trần Địch vừa mới trở lại trụ sở, nhìn thấy đối phương cách đó không xa đứng đấy một cái 25-26 tuổi nữ hải.
Trần Địch gật gật đầu, liền đi vào gian phòng.
Hệ thống, ta muốn xem xét báo thủ hệ thống mô bản.
Trần Địch nói.
Mô bản tổng cộng có 3 đầu hình thức.
1. Mức độ lớn nhất hướng mình đối thủ,
biểu hiện mình báo thủ quyết tâm. 2. Cựu địch sợ hãi giá trị càng cao, cho điểm càng cao. 3. Để mục tiêu sớm biết mình sắp tử vong. Tà thao. Trần Địch có chút im lặng, hệ thống này là ngại mình chết quá chậm a, cái này ba đầu, ngoại trừ đầu thứ nhất còn có thao tác không gian. Thứ 2, thứ 3 đều có chút độ khó. Nhất là điều thứ 3, để mục tiêu sớm biết mình sắp tử vong, vậy đối phương vạn nhất tìm cảnh sát, vậy mình muốn báo thủ, sợ có trở ngại ngại. Trần Địch có chút do dự. Dù sao một cái không tốt, mình đem thân há nguyên lành. Thế nhưng là cao ban thưởng đối Trần Địch cũng là một cái lớn lao dụ hoặc. Chỉ có tăng lên thực lực của mình, hắn mới có thể lại càng dễ cùng cục trị an của nhau, lại càng dễ báo thủ. Mà lại hệ thống khiêu chiến hình thức cũng chính hợp ý hắn. Để cho mình tiểu nhân dễ dàng như vậy chết rồi, vậy liền quá tiện nghi đối phương, làm cho đối phương tại cực độ trong sự sợ hãi tử vong, mới có thể mức độ lớn nhất báo thủ. Mà lại, cao cho điểm, tự nhiên đại biểu cao ích lợi. Hệ thống ban thưởng, đối Trần Địch tới nói, cực kỳ trọng yếu. Vẹn vẹn là cái kia sơ cấp thuật cách đấu, liền để Trần Địch đánh bại Hoa Khôi cảnh sát, nếu không ngày đó tại cục thành phố, Trần Địch liền bị Lãnh Khinh Trần cầm xuống. Sơ cấp thuật cách đấu đều lợi hại như vậy, trong lúc này cấp, thậm chí cao cấp đâu. Đông đông đông. Trần Địch cửa túc xá vang lên. Trần Địch nhíu mày, mình tại cái này không có nhận biết ai, tại sao có thể có người gõ cửa? Trần Địch trong lòng cứ việc cảnh giác, nhưng vẫn là tiến lên mở cửa. Đứng tại cổng chính là mới vừa rồi tại mình đối diện mở cửa nữ hải. Có việc? Trần Địch hỏi. Ta là mới dọn tới, nhưng nhà ta đèn hỏng. Ta mua mới, nhưng ta sẽ không đổi. Nữ hải có chút ngượng ngùng đối Trần Địch nói. Dạng này à? Trần Địch không có cự tuyệt, theo nữ hải đi vào đối phương ký túc xá. Loại chuyện này, ngươi hẳn là tìm ngươi chủ thuê nhà xử lý, hắn có nghĩa vụ vì ngươi xử lý. Trần Địch đối nữ hải nhàn nhạt cười nói. Ta đánh, nhưng chủ thuê nhà một nhà đúng lúc tại ngoại địa du lịch, liền để chính ta trước xử lý. Nữ hải có chút bất đắc dĩ nói. Trần Địch nhìn một chút, đây là một cái led đèn, kỳ thật rất tốt lắp đặt. Nhưng đối mạch điện nhất khiếu bất thông người, khả năng thật sự có chút khó giải quyết. Không đến 3 phút, Trần Địch liền vì nữ hải sắp xếp gọn. Ngươi tốt, rất đa tạ ngươi, ta gọi Trịnh Hiểu Dung, ngươi đây. Nữ hải cảm kích nhìn xem Trần Địch. Trần Địch nhìn thấy bên cạnh treo trên vách tường chế phục, trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn, cười hỏi, ta gọi Trương Tiêu, ngươi đây là? Cảnh sát. Đúng à, ta tại thành phố cục trị an internet sĩ cụ gì tỷ khoa đi làm, vừa đi báo đến không lâu. Trịnh Hiểu Dung cười nói. Vậy liền thật trùng hợp, ta tại cục thành phố làm lái xe. Đương nhiên, cùng các ngươi cái này công chức không cách nào so sánh được. Trần Địch cười nói. Trong lòng lại là mấy vạn thất thảo nê mã từ trên đầu nhảy qua, trùng hợp như vậy, đối diện vậy mà ở một người cảnh sát. Còn có so cái này càng xảo sao. Nhưng Trần Địch cũng không có áp lực quá lớn. Hiện tại mỗi ngày tại cục thành phố đi làm, đối cảnh sát có chút miễn dịch. Đừng nói như vậy, ngươi giúp ta một tay, có rảnh mời ngươi ăn cơm. Trịnh Hiểu Dung có chút ngượng ngùng nói. Nhất định. Trần Địch lập tức rời đi. Đã tìm tới Trần Hồng, cái kia săn giết hành động có thể bắt đầu. Trần Địch nét miệng cười nói. Dựa theo hệ thống mô bản, Trần Địch chuẩn bị đập một cái video, trực tiếp phát tại trên mạng. Đương nhiên, hệ thống sẽ cung cấp phụ trợ, sẽ không để cho cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới vị trí của mình. Ở bên ngoài tìm một cái quán net bao xương, Trần Địch đầu đội mũ lưỡi chai, lấy điện thoại di động ra đập một cái video, ngay tại hệ thống trợ giúp dưới, phát đến trên mạng. Thời khắc này Trương Thị đã là dạng sáng, nhưng là vẫn có thật nhiều con cú. Xe đại bằng chính là trong đó một cái, hắn giờ phút này đang nằm trên giường soát đấu cá video. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn soát đến một cái đấu cá để cử video. Đây là trực tiếp. Xe đại bằng đang chờ quét đi, đối nam, cho dù là xoay ca, hắn cũng là hứng thú mệt mệt. Nhưng là sau một khắc, lại là dừng lại ngón tay. Chỉ gặp một cái đầu mang mũ lưỡi chai, trên mặt mang theo khẩu trang người thần bí, cầm trong tay chùy thủ, gọi lấy Apple. Mọi người tốt, ta gọi Trần Địch. Tin tưởng mọi người đều biết ta, không sai, ta chính là cảnh sát trong khoảng thời gian này truy nã tội phạm truy nã Trần Địch. Thủ hạ ta, không có người vô tội, mục tiêu thứ nhất Hà Vọng Trung đã chặt đầu, rất nhanh, ta sẽ tiến hành cái thứ hai mục tiêu. Trần Địch thâm trầm thanh âm tại phòng trực tiếp vang lên. Ta thao, thật hay giả, phách lối như vậy, trực tiếp giết người báo trước. Mụ mụ hỏi ta vì sao quỳ nhìn video, ta nói ta đã đầu giảm xuống đất. Wow, tựa như là thật, ta xem qua cái kia treo thưởng thông cáo, giống như thật là hắn, mặc dù mang theo khẩu trang, nhưng hình dáng cùng ánh mắt giống nhau như lúc. Giờ phút này, Lãnh Khinh Trần cùng Vương Phong ngay tại nghỉ ngơi, bọn hắn đã liên tục làm thêm giờ hồi lâu. Đã sớm tiến vào mộng đẹp, nhưng bọn hắn đều đột nhiên bị một trận dồn dập chung điện thoại di động đánh thức. Chương 17, cái thứ hai mục tiêu Trần Hồng chương 17, cái thứ hai mục tiêu Trần Hồng mau tới cục thành phố, đấu cá trực tiếp phía trên có biến. Điện thoại đầu kia truyền đến Chu Diệu Đông thanh âm dồn dập. Vương Phong cùng Lãnh Khinh Trần không dám thất lễ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới cục thành phố. Giờ khắc này ở cục thành phố, đấu cá video vẫn tại tiếp tục. Đây là Trần Địch. Lãnh Khinh Trần nhìn xem ném bình phong bên trên, mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang thanh niên, con người có chút co rụt lại. Video này thượng nhân ảnh chụp, nàng đoán chừng không hạ nhìn hơn trăm lần, mặc dù Trần Địch mang lên trên mũ lưỡi chai, nhưng nàng vẫn là có thể nhận định, người này là Trần Địch không thể nghi ngờ. Định ra. Lãnh Khinh Trần đối bên người internet sĩ cụ gì tỷ khoa nhân viên cảnh sát hiểu dung hô. Hình tượng dừng lại. Có thể phóng đại một chút ta. Lãnh Khinh Trần hỏi. Không được, đây đã là rõ ràng nhất, lại phóng đại, liền sẽ sai lệ. Trịnh Hiểu Dung nói. Cuồng vọng, phách lối, Trần Địch muốn làm gì? Thành phố cục trị an hình sự trinh sát đại đội trưởng Chu Diệu Đông giận không kèm được. Có thể thẩm tra đến đối phương trực tiếp địa chỉ sao? Vương Phong hỏi. Mặc dù Vương Phong là thế hệ trước hình sự trinh sát nhân viên, Nhưng hắn cũng biết, tội phạm chỉ cần tại trên mạng trực tiếp, lấy cục thành phố Internet sĩ cụ gì tỷ khoa kỹ thuật, hẳn là có rất lớn cơ hội đem vị trí của đối phương khóa chặt mới là. Đang cố gắng truy tra đối phương IT. Trình Hiểu Dung ngón tay tại trên bàn phím gõ. 17 giờ 23 phút 45 giây 802031 IP 10.10.100. 443.185 22.01.42.9001 F. Mục tiêu đem lưu lượng nhét vào tờ giờ, tiết điểm nhảy vào bảy nhảy, cửa vào cầu giao điện tại Lan Thuyền thành phố, thời gian đâm cung cấp, thông thường tố nguyên tử lộ. Trình Hiểu Dung đem kết quả ném đến lớn bình phong bên trên. Mà Lãnh Kinh Trần lại là lãnh mâu phát lệnh, nói, khiêu khích chính là tử lộ, cho ta lột, ta muốn thẩm tra đến cuối cùng chính xác IT. Hiện trường Internet sĩ cụ gì tỷ khoa bốn đài máy tính, bốn vị thanh niên nam nữ phi tốc gõ bàn phím, tốc độ nhanh hóa mắt. Từng hàng dấu hiệu gõ ra, không ngừng về xe. Nhưng là lần này, nhất định là làm phiền vô công. Trần Địch trực tiếp là phù hợp hệ thống mô bản, đạt được hệ thống bảo hộ. Cho nên, Trần Địch địa chỉ IP là ẩn nấp tại hệ thống bảo hộ phía dưới. Đừng nói là Trương Thị cục thành phố Internet sĩ cụ gì tỷ, liền xem như quốc gia Internet sĩ cụ gì tỷ tất cả nhân viên kỹ thuật cùng tiến lên, đều không nhất định có thể có bất kỳ hiệu quả. Vương Phong, Chu Diệu Đông, Lãnh Kinh Trần nhìn xem trực tiếp trong video, Trần Địch cùng dân mạng chuyển động cùng nhau, cái chán ba đầu hạt tuyến. Dân mạng mặc quần cục chạy trần chuồng, đại thần, ngươi mục tiêu kế tiếp là người phương nào? Trần Địch, nàng gọi Trần Hồng, cũng là Trương Thị người. Nàng là ta mục tiêu tiếp theo, hy vọng chúng ta thần hộ mệnh, có thể hảo hảo bảo hộ nàng. Đừng để ta đắc xính, ha ha ha. Trần Hồng, Lãnh Kinh Trần, Vương Phong, Chu Diệu Đông chấn động trong lòng. Bởi vì ngày đó, chui vào cục thành phố thẩm tra người, thẩm tra chính là Trần Hồng. Hai âm, nguyên bản Lãnh Kinh Trần đám người đối ngày đó chui vào cục thành phố người phải chăng Trần Địch còn có điều hoài nghi, nhưng bây giờ đã cơ hồ có thể xác định, ngày đó chui vào cục thành phố người chính là Trần Địch. Trần Địch, ta Chu Diệu Đông thể nhất định phải bắt lại ngươi, ngươi nhất định phải chết. Chu Diệu Đông nghiến răng nghiến lợi. Lãnh Kinh Trần dùng đấu cá video liên tuyến Trần Địch. Trần Địch, ngươi tự thú đi, cùng cảnh sát đối kháng, ngươi là không có đường ra. Lãnh Kinh Trần thanh âm uy nghiêm nói. Nha, là nữ cảnh sát. Yên tâm đi, ta chính tay đâm tất cả người đáng chết, tự nhiên sẽ tiêu đỉnh. Trần Địch nhìn thấy danh tự ID là cục trị an Lãnh Kinh Trần danh tự khỏe miệng lộ ra chế nhạo tiêu dung. Tất cả mọi người, ngươi còn muốn giết nhiều ít người? Lãnh Kinh Trần nhạy cảm bắt được Trần Địch lý do thoái thác. Các ngươi sẽ biết. Trần Địch ý rất căng. Trần Địch, có vấn đề gì, cảnh sát giúp ngươi giải quyết, không muốn lạm sát kẻ vô tội. Chu Diệu Đông nhận lấy Trần Địch ha ha ha, lạm sát kẻ vô tội, những người này ngươi gọi ta lạm sát kẻ vô tội, cảnh sát nếu như có thể giải quyết, liền sẽ không kéo đã nhiều năm như vậy. Trần Địch cười to lên, tiếng cười lại là mang theo vô cùng trâm trọng. Tốt, trong mấy ngày này, ta liền muốn độc thủ. Chúc các ngươi may mắn. Trần Địch nói xong cắt đứt trực tiếp. Ghê tởm. Chu Diệu Đông một quyền nện ở trên mặt bàn. Hiểu Dung, cha ra, đối phương IPA. Chu Diệu Đông nhìn xem bên cạnh còn tại gõ bàn phím, thần sắc nghiêm túc chỉnh Hiểu Dung hỏi. Không được, không tra được, đối phương sử dụng đại diện sẽ vờ trung chuyển, ẩn nạp chân chính địa chỉ IP. Chính Hiểu Dung lắc đầu. Trần Hồng. Chu Diệu Đông nhìn xem Lãnh Khinh Trần nói, người này, nhất định phải nhanh tra được, nếu không làm cho đối phương đạt được, chúng ta đem lâm vào to lớn bị động. Minh Bạch. Ở đây nhân viên cảnh sát tự nhiên là biết Chu đội trưởng ý tứ. Trần Địch trực tiếp phạm tội, đây là Trần Chủi tại hướng cảnh sát khiêu khích, bọn hắn tự nhiên là không thể để cho đối phương đạt được. Hiện tại chúng ta chủ yếu nhất chính là tìm tới Trần Hồng, hai âm, người này, sau đó khóa chặt đối phương sắp động thủ mục tiêu, minh bạch chưa? Chu Diệu Đông nói. Minh bạch. Ở đây nhân viên cảnh sát đồng nói. Sau đó, thành phố cục trị an nhân viên cảnh sát bắt đầu tra tìm Trần Hồng, hai âm, người này. Làm sao, vẹn vẹn cái này hai âm liền có thật nhiều người, toàn bộ Trương Thị liền có mấy trăm cái, muốn tại cái này mấy trăm cái hai âm ở trong khóa chặt Trần Địch muốn tìm người kia nói nghe thì dễ. Mặc dù cha tìm có chút khó khăn, nhưng Trương Thị cảnh sát vẫn không hề từ bỏ, vẫn bắt đầu nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tới người này. Mà Trần Địch trực tiếp cũng tại Trương Thị nhắc lên một trận báo tác. Trương Thị cư dân đều đang tìm kiếm người này. Nhà ở tại Vạn Long cư xá Trần Hồng, rạng sáng 6 giờ rưỡi vừa mới rời giường. Làm khoa học kỹ thuật công ty tài vụ tổng thanh tra, một tháng 3 vạn trở lên thu nhập, xem như đỉnh cấp bạch lĩnh. Còn có một cái yêu thương lão công của mình, hai cái ở nước ngoài đi học nhi tử, thỏa thỏa nhân sinh doanh gia. Bất quá tại 6 giờ rưỡi sau khi rời giường, Trần Hồng nhận được một đầu tin tức. Khi nhìn đến đầu kia tin tức thời điểm, Trần Hồng sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng nỉ non, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đều đã nhiều năm như vậy. Bất quá khi nhìn đến cái kia người gửi, nàng lại không thể không tin. Hà Vọng Trung thật đã chết rồi. Trần Hồng có chút sợ hãi. Mặc dù Trần Hồng có chút không tin, nhưng là tại Trương Thị, Trần Hồng vẫn có một ít quan hệ. Là lấy, nàng lấy ra điện thoại, gọi một cái mã số. Điện thoại qua mười mấy giây, mới bị người tiếp lên. Trần Hồng bàn giao vài câu về sau, mới cúp điện thoại. Sau đó, Trần Hồng lâm vào lo lắng chờ đợi thời gian. Trần Hồng ước chừng chờ đợi 10 phút đồng hồ, đối phương mới treo điện thoại tới. Không sai, người chết kia ra sao Vọng Trung, nhà ở Thiên Nguyên cư xá. Đối diện là một đạo thanh âm trầm thấp. Ngươi vì sao chuyên môn hỏi thăm cái này? Đối diện cái kia đạo trầm thấp giọng nam lộ vẻ có chút mê hoặc. Không có gì. Trần Hồng sắc mặt trắng bệch cúp điện thoại. Mặc dù nhiều năm như vậy, Trần Hồng cũng không có cùng Hà Vọng Trung liên lạc qua, sợ chính là gây nên 20 năm trước cái kia đoạn hồi ức. Nhưng Hà Vọng Trung trụ sở, Trần Hồng nên cũng biết. Cái thứ nhất là Hà Vọng Trung, thứ hai là chính mình. Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Tuyệt đối là Trần gia hậu nhân,
đến đây thanh toán. Nhưng mà năm đó Trần gia không phải một cái không rơi diệt môn sao, làm sao còn sẽ có hậu nhân?
Không được, ta không thể ngồi mà chờ chết. Trần Hồng trượng phu nhi tử đều ở nước ngoài, nàng cũng thường xuyên tiến đến đoàn tụ, cho nên nàng có được phiêu lượng quốc thẻ lục. Tại tao ngộ uy hiếp tính mạng về sau, nàng bắt đầu sinh rời đi đại hạ quốc ý nghĩ. Tại cùng công ty đệ trình đơn xin từ chức về sau, Trần Hồng liền lập tức đặt trước tiến về phiêu lượng quốc vé máy bay. Làm sao, nhanh nhất chuyến bay cũng muốn đêm mai mới có. Trần Hồng mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là bản thân an ủi, còn kém một ngày, tên sát thủ kia cũng không về phần nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Về phần báo cảnh, ý nghĩ này tại Trần Hồng trong đầu lấp lóe không đến một giây, liền bị nàng từ bỏ. 20 năm trước sự kiện kia, Trần Hồng thế nhưng là người tham dự. Một khi báo cảnh, cái này năm xưa nợ cũ liền rất có thể bị lật ra đến, nàng cũng chạy không thoát vừa chết. Trần Hồng nhưng lại không biết, nàng thời khắc này nhất cử nhất động đều đã rơi vào lầu đối diện trong cửa sổ một người trong mắt. Gia đình này lâu dài không người ở lại, cho nên Trần Địch chui vào, dễ dàng cho giám sát đối phương. Cầm kính viễn vọng Trần Địch nhìn xem Trần Hồng tại thu thập hành lý, đã minh bạch đối phương là chuẩn bị rời đi Trương Thị. Ha ha, muốn đi, còn phải xem ta có nguyện ý hay không. Trần Địch cười lạnh. Lập tức, Trần Địch rời đi. Chương 18, Lãnh Kinh Trần khóa chặt Trần Hồng. Chương 18, Lãnh Kinh Trần khóa chặt Trần Hồng. Trần Địch vì hoàn thành đối Trần Hồng săn giết nhiệm vụ, đặc địa cùng Chu Diệu Đông ở trước mặt mời một tuần ngày nghỉ, đồng thời vì rất thật, đem mình trang điểm thần sắc rất tiểu thụy. Chu Diệu Đông mặc dù là người nghiêm túc, nhưng đối đồng sự vẫn là rất quan tâm, vỗ bờ vai của hắn, quan tâm thăm hỏi vài câu, liền phê chuẩn ngày nghỉ, để hắn đi về nghỉ. Trần Địch vì rất thật, còn đi phòng khám bệnh mở mấy tấm thuốc, cẩn thận đem thu phí chứng từ lưu lại. Mà cục thành phố hình sự trinh sát đại đội bắt đầu tăng giờ làm việc, đồng thời bắt đầu loại bỏ khu quản hạt bên trong, gọi Trần Hồng, Hải Âm, cư dân tiến về khu quản hạt trị an chỗ đăng ký. Cục thành phố hình sự trinh sát đại đội giờ phút này cực kỳ khẩn trương. Trần Địch đã rõ ràng muốn đối mục tiêu kế tiếp động thủ. Nếu như tại đối phương sớm cảnh báo tình huống phía dưới, còn làm cho đối phương đắc thủ, cái kia toàn bộ hình sự trinh sát đại đội đều có trách nhiệm. Thế nào, si cha ra được a? Đến cùng cái nào phù hợp điều kiện? Chu Diệu Đông đối người của khoa kỹ thuật hỏi. Đội trưởng, trải qua chúng ta si cha, toàn bộ Trương Thị gọi Trần Hồng, Hải Âm, cùng loại Hải Âm, hết thảy 872 cái, bỏ đi 60 trở lên, 20 trở xuống, cũng có 372 cái. Trong đó tại nội thành khu có 52 cái. Trịnh Hiểu Dung nhìn xem trên máy vi tính danh sách nghiêm túc nói. 372 cái, chúng ta muốn làm sao loại bỏ? Đây cũng là một cái vấn đề rất lớn. Vương Phong nhíu mày. Ta đề nghị, trước loại bỏ chủ thành khu. Trần Địch đã xuất hiện tại chủ thành khu, mà Hà Vọng chúng cũng là tại chủ thành khu. Hắn cùng Trần Hồng, Hải Âm, ở giữa, sẽ có hay không có cái gì liên hệ? Lãnh Kinh Trần như có điều suy nghĩ nói. Có đạo lý. Chu Diệu Đông gật đầu. Mặc dù Chu Diệu Đông cùng Vương Phong mấy người cũng rất rõ ràng, cái này Lãnh Kinh Trần thuyết pháp, có chút mạo hiểm. Nhưng là hiện tại, phần tử phạm tội tùy thời có khả năng xuất thủ, trên thực tế, đã không có thời gian cho bọn hắn loại bỏ. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể là đánh cược một lần. Tốt, đem nội thành những người này danh sách đánh ra đến, bằng nhanh nhất tốc độ đi loại bỏ. Tốt nhất hôm nay liền có thể hoàn thành. Chu Diệu Đông cuối cùng giải quyết dứt khoát. Thời khắc này Trần Hồng trong nhà đứng ngồi không yên. Đột nhiên, một chiếc điện thoại đánh vào điện thoại di động của nàng. Trần Hồng nhìn xem cái này số xa lạ, lập tức nhấn xuống nghe. "Ngươi tốt, là Trần Hồng nữ sĩ a?" Một đạo giọng nữ vang lên. Nghe xong là giọng nữ, Trần Hồng buông xuống lòng cảnh giác, chỉ là hỏi, "Ngươi là ai?" "Ngươi tốt, ta là thành phố cục trị an, ta gọi Lãnh Kinh Trần." Gọi điện thoại chính là tại thành phố cục trị an tăng ca Lãnh Kinh Trần, nàng ngay tại lần lượt danh sách gọi điện thoại si cha. Trần Hồng nghe xong là thành phố cục trị an, lập tức giật mình trong lòng. Một cô âm thầm sợ hãi xông lên đầu. Mặc dù như thế, nhưng nàng vẫn là cố nén nội tâm bất an, cười nói, có việc gì thế? Chúng ta cục trị an bởi vì một cái tình huống đặc biệt, muốn lên môn với ngươi làm một cái nhập hộ điều tra. Hoặc là ngươi có thời gian, đến chúng ta thành phố cục trị an, có thể sao? Lãnh Kinh Trần ngữ khí lễ phép nói. Thế nhưng là ta bây giờ không có ở đây Trương Thị, không tiện. Trần Hồng nghe xong đội vàng cự tuyệt. Nàng hiện tại cũng không muốn cùng cục trị an liên hệ. Lãnh Kinh Trần sửng sốt một chút, lập tức nói, vậy ngươi lúc nào thì có rảnh, ta có thể lên cửa. Cái này còn không rõ ràng lắm, có rảnh ta lại cùng ngươi liên hệ. Nói xong, Trần Hồng liền cúp điện thoại. Hôm sau buổi chiều, Trần Hồng liền kéo lấy dương hành lý rời đi cư xá. Trần Hồng vừa kêu xong lưới hẹn xe, một cỗ màu đen đại chúng liền đi tới trước mặt của nàng. Tại lái xe hỗ trợ đem hành lý để vào dương phía sau sau. Đi thôi. Trần Hồng thản nhiên nói. Nhìn xem lái xe động, Trần Hồng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần mình đi nước ngoài, tên sát thủ kia liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tìm tới nàng đi. Nghĩ đến cái này, Trần Hồng hơi dễ dàng một chút, thậm chí ngâm nga ca. Lãnh Kinh Trần cùng Vương Phong cùng một chỗ tiến về Vạn Long cư xá. Cùng những người khác so sánh, cái này Trần Hồng thanh âm có chút kỳ quái. Những người khác tại kết nối thời điểm, khẩu khí không phải lãnh đạo, chính là không kiên nhẫn, hoặc là xem thường. Đương nhiên, cũng có tương đối lễ phép. Thế nhưng là người này đang nghe nàng là cảnh sát thời điểm, lại là có chút bối rối. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy giây, nhưng Lãnh Kinh Trần vẫn là nhạy cảm đã nhận ra. Người này có vấn đề. Bất quá, hôm qua đối phương đã không tiện, nàng chỉ có thể coi như thôi. Hiện tại Lãnh Kinh Trần lại lần nữa bấm Trần Hồng điện thoại. Tút 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 tút. Trực tiếp cắt đứt quan hệ. Đây là thẻ điện thoại nổ xong. Lãnh Kinh Trần nhạy cảm đã nhận ra không đúng, đội vàng bấm Trần Hồng chỗ đơn vị làm việc. Bác đảo khoa học kỹ thuật công ty điện thoại. Cái gì? Từ trước? Chuyện xảy ra khi nào? Tốt,
Ta đã biết. Lãnh Khinh Trần cúp điện thoại, đôi mi thanh tú cao lại. Dựa theo Lãnh Khinh Trần vừa mới hiểu rõ, cái này Trần Hồng từ chức có chút đột nhiên, mà đối phương làm Bắc Đảo khoa học kỹ thuật công ty tài vụ tổng thanh tra, lương 1 năm 50 vạn, thỏa thỏa cao cấp bạch lĩnh, mà lại công việc nhẹ nhõm, phúc lợi cao. Căn bản không có khả năng tùy tiện từ chức, vì sao hôm qua đột nhiên từ chức? Trừ phi là cùng Trần Địch cái kia trực tiếp video có quan hệ. Nghĩ đến cái này, Lãnh Khinh Trần cũng không ngồi yên nữa. Mặc dù Lãnh Khinh Trần không có cái khác chứng cứ, nhưng cái này chưa hẳn không phải một cái đột phá khẩu. Vương Phong, tổ trưởng, có biến. Lãnh Khinh Trần đi tới Chu Diệu Đông cùng Vương Phong trước mặt, đem vừa mới phát hiện của mình nói cho bọn hắn. Có đạo lý, cái này thật có vấn đề. Chúng ta lập tức tới cửa tìm tới Trần Hồng. Vương Phong cùng Lãnh Khinh Trần xe chạy tới Vạn Long cư xá. Chỉ là hai người không biết, tại bọn hắn đến trước đó 5 phút đồng hồ, Trần Hồng vừa mới rời đi. Hai người tới Trần Hồng chỗ cư xá đơn nguyên. Dừng ở Trần Hồng nhà ngoài phòng, Vương Phong nhấn chuông cửa. Hồi lâu không có người mở cửa, chẳng lẽ không ở nhà? Vương Phong cùng Lãnh Khinh Trần hai mặt nhìn nhau. Có khả năng. Lãnh Khinh Trần điểm điểm. Nhưng chẳng biết tại sao, Lãnh Khinh Trần nhưng vẫn là có chút bất an. Hai người rời đi cư xá, đột nhiên, Vương Phong nghĩ tới điều gì, đi tới bảo an chỗ. Người tốt sứ phó. Vương Phong hướng về bảo an đưa một điếu thuốc. Có việc gì thế? Bảo an hơi hít mắt, hiển nhiên vừa mới đang đánh chớp mắt. Ừm, ta nghĩ hỏi thăm một chút, ngài nhưng biết người này? Vương Phong lấy ra một tờ in ra Trần Hồng ảnh chụp đưa tới bảo an trước mặt. Người này? Bảo an nhìn xem trong tấm ảnh, phong vận vẫn còn nữ tử, vừa đưa ra tinh thần. Mặc dù Trần Hồng hơn 40, sắp 50 niên kỷ, nhưng cách ăn mặc mốt, đoan trang, khí chất cao nhã, đối với mấy cái này đã có tuổi bảo an, có lớn lao lực hấp dẫn. Nhận biết, nàng tựa như là tiểu khu chúng ta 18 tòa nhà chủ xí nghiệp, thường xuyên thấy được nàng. Bảo an sư phó rất chắc chắn địa đạo. Vậy cái này mấy ngày ngài nhưng có thấy được nàng? Bên trên Lãnh Khinh Trần nhịn không được hỏi. Có a, vừa mới ta mới nhìn đến nàng kéo lấy dương hành lý ra ngoài. Thật giống như là muốn đi xa nhà dáng vẻ. Bảo an sư phó nói. Cái gì? Vừa mới? Vương Phong cùng Lãnh Khinh Trần thần sắc chấn động. Ước chừng lúc nào, sư phó, ngài hồi ước một chút. Lãnh Khinh Trần liền vội vàng hỏi. Liền ước chừng nửa giờ trước đó đi, ta nhìn nàng lên một cỗ xe cá nhân, ta cùng nàng chào hỏi, nàng cũng không để ý tới ta lên xe, liền đi. Bảo an sư phó nổ một ngụm vòng khói nói. Đi xa nhà. Lãnh Khinh Trần cùng Vương Phong trong lòng bất an. Bọn hắn càng thêm nhận định, Trần Hồng có lẽ đúng là bọn họ muốn tìm người. Giờ phút này Trần Hồng hiển nhiên là bởi vì Trần Địch nguyên nhân, tại chạy trốn, nhưng không nhất định liền có thể chân chính thoát khỏi Trần Địch đồ đao, ngược lại sẽ buộc Trần Địch sớm động thủ. Đương nhiên, đây cũng là cảnh sát bắt được Trần Địch cơ hội. Ta tra một chút xe lửa, nhìn xem Trần Hồng có thể hay không cưới xe lửa rời đi. Lãnh Khinh Trần vội vàng nói. Ừm, ta tra một chút chuyến bay. Có lẽ Trần Hồng sẽ ngồi chuyến bay rời đi. Vương Phong cùng Lãnh Khinh Trần phân công hợp tác. Hai người hiệu suất rất cao. Không đến 10 phút đồng hồ, liền được bọn hắn muốn tin tức. Trần Hồng lại muốn tiến về Phiêu Lược Quốc. Vậy đối phương bây giờ đang ở tiến về lộ đảo trên đường. Bởi vì Trương Thị là không có sân bay, không rõ ràng đến cùng là người phương nào đưa nàng đi lộ đảo sân bay, có lẽ là lưới hẹn xe. Ta điều tra thêm. Vương Phong gọi điện thoại để Internet sĩ cụ gì tỷ khoa người tiến đến thẩm tra. Sau 5 phút, Internet sĩ cụ gì tỷ khoa người hồi phục. Thông qua Trần Hồng số điện thoại di động thẩm tra, là có một cái lưới hẹn xe đạt được đối phương đơn đặt hàng, nhưng hẹn trước đến đây đưa đón thời điểm liên lạc không được Trần Hồng, liền hủy bỏ. Cái gì? Lãnh Khinh Trần cùng Vương Phong thần sắc chấn động. Đã lưới hẹn xe người không có tiếp vào người, cái kia lại là người nào đón đi Trần Hồng? Hai người đều là trong lòng bốc lên đáng sợ hàn ý. Chương 19, lớn lùng bắt. Chương 19, lớn lùng bắt. Từ Trương Thị đến lộ đảo sân bay, ước chừng cần 50 phút đồng hồ thời gian. Bởi vì đêm qua cơ hồ là một đêm chưa ngủ, Trần Hồng giờ khắc này ở trên xe ngủ bù, nheo lại đôi mắt, chỉ chốc lát sau liền ngủ thật say. Đợi Trần Hồng mở mắt ra thời điểm, lại là phát hiện mình vậy mà đi tới một cái hoang dã. Trần Hồng một chút giật mình tỉnh lại. Đây là nơi nào? Trần Hồng trong lòng bốc lên một hơi khí lạnh, bổ trùng một chút toàn bộ đều biến mất. Ha ha, nơi này sẽ trở thành ngươi chôn xương chỗ. Lái xe quay đầu, mang trên mặt không hiểu ý cười. Người này không phải người khác, chính là Trần Địch. Ngươi? Trần Hồng hốt hoảng xuống xe, hoảng hốt chạy bừa hướng về phía trước chạy tới. Chạy? Ta để ngươi chạy. Trần Hồng tại hoang dã hoảng hốt chạy bừa, mang giày cao gót, chạy thế nào động. Trần Địch cầm trong tay dao găm quân đội, chậm rãi dán tại phía sau của đối phương. Khóe miệng mang theo không hiểu ý cười, phảng phất một cái thợ săn đang thưởng thức con mồi của mình. Trần Hồng chạy ra mấy trăm mét, một chút mất tập trung, chân đau. Lần này, Trần Hồng rốt cuộc chạy không nổi rồi. Ngươi đến cùng là ai, ngươi muốn làm gì? Trần Hồng nhìn trước mắt Trần Địch, nghiêm nghị quát hỏi. Ha ha, làm gì, 20 năm trước sự tình, ngươi sẽ không quên a? Trần Địch từng bước một tới gần Trần Hồng, hài hước cười nói. Cái gì 20 năm trước, ta không hiểu, ngươi đừng tới đây. Trần Hồng liều mạng lắc đầu, sắc mặt trắng bệnh, viết đầy sợ hãi. Nói, đưa ngươi biết đến, liên quan tới 20 năm trước, Trần Tử Câu thôn diệt môn án, toàn bộ nói ra. Trần Địch nhìn xem Trần Hồng nói. Ta. Trần Hồng vẫn còn giả bộ ngốc giảng đốc. Không nói, liền chết. Trần Địch nhìn xem Trần Hồng. Sau đó, Trần Hồng đem tất cả tự mình biết 1 năm 1 mười nói cho Trần Địch. Trần Địch nhíu mày, vốn cho là mình có thể từ Trần Hồng trong miệng biết càng nhiều đồ vật, không nghĩ tới, càng thêm khó bề phân biệt. 20 năm trước, Trần Hồng vẫn là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Trong lúc vô tình gia nhập một cái gọi Hắc Ma tổ chức thần bí, tổ chức này là lấy bảy vì liên hệ. Cái này trong đám đó người, đến từ ngũ hồ tứ hải, loại người gì cũng có.
Trần Hồng tại bầy bên trong đã làm nhiều lần nhiệm vụ, vì nàng lập nghiệp tích lũy không ít tài chính. Nhưng là Trần Tử Câu thôn một lần kia nhiệm vụ lại trở thành nàng cả đời ác ngộng, bởi vì đây là nàng lần thứ nhất giết người. Trần Hồng mỗi khi nghĩ đến mình đã từng tự tay ám sát một cái lao nhân, sau đó liền bắt đầu làm ác ngộng, biết vậy chẳng làm. Mặc dù nàng cũng đã nhận được, đối ngay lúc đó nàng có thể xưng khoản tiền lớn thù lao. Ta không muốn, ta không làm, bọn hắn liền sẽ giết ta. Trần Hồng khóc ròng ròng địa đạo. Cái kia Hà Vọng Trung đâu? Trần Đình hỏi. Hắn cùng ta cũng giống vậy, chỉ là gia nhập tài thần bảy người mới. Những người khác gia nhập, chí ít đều vượt qua 3 năm. Mà chúng ta, 1 năm không đến. Trần Hồng nói. Vậy, hết thảy 18 người. Trần Địch nhìn xem Trần Hồng hỏi. Làm sao ngươi biết? Trần Hồng có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Địch. Trần Địch lập tức hiểu rõ, xem ra, cái này bảy chính là 18 người. Hệ thống tại Trần Địch giết chết phía sau một người, đã có nhắc nhở. Cái kia về sau cái kia bảy đâu? Trần Địch nhìn xem Trần Hồng hỏi. Từ Trần Tử Câu thôn trở về, ta cùng Hà Vọng Trung liền bị đá ra hắc ma bảy. Đám kia về sau thế nào, ta cũng không biết. Trần Hồng run rẩy thanh âm nói. Các ngươi vì sao đi Trần Tử Câu thôn, vì sao đến Trần gia giết người? Trần Địch ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trần Hồng hỏi. Ta không rõ lắm, chỉ biết là vì một vật. Nhưng ta tại tổ chức đẳng cấp quá thấp, bọn hắn cũng không nói cho ta quá nhiều. Ta thật cái gì cũng không biết ta. Trần Hồng khóc ròng ròng. Sau đó, Trần Địch vừa cẩn thận hỏi thăm Trần Hồng liên quan tới lúc trước hắc ma bảy tình huống. Trần Hồng cũng là 1 năm 1 mười trả lời. Có lẽ vì bảo mệnh, nàng tận khả năng đi hồi ức, mặc dù thời gian trôi qua 20 năm. Phải nói ta cũng nói rồi, đừng giết ta, đừng giết ta biết sai rồi. Trần Hồng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Địch trên tay dao găm quân đội, thần sát sợ hãi. Ha ha, uống xong bình này nước, ta có thể không giết ngươi, như thế nào? Trần Địch lấy ra một cái bình nước suối khoáng, đưa tới Trần Hồng trước mặt. Thật. Trần Hồng nhìn trước mắt Trần Địch. Ngươi có thể đánh cược một keo, nếu không, ngươi cứ uống hạ bình này nước, nếu không, ngươi liền chết tại trên tay của ta. Trần Địch móc ra M1 dao găm quân đội, trên mặt lộ ra giữ tận địa tiểu dung. Tốt, ta uống, ta uống. Trần Hồng cũng là người thông minh, biết dưới loại tình huống này, bảo mệnh thứ nhất, mà lại đối phương nếu như muốn giết mình, không cần như thế phiền phức. Cho nên, đại khái suất uống xong cái kia nước sẽ không chết. Mặc dù Trần Hồng không rõ Trần Địch dụng ý, Trần Hồng tiếp nhận cái bình, do dự mấy giây, vẫn là uống từng ngụm lớn hạ cái kia chai nước. Ta uống xong, ngươi không thể giết ta, ngươi muốn tuân thủ lời hứa. Trần Hồng nhìn xem Trần Địch kịch liệt thở hổn hển. Đương nhiên. Trần Địch trêu tức cười một tiếng. Đột nhiên, Trần Hồng cảm thấy đầu váng mắt hoa, một chút hôn mê bất tỉnh. Ha ha ha, tiếp xuống, hảo hảo hưởng thụ tuyệt vọng cùng sợ hãi đi. Trần Địch nhìn xem ngã xuống đất ngất đi Trần Hồng, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Lập tức, Trần Địch kéo lấy Trần Hồng chân, hướng về nơi xa mà đi. Mà giờ khắc này, toàn bộ Trương thị nhân viên cảnh sát đều động viên bắt đầu. Lãnh Kinh Trần, Vương Phong, Chu Diệu Đông bọn người ở tại Trương thị cục thành phố khẩn cấp mở phân tích án tình sẽ, liền ngay cả Trương thị cục thành phố phó cục trưởng đều tự mình tham gia hội nghị. Rất hiển nhiên, cái này lên vụ án đã kinh động đến tầng cao hơn. Thông qua giám sát, chúng ta khóa chặt mục tiêu cỗ xe, số đôi cây nhãn EIR859 màu đen đại chúng. Chỉ là cỗ xe tại đến Thương Sơn cùng Phù Đạo quốc lộ đoạn đường đột nhiên biến mất, nhưng là từ cao tốc bên kia đồng chí phản hồi, tại nên đoạn thời gian cũng không có nên biển số xe cỗ xe tiến vào đường cao tốc. Vương Phong lắc lắc đầu nói, Thương Sơn cùng Phù Đạo giao nhau trước một mặt 100 dặm, chính là cao tốc cửa vào, có thể tiến về lộ đảo. Nhưng là xe này trước cũng không cao hơn nhanh, rất hiển nhiên là cố ý tránh đi cao tốc camera. Lãnh Kinh Trần nghiêm túc nói, không, ta có loại ý nghĩ. Chu Diệu Đông thần sắc nghiêm túc. Tổ trưởng, ý của ngươi là? Vương Phong cùng Lãnh Kinh Trần đều nhìn xem Chu Diệu Đông. Nếu như là Trần Địch, ngươi cảm thấy đối phương sẽ thật đem người mang đến lộ đảo? Chu Diệu Đông nghiêm túc hỏi. Đúng a, Trần Địch mục đích là giết người, không cần thiết tiến về lộ đảo. Mặc dù đối phương lộ tuyến đích thật là đi lộ đảo. Vương Phong thần sắc chấn động, trong lòng càng là lo lắng. Lãnh Kinh Trần tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, đôi mi thanh tú cao lại. Cho nên, đối phương rất có thể chính là tại dọc đường cái nào đó đoạn đường đối người bị hại tiến hành xâm hại. Chu Diệu Đông nói đến đây, không nhịn được dùng nắm đấm trên bàn đập xuống đi. Kỳ thật người ở chỗ này đều đã đoán được, giờ phút này Trần Hồng đại khái suất không có còn sống cơ hội. Nhưng vô luận như thế nào, sống thì gặp người, chết phải thời xác. Tiếp xuống, dọc theo Thương Sơn cùng Phù Đảo quốc lộ hướng về phía trước tỉ mỉ điều tra, cảnh quyển, máy bay không người lái, toàn bộ đầu nhập lục soát. Chu Diệu Đông hạ lệnh. Chương 20, xuống giếng sợ hãi chương 20, xuống giếng sợ hãi một ngụm bước bỏ trong giếng. Trần Hồng vừa tỉnh lại. Chợt, một cỗ kinh khủng hàn ý vọt tới. Trước mắt đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng không biết đây là nơi nào. Có người a? Có người a, người tới đây mau. Trần Hồng hô. Ha 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 ha. Trần Địch phá lên cười. Không muốn. Nơi này là nơi nào, nói cho ta à? Trần Hồng nhanh hỏng mất. Trên thân ngoại trừ quần áo, không có cái gì. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nơi này là hoang dã bên trong một cái vứt bỏ giếng sâu. Khoảng cách quốc lộ khoảng chừng 5 dặm, phương viên 3 dặm, đều không có người. Ngươi nói, ngươi trong này, sẽ có người cứu ngươi à? Trần Địch âm lãnh thanh âm nói. Ngươi. Ngươi không phải nói không giết ta à, ngươi không tuân thủ lứa hẹn. Trần Hồng nói. Ha ha ha, ta là không có giết ngươi à, nhưng là nếu như chính ngươi chết rồi, vậy coi như không trách được ta. Trần Địch đối đáy giếng Trần Hồng nói. Ngươi. Trần Hồng vừa tức vừa gấp. Giờ phút này, khoảng cách Trần Hồng bị ném nhập đáy giếng đã qua 8 giờ. Nàng sáng sớm đi ra ngoài quá mau, ngay cả bữa sáng đều không có ăn, vừa khát lại đói. Trần Hồng không ngừng mà muốn từ đáy giếng đứng lên, làm sao nàng làm một phụ nữ trung niên, ngày thường sống an nhàn sung sướng, lại thêm nói khác, không có cái gì khí lực, cố gắng mấy lần đều thất bại. Kiệt kiệt kiệt, đừng vùng đấy. Giếng này bích rất bóng loáng, trừ phi ngươi là lính đặc chủng, nếu không muốn bỏ lên, vẫn phải chết cái ý niệm này đi, chừa chút khí lực, còn có thể sống lâu một chút thời gian. Nói, Trần Địch quay người mà đi. Chớ đi, chớ đi. Trần Hồng dùng mình. Tại cái này rừng núi hoang vắng, nếu như Trần Địch rời đi, cái kia nàng thật là làm cho trời không nên. Trần Địch tự nhiên không có đi xa. Hắn phải bảo đảm mình có thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ khảo hạch. Mà Trần Địch không rõ ràng, tại ngoài mấy chục dặm, cảnh sát dọc theo 715 quốc lộ hai bên đường núi, ngay tại tìm kiếm. Cảnh quyền, máy bay không người lái, còn có vô số hiệp cần, đều tại bốn phía điều tra. Nơi xa một xe cảnh sát, Lâm Thời làm trung tâm chỉ huy. Đội trưởng, cái này quốc lộ bốn phía kéo dài hơn 10 dặm, mà lại chúng ta căn bản không rõ ràng Trần Địch đến cùng ẩn nấp ở nơi nào, cho nên muốn tìm tới đối phương có chút khó khăn. Vương Phong đối Chu Diệu Đông có chút bất đắc dĩ nói. Chu Diệu Đông nhíu mày, đối Vương Phong nói, ta cũng rõ ràng đạo lý này, nhưng ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn? Trần Địch là lái xe tiến đến, ta coi là chúng ta trước hết tìm tới chiếc xe này. Chỉ cần tìm được xe, chúng ta cách mục tiêu thì càng tới gần, chiếc xe này dù sao cũng so Trần Địch cùng Trần Hồng mục tiêu lớn hơn. Vương Phong nghiêm túc nói. Ừ, chiếc xe này có hay không tra được lai lịch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cùng Trần Địch nhưng có quan hệ thế nào? Chu Diệu Đông đối Vương Phong hỏi. Tra được, đây là Trần Địch dùng ngụy tạo thẻ căn cước thuê tới. Vương Phong cười khổ nói. Cái này đều cái gì niên đại, thuê xe đi còn có thể bị chứng minh nhân dân giả lừa. Chu Diệu Đông đều khí cười. Điều tra, giám sát điều tra đến, là một cái mang theo mũ lưỡi trai thanh niên, cầm một cái thân phận giả chứng. Nhưng là cái thân phận này chứng xem như cao phỏng, thuê xe đi cũng không nghĩ tới, có người lớn mật như thế, dám cầm chứng minh nhân dân giả lừa dối quá quan, liền chủ quan. Vương Phong lắc đầu nói. Đúng rồi, cái kia thuê xe đi hẳn là có định vị a. Chu Diệu Đông nghĩ tới điều gì? Thuê xe làm được thật là có định vị, nhưng là bị quấy rầy rồi, định vị căn bản không có đưa đến tác dụng. Vương Phong cười khổ nói. Ừm, đây chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất địa phương đến tìm đòi, chúng ta vất vả, đối phương cũng đồng dạng mọi mệt. Có lẽ lần này, chúng ta có thể đem cái này chân địch, bắt rùa trong hũ. Chu Diệu Đông thần sắc nghiêm túc. Tổ trưởng, ta có một cái ý nghĩ. Bên trên Lãnh Khinh Trần nói. A, Khinh Trần, ngươi nói xem. Chu Diệu Đông nhìn xem Lãnh Khinh Trần hỏi. Cây bên này mặc dù diện tích rất lớn, nếu như chúng ta không có rõ ràng tính nhắm vào, liền xem như 5 ngày, thậm chí 10 ngày, cũng không nhất định có kết quả. Nhưng là nếu như chúng ta nếu như có thể tranh đến nơi đó bách tính phối hợp, cố gắng có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Lãnh Khinh Trần nghiêm túc nói. Ừm, nói tiếp nói nhìn. Chu Diệu Đông nhìn xem Lãnh Khinh Trần nói. Trần Địch nếu quả như thật muốn giết người, vậy khẳng định là muốn lựa chọn một chút dễ dàng giấu kín thi thể địa phương, nơi này có thể là sơn động, đầm lầy, hoặc là không người đất hoang, thậm chí là một chút giếng cạn cái gì. Những địa phương này vẫn là cần tìm nơi đó bách tính tới giải một chút. Lãnh Khinh Trần nói. Có đạo lý. Chu Diệu Đông gật đầu. Vậy ngươi coi là đối phương nếu quả như thật giết người bị hại, vậy sẽ vứt xác nơi nào? Chu Diệu Đông nhìn xem Lãnh Khinh Trần hỏi. Khó đoán, bằng vào ta đối Trần Địch nghiên cứu, nếu như đối phương thật chỉ muốn giết người, hắn đều có thể tại Trần Hồng nhà trực tiếp giết chết đối phương, nhưng là Trần Địch nhưng không có làm như thế, mà là lựa chọn ở bên ngoài đến bắt cóc đối phương, chỉ sợ có ý nghĩ khác, hay là hung tàn hơn trả thù. Lãnh Khinh Trần nghiêm túc nói. Bất luận như thế nào, sớm một ngày đã tìm tới Trần Địch, có lẽ người bị hại còn có sống sót hy vọng. Chu Diệu Đông trầm giọng nói. Sau đó cảnh sát đại quy mô lục soát, dọc theo Trần Địch mở đại chúng cuối cùng giám sát biến mất địa phương hai bên đường núi lục soát. Rốt cục, trải qua loại bỏ, cảnh sát tìm được dân chúng địa phương người chứng kiến. Đông Hương, ngươi nói ngươi có nhìn thấy một chiếc xe nhỏ tiến vào trong vùng núi. Chu Diệu Đông nhìn xem cái kia mang theo mũ rộng vành đại ra hỏi. Đúng, thấy được. Bởi vì nơi này sẽ rất ít có xe nhỏ tiến vào, cho nên đặc thù ấn tượng, mà lại xe kia tốc độ thật nhanh, ta còn buồn bực nhìn nhiều một chút. Mũ rộng vành đại ra nói. Đó là cái gì nhan sắc xa lão hương ngươi nhớ rõ a? Chu Diệu Đông rất là kích động hỏi. Màu đen. Mũ rộng vành đại ra suy nghĩ một chút nói. Chu Diệu Đông nghe vậy, chợt cảm thấy thỏa. Bởi vì Chu Diệu Đông biết, Trần Địch đích thật là mở ra màu đen đại chúng. Khoảng cách Trần Địch đem Trần Hồng ném vào giếng sâu 36 tiếng. Trần Hồng cầu sinh dục rất mạnh, mỗi lần bên ngoài có gió thổi có lay thời điểm, Trần Hồng đều sẽ hô cứu mạng. Nhưng cuối cùng, đều là cao hứng hụt một trận. Vừa mới bắt đầu, Trần Hồng còn có thể lớn tiếng la lên, nhưng là thời gian dài như vậy, thanh âm của nàng đều câm. Vừa lạnh vừa đói, lại sợ hãi. Mỗi ngày kêu cứu, đều sẽ tiêu hao lực lượng của nàng cùng năng lượng. Ngày thứ 3, Trần Hồng mặc dù còn chưa chết, nhưng cả một ngày, liền xem như Trần Địch tiếng bước chân đi đến giỏi số 3, đều không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Chết rồi. Trần Địch thổn thức cười một tiếng. Ba ngày, nhiều nhất để Trần Hồng trở nên suy yếu. Chết tỷ lệ không lớn, cái này giếng sâu hạ mặc dù đồ ăn, nhưng vách giếng vẫn là có một chút nước bẩn, liếm một cái còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Chết rồi. Trần Địch đứng tại giếng sâu vừa kêu nói. Thả ta ra ngoài. Giếng sâu phía dưới chuyển đến Trần Hồng thanh âm. Thanh âm vô cùng khàn khàn, giống như lòng đất u hồn, vô cùng làm người ta sợ hãi. Trần Địch cười lạnh, lại là một điểm cảm giác tội lỗi đều không có. So sánh 20 năm trước họa diệt môn, hiện tại chỉ là thu chút lợi tức mà thôi. Còn chưa có chết, vậy ta ngày mai lại đến. Trần Địch cười lạnh một tiếng. Ngày thứ tư Trần Địch đứng ở giếng sâu bên cạnh. Thời khắc này Trần Hồng, Trần Địch có chắc chắn một nửa, đối phương khả năng đã chết. Ai,
sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Trần Địch thầm thở dài. Đột nhiên, Trần Địch điện thoại di động kêu lên tiếng cảnh báo. Trần Địch vội vàng mở ra điện thoại video theo dõi. Đây là hắn ra chiếc kia màu đen đại chúng tầm mắt. Trên thực tế, Trần Địch chưa hề khinh thường cảnh sát năng lực, nhưng mặc dù như thế, cảnh sát vẫn là so với hắn dự đoán sớm xuất hiện mấy ngày. Trần Địch sớm trên xe thả video theo dõi, chỉ cần đối phương mở ra mình lưu lại bộ xóa ấn sản tan ạ, liền sẽ phát động lô kim quay phim. Nhìn xem trong video, mấy cái nhân viên cảnh sát trong xe bốn phía lục soát, Trần Địch thần sắc nghiêm túc, một chút cũng không có bối rối. Mặc dù có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng Trần Địch đã sớm chuẩn bị. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Trần Địch meo lại đôi mắt. Chương 21, tìm tới Trần Địch xe nhỏ. Chương 21, tìm tới Trần Địch xe nhỏ. Dựa theo hệ thống mô bản phương thức đến báo thủ, sẽ lấy được điểm cao. Mà điểm số càng cao, ban thưởng càng cao. Cho nên, Trần Địch đương nhiên sẽ không từ bỏ lần này cơ hội. Tổ trưởng, tin tức tốt, tìm tới Trần Địch cưỡi chiếc kia vụ xoa ẩn Santana. Một đạo tin tức truyền về trung tâm chỉ huy. Cái gì? Quá tốt rồi. Chu Diệu Đông đại hỉ. Vương Phong cùng Lãnh Khinh Trần trên mặt cũng là đồng dạng lộ ra tiêu dung. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần tìm được Trần Địch cưỡi chiếc này đại chúng Santana, vậy bọn hắn khoảng cách Trần Địch liền rất gần. Lục soát, tìm kiếm cho ta, Trần Địch hẳn là ngay tại kề bên này không xa. Chu Diệu Đông đang chỉ huy trên xe, nện hạ nắm đấm. Ngay tại cái này đúng lúc, đột nhiên Lãnh Khinh Trần nhận được internet sĩ Cù Di Tì Khoa gọi điện thoại tới. Lập tức đội vàng mở ra đấu cá trực tiếp. Tổ trưởng, Trần Địch lại trực tiếp. Lãnh Khinh Trần thần sắc thoáng có chút chấn kinh. Ừm. Vương Phong cùng Chu Diệu Đông nghe vậy, đều mở ra điện thoại. Giờ phút này, phòng trực tiếp một chút tràn vào rất nhiều người. Trần Địch vẫn là mang theo mũ lưỡi chai, mặt nạ cách ăn mặc. Bộ này cách ăn mặc, căn bản là nhìn không ra Trần Địch cụ thể khuôn mặt. Cái này tựa như là tại vùng này, chỉ là chúng ta không cách nào xác định đối phương ở nơi nào. Lãnh Khinh Trần thần sắc nghiêm túc, che đậy lại những người khác, nếu không sẽ gây nên khủng hoảng. Vương Phong phía đối diện bên trên Trịnh Hiểu Dung nói, minh bạch. Trịnh Hiểu Dung mặc dù không có biện pháp để Trần Địch trực tiếp hạ tuyến, nhưng là để đấu cá không cho lưu lượng vẫn là có thể. Bất quá, Trần Địch không quan trọng. Hắn cái này trực tiếp chủ yếu đối tượng chính là cảnh sát, cái khác dân mạng cũng vẹn vẹn chỉ là nhân tiện mà thôi. Trần Địch, ngươi muốn làm gì? Chu Diệu Đông tại phòng trực tiếp cùng Trần Địch liên tuyến. Ha ha, muốn biết Trần Hồng ở đâu a? Ân, ngay tại cái này miệng giếng sâu bên trong. Bất quá, chúng ta đánh cược một chút, các ngươi tới thời điểm, nàng còn sống hay không? Trần Địch trêu tức cười một tiếng. Càn rỡ. Chu Diệu Đông, Vương Phong, Lãnh Khinh Trần ba người thần sắc u ám. Mặc dù bọn hắn đều gặp rất nhiều tội phạm, nhưng là dám như thế khiêu khích cảnh sát vẫn là thứ nhất gặp. Đương nhiên, bọn hắn không rõ ràng, Trần Địch cũng không muốn như thế. Ai cũng không muốn tìm phiền toái cho mình. Nhưng mặc dù dựa theo hệ thống mô bản, làm như thế, cho điểm cao. Trần Địch, ngươi vì sao giết người? Ngươi biết ngươi tiếp tục như thế chờ đợi ngươi là cái gì? Là vực sâu. Ta khuyên ngươi quay đầu làm ở, tự thú đi. Tranh thủ xử lý khoan dung. Chu Diệu Đông thanh âm nói. Ha ha ha, không cần quên ta, ta không có đường quay về, ta giết, chỉ là người đáng chết. Chết tại trên tay của ta, không có một cái người vô tội. Trần Địch chợt cười to. Tốt, ta đi. Ta biết các ngươi tại khóa chặt phương vị của ta, nhưng chúng ta đánh cược, lần này các ngươi có thể hay không bắt được ta. Trần Địch hài hước cười nói. Trần Địch, ngươi chạy không thoát. Chu Diệu Đông thần sắc lãnh lệ. Từ đối phương ngữ khí, Trần Hồng hiện tại có nhất định xác suất còn sống, nhưng khẳng định tình huống thật không tốt. Nếu như chúng ta không thể mau chóng đem đối phương cứu ra, đoán chừng Trần Hồng sống sót xác suất liền không có. Vương Phong thần sắc nghiêm túc nói. Tổ trưởng, ta điều tra, nơi đó cùng loại giếng sâu có trên trăm cái, nhưng theo nước sâu công trình cải tiến, tuyệt đại đa số hoang phế. Bên trên Trịnh Hiểu Dung một bên gõ lấy bàn phím vừa nói. Cái này Trần Địch hẳn là cố ý chúng ta muốn từng cái đi nghiệm chứng, sẽ chỉ làm vòng vây của chúng ta bị phân tán. Dạng này, để cho đối phương thong dong mà đi. Chu Diệu Đông thần sắc khó coi. Hoàn toàn chính xác giảo hoạt. Vương Phong lông mày cũng ngưng tụ thành chữ xuyên. Không, kỳ thật cũng không phải không có cách nào, bên trên Lãnh Khinh Trần ánh mắt bên trong hiện lên một tia cơ trí, nghiêm túc nói, cái này giếng sâu nhìn cùng cái khác giếng sâu cơ bản giống nhau, nhưng kỳ thật chăm chú nhìn, vẫn còn có chút khác biệt. Vương Phong cùng Chu Diệu Đông đội vàng kiểm tra một hồi cái này xịn sót, đột nhiên chấn động trong lòng. Hoàn toàn chính xác. Cái này giếng sâu nhìn cùng bọn hắn trước đây nhìn thấy giếng sâu tựa hồ không sai biệt lắm, nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể phân biệt ra, lâu hơn một chút. Đây là nhất rõ rệt khác biệt. Chỉ là trước đây, bọn hắn lực chú ý đều bị Trần Địch hấp dẫn đi, cho nên không có nghiêm túc phân biệt. Ha ha, Trần Địch đích thật là giàu hoạt, cơ quan tính toán tường tận. Nhưng là tại sinh hoạt kinh nghiệm, hoặc là kể một ít chi tiết, hắn không có hoàn toàn cân nhắc đến. Lãnh Khinh Trần trên mặt nở một nụ cười. Khinh Trần, đừng đánh liếc mắt đại khái, mau nói. Vương Phong cùng Chu Diệu Đông đều nhìn Lãnh Khinh Trần. Theo ta được biết, loại này giếng sâu không phải lúc ấy bách tính tự hành tu kiến, mà là thủy lợi bộ môn ở trên cái thế kỷ thập niên 80-90 vì lúc ấy tới tiêu đồng ruộng sở tu xây, về sau kỹ thuật thăng cấp về sau, loại này giếng sâu liền bị đào thải, hẳn là ngay tại chỗ sẽ không quá nhiều. Chúng ta chỉ cần để cục thủy lợi thẩm tra một chút liền có thể thu nhỏ phạm vi. Lãnh Khinh Trần chắc chắn nói. Đúng, biện pháp tốt. Vương Phong cùng Chu Diệu Đông nghe vậy đều là đôi mắt sáng lên. Lúc này, Chu Diệu Đông liền bấm điện thoại cho Trương Thị cục thủy lợi, để bọn hắn hỏa tốc thẩm tra cái này giếng sâu tình huống. Cũng may, tiến vào internet tin tức hóa thời đại. Thẩm tra rất nhanh gọn, không đến 10 phút đồng hồ, nơi đó giếng sâu thành lập vị trí liền cho Chu Diệu Đông phát tới. Hết thể có 4 cái. Tốt, trời cũng giúp ta, lần này Trần Địch, ta nhìn ngươi còn thế nào chạy. Chu Diệu Đông cười to nói. đầu lĩnh, có thể bài trừ hai cái. Lãnh Khinh Trần khi nhìn đến vị trí hình ảnh tin tức về sau, cười nói,
cái gì?
Nói một chút. Chu Diệu Đông cùng Vương Phong đội vàng nhìn xem Lãnh Khinh Trần nói, nếu như có thể tại cái này bốn cái giếng sâu trên cơ sở, lại lần nữa bài trừ rơi hai cái, vậy thành công lùng bắt Trần địch sát suất liền lần nữa lại tăng lên hơn phân nửa, có thể đem nhân lực đầu nhập tại nhỏ hơn phạm vi bên trong. Hai cái này giếng sâu vị trí, mặc dù cũng ở phụ cận đây hoang dã, nhưng ta vừa mới phát hiện Trần địch trực tiếp trong video, trên mặt đất là có cây ngân hạnh lá cây. Hai cái này giếng sâu bên cạnh cũng không trồng cây ngân hạnh, cho nên hoàn toàn có thể bài trừ rơi. Lãnh Khinh Trần thần sắc nghiêm túc nói, tốt, có đạo lý. Khinh Trần, nếu như có thể thành công bắt được Trần địch, làm nhớ ngươi một công. Chu Diệu Đông đối Lãnh Khinh Trần kích động nói. Lãnh Khinh Trần im lặng. Mặc dù loại bỏ hai cái, nhưng đối có thể hay không bắt được Trần địch, nàng nhưng không có lòng tin quá lớn. Lúc này, Chu Diệu Đông bắt đầu bố trí lùng bắt hành động. Vô số nguyên bản trải rộng xung quanh phương viên hơn 10 dặm cảnh lực bắt đầu lục soát, từ bao lớn vòng đây, biến thành bọc nhỏ vòng đây. Trần địch vừa mới rời đi Trần Hồng chỗ giếng sâu không đến nửa giờ, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận ong 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 thanh âm. Máy bay không người lái. Trần địch chấn động trong lòng, vội vàng trốn bên trên bụi cỏ ở trong. Cũng may, hiện tại là giữa ban ngày, trời nắng chang chang, máy bay không người lái nóng thành giống nhận lấy hạn chế. Nếu không, là phiền phức. Nhìn xem cái kia máy bay không người lái phương hướng, Trần địch nhíu mày. Cảnh sát làm sao nhanh như vậy liền khóa chặt vị trí? Trần địch nhíu mày, cảm thấy mình hẳn là sơ sót cái gì. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia bốn phía cảnh sát hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đổi tới. Trần địch giờ phút này cảm nhận được một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ, nhưng càng nhiều vẫn là hưng phấn. Dạng này mới có ý tứ mà. Trần địch cười lạnh, xông về phía trước, mấy cái cất bước biến mất tại nơi xa. Chương 22, gặp được cảnh khuyển. Chương 22, gặp được cảnh khuyển. Trần địch đối hoàn cảnh bốn phía vẫn là rất quen thuộc. Đang học đại học thời điểm, liền đã từng tới này một vùng chơi cờ S, hơn nữa còn không chỉ một lần. Đối cờ S, Trần địch trêu tức cười một tiếng. Tại Trần địch hệ thống trong không gian có triển vọng biến trang chuẩn bị các loại quần áo, đồ giàn di tự nhiên cũng có. Ở chỗ này không xa có một cái chơi cờ S chiến trường, vận khí mình tốt hẳn là có thể gặp được những người này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những người này còn không có bị cảnh sát thanh tràng. Nửa giờ sau, máy bay không người lái ở trên không xoay quanh, xe chỉ huy trước bên trên thông qua máy bay không người lái hình tượng, Vương Phong thấy được một đoàn mặc mê thải phục người, lập tức nhíu mày. Phía dưới này chính là người nào? Vương Phong cao mày hỏi. Hẳn là đùa thật người cờ S, ta đại học thời điểm tới chơi qua mấy lần đâu, chơi rất vui. Trịnh Hiểu Dung cười nói, để cho người ta ngay lập tức đem những người này khu ra, hiện tại ngay tại lùng bắt hung phạm, vạn nhất hung phạm chó cùng rất dậu, đến lúc đó lấy bọn hắn làm con tin, vậy liền khó làm. Vương Phong trầm giọng nói, tốt, ta thông chi một chút đi. Trịnh Hiểu Dung lập tức cầm lấy máy truyền tin thông chi người phía dưới. Thật tình không biết, thời khắc này Trần địch liền xen lẫn trong cờ S giữa đám người, những người tuổi trẻ này đều mặc đồ giản dị. Đối mặt mấy cái nhân viên cảnh sát khu ra, bọn hắn đều rất khó chịu. Dựa vào cái gì? Chúng ta mới vừa vặn tới chơi, còn không có chơi chắn đâu. Đúng a, chúng ta giao tiền làm sao bây giờ? Một đám sinh viên tại nhân viên cảnh sát xua đổi dưới, hướng ra bên ngoài đi đến. Giờ phút này, bầu trời thỉnh thoảng lướt qua máy bay không người lái. Trần địch ngược lại là rất bình tĩnh. Nơi này cờ S trò chơi, không phải người quen mới có thể chơi, chỉ cần giao tiền, nửa đường đều có thể gia nhập, càng nhiều người, càng náo nhiệt. Bất quá, nửa đường thời điểm, Trần địch thừa dịp một đoàn người đi lên thời điểm, liền len lén chạy trốn. Đừng nhìn, mấy cái này nhân viên cảnh sát không có kiểm tra bọn hắn, chỉ là nhân thủ không đủ, đến bên ngoài, khẳng định sẽ bị cẩn thận kiểm tra một phen, cảnh sát chắc chắn sẽ không phạm như thế sai lầm. Toàn bộ lùng bắt vòng, Trần địch suy đoán, hẳn là sẽ có 5 cái xiềng xích. Trần địch một cái bước xa, xông vào bên trên rừng cây nhỏ. Vừa mới Trần địch chỗ cờ S chiến đội vừa bên trên hai cái nhân viên cảnh sát ngay tại dẫn đầu những học sinh này rời đi. Trương Thuận, không đúng. Đông nhiên, trong đó một cái mặt chữ quốc, bộ dáng tuổi trẻ nhân viên cảnh sát hô. Có ý tứ gì? Một cái khác niên kỷ hơi lớn một chút, đại khái 30 tuổi trở lên nhân viên cảnh sát nhíu mày nói. Thiếu một người, ta nhớ được rất rõ ràng. Hẳn là 22 người, thiếu một cái. Cái kia mặt chữ quốc nhân viên cảnh sát nói. Viên Quốc Hoa ngươi xác định? Lớn tuổi một chút nhân viên cảnh sát thần sắc nghiêm túc. Trí nhớ của ta rất tốt, vừa mới có một cái vóc người cao một chút học sinh, ta nhớ được hắn, bởi vì hắn nhìn tương đối trầm mặc, ta hơi có một ít ấn tượng, sẽ không sai. Gọi là Viên Quốc Hoa tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nói. Được. Trương Thuận, cũng chính là cái kia hơi lớn tuổi nhân viên cảnh sát lập tức cầm lấy bộ đàm, hướng thượng cấp báo cáo. Người này bất luận có phải hay không Trần địch, đều là một cái phát hiện. Huống chi, lấy lớn tuổi cái kia nhân viên cảnh sát kinh nghiệm, người này là Trần địch khả năng xa xa lớn hơn năm thành. Nếu không, đối phương liền sẽ không nửa đường thoát đi. Trần địch vừa tiến vào rừng cây nhỏ, trong ấn tượng, cái này bên rừng cây nhỏ bên trên có một dòng suối nhỏ. Dọc theo đầu kia tiểu khê đi, liền có thể xuyên qua điều thứ 3 xiềng xích. Ai, lần này chủ quan. Lần sau, tùy tiện không thể hoàn toàn dựa theo hệ thống mô bản làm việc. Muốn thưởng, nhưng mệnh quan trọng hơn. Lần sau liền xem như muốn thưởng, cũng phải nghĩ sâu tính kỹ, đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Bất quá, trước mắt cái này liên quan, nhất định phải qua. Trần địch thở sâu. Go go go. Trần địch chợt nghe nơi xa truyền đến tiếng chó sủa. Hoàng bét, đây là cảnh quyền. Trần địch dõi mắt trông về phía xa, quả nhiên thấy nơi xa 10 cái đặc công cầm trong tay mini notebook, phía trước nhất cái kia là một đầu cảnh quyền. Trần địch thần sắc nghiêm túc, bằng nhanh nhất tốc độ từ hệ thống không gian xuất ra nước hoa, sau đó tại bốn phía phun ra một vòng, sau đó bỏ lên trên bên cạnh thảm thực vật rậm rạp đại thụ. Trên tảng cây thời điểm, Trần Địch cũng xuất ra nước hoa tại trên người mình phun ra lượn. Trần Địch những động tác này trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Đầu kia chó săn đã từ xa mà đến gần. Chó săn tại bị nhân viên cảnh sát dắt tiến rừng cây thời điểm, có chút mê hoặc, tốc độ thả chậm. Sau đó tại bốn phía hít hà, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì khí vị. Giờ phút này, trên tảng cây ẩn nấp Trần Địch cũng là có chút khẩn trương. Xịt nước hoa, quấy nhiễu cảnh khuyển thiếu giác, là Trần Địch hiện tại tạm thời có thể nghĩ tới biện pháp. Nhưng là cái này đối cảnh khuyển chỉ có thời gian ngắn tác dụng, nhưng thật có thể không thể có hiệu quả, Trần Địch còn không có quá nhiều lòng tin. Rất nhanh, cảnh khuyển đi tới Trần Địch chỗ dưới cây. Cũng may chỉ là hít hà, ánh mắt hiện lên một tia mê hoặc, kêu vài tiếng. Cắn cái đuôi rời đi. Trần Địch nhẹ nhàng thở ra, cũng may cái này cảnh khuyển chỉ là dừng lại không đến 10 giây, nếu không những thứ này đặc công ngẩng đầu một cái, liền sẽ phát hiện Trần Địch. Nhìn xem cảnh khuyển thời gian dần trôi qua đi xa. Trần Địch từ trên cây xuống tới, không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì nước hoa chỉ có thể có hiệu quả thời gian rất ngắn, cho nên nhất định phải rời xa nơi này. Trung tâm chỉ huy, tổ trưởng, chúng ta người đã tìm tới chiếc kia giếng sâu, nhưng Trần Địch đã không có ở đây. Đang chỉ huy trên xe, Chu Diệu Đông nhận được tin tức. Cái kia Trần Hồng đâu? Hiện tại như thế nào? Chu Diệu Đông liền vội vàng hỏi. Lần này chẳng những là phải bắt được hung phạm, đồng dạng cũng muốn giải cứu người bị hại. Còn tại giếng sâu bên trong, chúng ta ngay tại tổ chức nhân viên tiến hành giải cứu. Phía trước nhân viên cảnh sát thanh âm nói, ta lập tức chạy tới. Chu Diệu Đông nói, Khinh Trần, trung tâm chỉ huy hiện tại trước giao cho ngươi đến chỉ huy. Hiện trường, ta cùng Vương Phong đến liền tốt. Chu Diệu Đông đối Lãnh Khinh Trần nói. Chu Diệu Đông đem cái này gánh nặng giao cho Lãnh Khinh Trần, cũng là tin tưởng đối phương năng lực. Mặc dù Lãnh Khinh Trần có chút tuổi trẻ, nhưng là nàng luôn có thể nghĩ đến một chút những người khác không nghĩ tới chi tiết, có lẽ đối với lùng bắt hung phạm có trợ giúp rất lớn. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh Khinh Trần thần sắc nghiêm lại đối Chu Diệu Đông nói, ta tin tưởng ngươi. Chu Diệu Đông hài lòng nói. Ngay tại Chu Diệu Đông cùng Vương Phong sau khi rời đi, trung tâm chỉ huy nhận được trước mặt báo cáo, phát hiện hư hư thực thực Trần Địch tung tích. Ừm. Ngụy trang thành vị cờ S chiến đội thành viên, đột phá thứ 2 xiển xích. Lãnh Khinh Trần thần sắc chấn động. Liên tại bọn hắn lục soát Trần Địch thời điểm, đối phương vậy mà đã đột phá thứ nhất cùng thứ 2 xiển xích. Thần không biết quỷ không hay. Nếu như không phải ngoại ý muốn tiết lộ tung tích, đoán chừng thật đúng là có khả năng để Trần Địch chạy ra. Trần Địch, ngươi muốn chạy ra ngoài, không thể dễ dàng như thế. Lãnh Khinh Trần hừ lạnh một tiếng. Lãnh Khinh Trần nhìn xem vùng này bản đồ địa tử, tra được Trần Địch vừa mới xuất hiện địa phương. Cuối cùng, đôi mắt lóe lên, quyết định mấy nơi. Trung tâm chỉ huy kêu gọi một đội, từ bắc hướng nam lục soát. Trung tâm chỉ huy kêu gọi ba đội, từ tây hướng bắc lục soát, không muốn buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Trung tâm chỉ huy kêu gọi đội 5. Tại Lãnh Khinh Trần chỉ huy dưới, lưới lớn từ bốn phương tám hướng hướng về Trần Địch chỗ dựa sắp vào. Chương 23, ngụy trang câu cá khách. Chương 23, ngụy trang câu cá khách. Trần Địch đã phát hiện lùng bắt nhân viên. Mình ngay tại trong hội này, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Mặc dù tình thế nghiêm trọng, nhưng Trần Địch lại là bình tĩnh lại. Trần Địch nhìn thấy phía trước đúng là mình muốn đi đầu kia tiểu khê. Trần Địch đi đến bên dòng suối nhỏ, phát hiện nơi này có mấy cái câu cá khách ngay tại thành thời câu cá. Nơi này thật là thiên nhiên câu cá bảo địa. Bên trên mặt đất có mấy cây vứt bỏ cần câu cá, hẳn là trước kia bạn câu lưu lại. Trần Địch nhặt lên trong đó một cây vứt bỏ cần câu, lại từ trong không gian xuất ra một cái thúng nước nhỏ. Trần Địch sớm độ dùng hàng ngày, đồng hương, hôm nay thu hoạch rất tốt sao? Trần Địch đi tới trong đó một cái trung niên bạn câu bên người cười hỏi. Đương nhiên, thời khắc này Trần Địch đã cải trang trở thành một cái nhìn hơn 40 tuổi, mang theo kính mắt nam tử trung niên. Cái kia lôi thôi lết thiết, có chút lộn xộn kiểu mái tóc, xem xét chính là đến buông lòng dân đi làm. Còn có thể. Cái kia bạn câu cười nói. Trần Địch nhìn xem bên trên trong thùng nước, đã có mười mấy đầu cá. Những thứ này cá còn tại nhảy nhót tưng bừng. Bạn câu, có thể cùng ngươi mua mấy đầu a? Trần Địch hỏi. Ha ha, câu lấy chơi, nếu như bạn câu thích, cứ việc cầm đi. Cái kia bạn câu rất hào phóng. Hiển nhiên cái này bạn câu thích chính là câu cá quá trình, về phần thu hoạch, đặt ở thứ hai. Mà lại những thứ này cá kích thước không lớn, cũng không đáng tiền, cho nên cũng vui vẻ đến hào phóng. Ha ha ha, vậy liền không khách khí, quê hương của chúng ta bên kia phong tục, câu cá đâm không thể vì không. Nói Trần Địch bắt ba đầu hoàng tảng cá, hai đầu bạch điều bỏ vào nước thùng. Sau đó tìm được một tảng đá lớn ngồi xuống, sau đó bắt đầu thả câu. Sau 10 phút, lùng bắt đội đi vào Trần Địch đám người bên này. Hai mươi mấy cái cầm trong tay mini đột kích đặc công, bầu không khí túc sát. Nhìn xem mấy người đang câu cá, một người cầm đầu nhân viên cảnh sát Diệp Tường không khỏi nhíu mày, tại mấy cái này câu cá khách bốn phía nhìn một chút, lại nhìn một chút mấy cái câu cá khách bên cạnh chứa cá thùng nước. Các ngươi vừa mới có thấy hay không một cái nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, đầu đội mũ lưỡi trai người trẻ tuổi từ bên này tới? Diệp Tường hỏi. Không có ai, chúng ta vẫn luôn tại cái này, không nhìn thấy ngài nói người. Một cái thả câu khách lần đầu, nhìn xem những thứ này võ trang đầy đủ là công, có chút kinh ngạc. Không có, chúng ta đều tại cái này câu cá. Cảnh quan ngài nói người kia, chúng ta không nhìn thấy. Trần Địch cũng nói theo. Tốt, các ngươi đi thôi, nơi này hiện tại ngay tại lùng bắt đào phạm, để tránh các ngươi nhận không cần thiết tổn thương, nhanh lên rời đi. Cầm đầu cái kia nhân viên cảnh sát thần sắc nghiêm túc nói. Cái kia đào phạm tại cái này. Phạm vào chuyện gì? Trần Địch có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Trần Địch rất tự nhiên cắt vào ăn dưa quần chúng trạng thái. Diệp Tương chừng Trần Địch một cái nói, tội phạm giết người, ngươi cảm thấy thế nào? A,
Mấy cái câu cá khách giật nảy mình. Đi thôi, nơi này bị cảnh sát nghiêm khống. Cái kia cầm đầu nhân viên cảnh sát Diệp từng nói. Vậy chúng ta? Trần Địch có chút khẩn trương bộ dáng hỏi. Các ngươi từ bên kia ra ngoài. Cảnh viên kia chỉ vào một cái phương hướng. Được rồi, tốt. Mấy cái câu cá khách dọa kinh. Hiển nhiên bởi vì xuất hiện tội phạm giết người sự tình, để bọn hắn lúc này căn bản không có câu cá nhàn hạ thoải mái. Diệp Tường cũng không có quan tâm kỹ càng mấy cái này câu cá khách, hiển nhiên mấy cái này câu cá khách hình tượng và Trần Địch một trời một vực, cho nên hắn có chút sơ sót. Thẳng đến đằng sau, cái này nhân viên cảnh sát biết nguyên lai mình cùng Trần Địch cứ như vậy gặp thoáng qua, là đến cỡ nào hối hận. Trần Địch xen lẫn trong mấy cái câu cá khách ở giữa, dọc theo cảnh biển kia nói phương hướng rời đi. Kỳ quái, cái này Trần Địch sẽ ở chỗ nào? Diệp Tường nhìn xem mấy cái câu cá khách bóng lưng rời đi, lại là nhíu chặt lông mày. Trung tâm chỉ huy, trung tâm chỉ huy. Nơi này là chiến đội, chúng ta bên này không có bất kỳ cái gì phát hiện. Diệp Tương cầm lấy bộ đàm hô. Trên xe chỉ huy, Lãnh Kinh Trần đôi mi thành tú cao lại. Dựa theo đạo lý, không có khả năng phát hiện một điểm đều không có. Thông chi các đội, đối bên đường phát hiện bất luận cái gì bất tính, đều muốn nghiêm khắc kiểm tra thực hư. Cho dù đối phương là một cái lao đầu, cũng đừng bỏ qua. Lãnh Kinh Trần nghĩ đến cái này chân định, hư hư thực thực nắm giữ cao thâm ngụy trang kỹ xảo. Lãnh đội, chúng ta chín đội vừa mới phát hiện mấy cái câu cá khách. Máy truyền tin truyền đến thanh âm. Ừm. Lãnh Kinh Trần nhíu mày, liền đội bằng hỏi, có hay không kiểm tra thực hư một chút thân phận của đối phương? Không có. Bởi vì mấy cái này câu cá khách dung mạo cùng chúng ta người hiểm nghi tựa hồ một trời một vực. Diệp Tương nói. Hồ đồ. Lập tức đuổi theo, hảo hảo nghiệm chứng một chút. Nhanh, lập tức. Lãnh Kinh Trần nói. Lãnh Kinh Trần thế nhưng là nghĩ đến trước đây Trần Địch thế nhưng là xen lẫn trong chân nhân ăn gà chiến đội bên trong. Hiện nay đối phương xen lẫn trong câu cá khách bên trong, tựa hồ liền không có khó hiểu như vậy. Đương nhiên, vô luận như thế nào, cũng không thể tùy tiện buông tha. Làm Diệp Tường đuổi kịp mấy cái kia câu cá khách tiến hành kỹ càng kiểm tra đối chiếu sự thật về sau, lại là phát hiện, trong đó một cái câu cá khách không thấy. Mà lại trải qua kỹ càng hỏi, cái kia câu cá khách là tại bọn hắn điều tra đội đến trước đó mới xuất hiện, mà lại trong thùng nước cá cũng là từ trong đó một cái câu cá khách trong thùng nước năm tới. Người này quá giàu hoạt. Diệp Tường thần sắc có chút khó coi. Các ngươi biết đối phương từ cái kia phương hướng đi a? Diệp Tường nhìn xem mấy cái câu cá khách hỏi. Không có chú ý a, tựa như là cái hướng kia a. Trong đó một cái câu cá khách chỉ một cái phương hướng. Trần Địch tại cùng mấy cái câu cá khách sau khi tách ra, liền rời đi. Tại mấy cái kia câu cá khách nhìn không thấy bóng dáng về sau, hắn quả quyết hướng về phương hướng ngược mà đi. Thời khắc này Trần Địch suy đoán mình hẳn là rời đi thứ ba xiềng xích, hiện tại liền muốn đối mặt thứ tư xiềng xích. Càng là bên ngoài, kỳ thật càng thêm nguy hiểm. Ai cũng không biết cảnh sát người sẽ từ chỗ nào xuất hiện, có lẽ là máy bay không người lái, lại có lẽ là một đầu cảnh quyền. Ong ong ong. Trần Địch nghe được thanh âm, liền biết là một xe cảnh sát. Trong lòng của hắn máy động, vội vàng núp ở một cây đại thụ đằng sau. Đây là một xe cảnh sát. Trên xe đi xuống một vị thanh niên chế phục ca. Từ đối phương quân hàm, Trần Địch biết hẳn là hiệp cần. Không có phát hiện ta, vậy người này là? Thẳng đến Trần Địch nhìn thấy cái này hiệp cần đi tới một cây đại thụ bên cạnh, sau đó cởi quần xuống. Đây là đại hảo. Trần Địch đột nhiên lâm thời có một cái ý nghĩ. Ha ha, lần này rời đi hẳn không có vấn đề. Trần Địch cười cười. Mà lại người này, Trần Địch nhận biết, chính là thành phố cục trị an xe nhỏ ban. Mặc dù song phương chưa quen thuộc, nhưng vẫn là có thể gọi ra được tên. Trần Địch lặng lẽ đi tới chính lau xong cái mông, nhấc lên quần Lục Sinh bên cạnh. Lục Sinh cảm giác khác thường, đang chờ quay đầu, cũng là bị Trần Địch một cái cổ tay chặt đánh vào phần gáy chỗ. Lập tức, Lục Sinh hôn mê bất tỉnh. Trần Địch đem Lục Sinh kéo tới bên trên trong bụi cỏ, cởi xuống đối phương quần áo, cầm công tác chứng minh, Trần Địch liền lên xe cảnh sát. Trên xe, Trần Địch mặc vào Lục Sinh quần áo, sau đó lấy ra công cụ, ở trên mặt bắt đầu cải trang. Sau 5 phút, Trần Địch từ nguyên bản ngụy trang trung niên đại thúc bộ dáng, biến thành Lục Sinh dáng vẻ. Đương nhiên, 100% tưởng tượng không có khả năng, nhưng ít ra có 6 phần tương tự. Chợt nhìn bình thường sẽ không nhận được. Ong ong ong. Trần Địch mở ra xe cảnh sát, hướng ra phía ngoài chạy tới. Chương 24, đột phá thứ 5 xiển xích rời đi chương 24. Đột phá thứ 5 xiển xích rời đi Trần Địch lái xe hướng ra phía ngoài chạy tới. Nửa đường, quả nhiên bị người ngăn lại. Trùng hợp chính là, mấy người này, hắn đều gọi bên trên danh tự. Dù sao đối phương là cục thành phố người, mà Trần Địch tốt xấu cũng tại cục thành phố ở một đoạn thời gian. Lục Sinh, ngươi vừa mới đi đâu? Một cái hơn 30 tuổi nam cảnh sát viên nhìn xem Trần Địch hỏi. Trần Địch quay cửa xe xuống. À, Vương cảnh quan, ta bụng khó chịu đi đi bất quá vừa mới lãnh đội trưởng tại thông tin đài nói, để cho ta đi mua mấy dương nước khoáng. Trần Địch đối cảnh viên kia cười gật đầu nói. Nha. Tốt, đi thôi. Nhân viên cảnh sát đối Trần Địch phất phất tay, cũng không có hoài nghi liền cho đi, để hắn nhanh lên đi. Lùng bắt là phi thường hao tổn thể lực sự tình, nhất là chẳng có mục đích lùng bắt. Hôm nay lại là trời nắng chang chang. Vương Hoài An đừng nói động, liền xem như đứng đấy bất động, đều cảm giác mồ hôi không cần tiền chảy ra ngoài trôi. Cho nên, lãnh đội trưởng để Trần Địch đi mua nước khoáng, không thể bình thường hơn được. Tại cái kia nam nhân viên cảnh sát phất tay ra hiệu dưới, bốn phía cầm trong tay mini đột kích 10 cái đặc công tránh ra, để cố xe rời đi. Tại Trần Địch lái xe sau khi rời đi, Vương Hoài An nhíu mày, cái này Lục Sinh thế nào thấy là lạ, nhất là thanh âm trở nên khàn khàn. Bất quá, Vương Hoài An cũng không có hoài nghi. Đối phương có thể một mụn đeo lên tên hắn, hiển nhiên là người quen. Hắn cái này hoài nghi suy nghĩ, lóe lên một cái rồi biến mất, không có mảnh cứu. Trần Địch rốt cục ra thứ tư xiềng xích.
Dựa theo dưới tình huống bình thường, phía ngoài nhất còn có một cái xiềng xích. Đây là thứ 5 xiềng xích, cũng là biến số nhiều nhất xiềng xích. Bởi vì cái này thứ 5 xiềng xích rất có thể là cơ động, tại ngươi một không chú ý tình huống phía dưới liền ra tới. Tại Trần Địch ý nghĩ, cái này thứ 5 xiềng xích là phía ngoài nhất xiềng xích, cũng là không xác định nhân tố cao nhất một cái xiềng xích. Mà lại, Trần Địch cũng không dám cược mình điều khiển xe cảnh sát, lúc nào liền sẽ bị phát hiện. Xem ra, vẫn là cần tìm biện pháp mới có thể. Trần Địch trầm tư. Tại Trần Địch mở ra xe cảnh sát rời đi sau 10 phút, Lãnh Khinh Trần mặc dù đang chỉ huy xe bên trong, nhưng cũng là cảm giác có chút nóng lên. Chỉ là sờ một cái nước khoáng, lại là uống xong. Lập tức, Lãnh Khinh Trần kết nối thông tin khí, liên hệ ngoại vi nhân viên cảnh sát, chuẩn bị để bọn hắn phái người tài xế đi mua mấy dương nước khoáng. Nhưng là phản hồi về tới tin tức lại là để Lãnh Khinh Trần giật nảy cả mình. Cái gì? Ta vừa không để cho người đi mua nước a? Lục Sinh. Lãnh Khinh Trần thần sắc đột biến, bởi vì kích động, một chút từ trên xe chỉ huy đi xuống. Chuyện xảy ra khi nào? Mười mấy phút trước đó. Tốt, ta đã biết. Ngươi lập tức dẫn người đuổi theo, ta không có phái người đi mua nước khoáng. Đúng, lập tức định vị cố xe vị trí, ta muốn biết Trần Địch bây giờ ở nơi nào. Để phía trước đường thẻ nhìn thấy chiếc này cảnh AG897 xe, nhất định phải chặn lại. Lãnh Khinh Trần nói xong, buông xuống máy truyền tin, lại liên hệ phía ngoài nhất thẻ điểm nhân viên cảnh sát nghĩ cách chặn đường. Tại liên hệ mấy cái ngoại vi đặc công tiểu tổ, Lãnh Khinh Trần lúc này mới buông xuống máy truyền tin. Lẩm bẩm, hy vọng tới kịp đi, có lẽ đây cũng là một cơ hội. Lãnh Khinh Trần lúc này khởi động cố xe, hướng ra bên ngoài Trần Địch rời đi phương hướng đuổi theo. Lãnh Khinh Trần rất rõ ràng, nếu như cái kia người rời đi thật là Trần Địch, vậy bọn hắn bên này lùng bắt, không còn có bất kỳ ý nghĩa gì. Trên đường núi, Trần Địch đem xe cảnh sát dừng ở bên đường, bởi vì hắn thấy được một cỗ xe tải lái tới. Cái này tựa hồ là một cỗ quân xe, trên xe đều là cầm trong tay súng trường Venuzi. Đây là vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ Venuzi. Trần Địch trong lòng khẽ động, liền ngăn cản đối phương. Đồng chí, có gì cần trợ giúp? Đầu xe tài xế lái xe nhìn xem Trần Địch hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là lễ phép cười hỏi. Có lỗi với đồng chí, xe của ta hỏng. Nhưng là chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ, có người té xỉu, hiện tại ta muốn đi nội thành, có thể mang ta một chút không? Trần Địch lộ ra ngay Lục Sinh công tác chứng minh. Bởi vì Trần Địch mặc cùng bộ dáng, lại thêm những thứ này Vệ Đốc Di chấp hành nhiệm vụ cùng lùng bắt Trần Địch những cái kia không phải cùng một cái đội ngũ. Lại thêm Vệ Đốc Di cùng cục trị an nguyên bản là người một nhà, tự nhiên không có hoài nghi. Tốt, chúng ta vừa huấn luyện giã ngoại trở về, tiện thể ngươi một chút, không có vấn đề, lên đây đi. Tài xế kia đại thúc bên trên một sĩ quan đối Trần Địch gật gật đầu cười nói. Trần Địch lên xe tại buồng sau xe, nhìn xem xe tại đằng sau hai hàng toàn bộ đều là cầm trong tay súng trường, mặc quân trang, nghiêm nghị mà ngồi Vệ Đốc Di. Trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Trên xe những thứ này Vệ Đốc Di binh sĩ khi nhìn đến Trần Địch, còn cùng hắn rất hữu hảo gật gật đầu. Trần Địch cũng là cười lớn lấy cùng những thứ này Vệ Đốc Di chào hỏi. Sau đó trên xe tìm một cái không vị ngồi xuống. Trần Địch rất rõ ràng, mình đây là tại xếp DJ, một khi bị phát hiện, loại kia đợi mình chính là hủy diệt, lại không phản kháng chỗ trống. Ong ong ong. Cô xe khởi động. Trước phương, đối diện lái tới mấy chiếc xe cảnh sát, song phương giao thoa mà qua. Trần Địch nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy một hồi, trên trời bay qua 7-8 khung máy bay không người lái. Trần Địch chấn động trong lòng, nếu như không phải mình lên chiếc này con xe, chỉ sợ cũng phiền toái. Sau 15 phút, Trần Địch nguyên bản mở chiếc tia xe cảnh sát bị phát hiện, lập tức đắp lên báo cho trung tâm chỉ huy. Sau đó, Lãnh Khinh Trần xe đến. Lãnh Khinh Trần xuống xe, nhìn xem chiếc này bị Trần Địch vứt bỏ xe cảnh sát sao, vẻ mặt nghiêm túc. Trần Địch vậy mà không có điều khiển xe cảnh sát, trực tiếp đem xe vứt bỏ ở chỗ này. Lãnh Khinh Trần mở ra xe đôi mi thành tú cao lại. Lãnh Khinh Trần hít một hơi thật sâu, phát hiện Trần Địch so với nàng tưởng tượng còn muốn giàu hạn. Nàng rất rõ ràng, lần này chiếm cứ thiên thời địa lợi, nếu như còn không thể đem Trần Địch bắt lấy, hôm đó sau muốn bắt lấy Trần Địch sẽ càng gian nan. Sau một tiếng, Lãnh Khinh Trần nhận được phản hồi, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì người hiểm nghi tung tích. Trần Địch phảng phất bước hơi khỏi nhân gian. Thẳng đến một cái quân đội bên kia phản hồi tới tin tức, để cục trị an cao tầng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên lai Trần Địch lại là ngồi xe cho quân đội nên ngang đột phá bọn hắn lùng bắt vòng rời đi. Lá gan này chi lớn, tâm lý tố chất độ cao, làm cho người giận sôi. Trương Thị cục trị an giờ phút này bầu không khí vô cùng kiềm chế. Liên tục 4 ngày lùng bắt, hao phí vô số nhân lực vật lực, lại còn là thất bại. Đôi này ở đây cảnh sát, hoàn toàn chính là một cái xỉ nhục. Càng thêm mấu chốt chính là người bị hại Trần Hồng Nộ hại. Có thể nói, lần này Trương Thị cục trị an thất bại thảm hại. Tốt, Dương Lộ nói một chút các ngươi pháp y bên kia phát hiện đi. Chu Diệu Đông thần sắc nghiêm túc nói, người bị hại Trần Hồng tử vong thời gian hẳn là tại chúng ta phát hiện thi thể 5 đến 8 giờ trước đó, nguyên nhân cái chết là hô hấp suy kiệt mà chết, mà lại người chết trên mắt cá chân có sưng đỏ vết tích, hẳn là trước đây nhận truy đuổi, dẫn đến trèo chân tụ thương. Hoài nghi là nhận người hiểm nghi truy đuổi, cuối cùng bị người hiểm nghi bắt lấy, đầu nhập giếng sâu bên trong. Dương Lộ nghiêm túc nói, hô hấp suy kiệt. Vương Phong thần sắc kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì? Dương Lộ giải thích nói, người bị hại tại cái này giếng cạn bên trong chờ đợi 4 ngày, 4 ngày không có ăn cái gì, lại thêm cái này giếng sâu hẳn là phong bế có thời gian rất dài, dẫn đến trong giếng lắng đọng đại lượng có độc khí thể. Trần Hồng nguyên bản cũng bởi vì thời gian dài chưa ăn dẫn đến suy yếu, lại thêm những thứ này có độc khí thân dài thời gian ăn mòn, tại nồng độ đạt tới nhất định quắc giá trị sau cuối cùng hô hấp suy kiệt mà chết. Đây là muốn tra tấn đối phương mà chết, cái này Trần Hồng cùng Trần Địch đến cùng có cái gì thâm cừu đại hận? Vương Phong thần sắc ngạc nhiên. Chủ yếu nhất là
Tại Trần Hồng bên cạnh thi thể, chúng ta vừa tìm được cùng Hà Vọng Trung bên cạnh thi thể, giống nhau như lúc Hắc Liên, chỉ là trên đó viết số lượng là 2. Lãnh Khinh Trần thần sắc nghiêm túc nói. Chương 25, cấp B rút thưởng chương 25, cấp B rút thưởng tất cả mọi người trầm mặc. Con số này đời thứ 2 đồng hồ cái gì, rất hiển nhiên đây là đại biểu cái thứ 2 bị giết chết người. Đã có cái thứ 2, vậy dĩ nhiên là có cái thứ 3. Ở đây nhân viên cảnh sát trên thân đều có chịu nặng áp lực. Cái này Trần Địch chẳng lẽ là sát nhân của ma, còn phải lại giết chết mấy người mới thu tay lại. Khinh Trần, nói một chút ngươi ý nghĩ. Chu Diệu Đông nhìn xem Lãnh Khinh Trần. Ta có mấy cái quan điểm. Thứ nhất, trải qua chúng ta đại quy mô loại bỏ, người hiểm nghi lại là không có chút nào tung tích, chứng minh đối phương hiện tại hẳn là có cái nào đó thân phận, mà lại cái thân phận này là hợp pháp. Thứ hai, từ chúng ta trước mắt cùng người hiểm nghi tiếp xúc, đối phương có được rất mạnh thuật ngụy trang, có lẽ đứng tại trước mặt của chúng ta cũng không nhất định có thể đánh giá ra đối phương, ta đề nghị, lần tiếp theo chúng ta nhân viên cảnh sát điều tra người hiểm nghi thời điểm, phải dùng tháo trang sức nước. Thứ ba, ta đề nghị, chúng ta muốn tìm tới người hiểm nghi phạm tội bạn gái Giang Tư Giao, đây là trên người đối phương duy nhất uy hiếp, cho dù Giang Tư Giao không rõ ràng nhân vật chính hạ lạc, nhưng chúng ta cũng có thể lấy Giang Tư Giao làm trung tâm, tìm kiếm đột phá khẩu. Đương nhiên, ngoại trừ Giang Tư Giao, Trần Địch bên người cái khác hảo hữu cũng không thể buông tha. Chúng ta phải mật thiết nghe lén bọn hắn trò chuyện. Phân tích của ta nói xong, Lãnh Khinh Trần sau khi nói xong lập tức ngồi xuống. Vương Phong, ngươi đây, có cái gì phá án mạch suy nghĩ, không muốn che giấu, chúng ta muốn tiếp thu ý kiến của chúng. Ngươi là sớm nhất trinh sát vụ án này, ta nhớ ngươi, hẳn là có ý nghĩ của mình. Chu Diệu Đông nhìn xem Vương Phong hỏi. Ừ, ta cảm thấy Trần Địch đã muốn giết chết Hà Vọng Trung cùng Trần Hồng, nhất định có hắn nguyên nhân. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ giết hai người này, chúng ta muốn tìm ra Trần Địch vì sao giết chết hai người này động cơ, hay là hai người này một chút điểm giống nhau, có lẽ chúng ta liền có thể tìm tới đột phá khẩu. Vương Phong thần sắc nghiêm lại nói. Có đạo lý, chúng ta có thể hai bút cùng vẽ. Chu Diệu Đông nhìn xem người ở chỗ này nói. Tốt, tỉnh thính đã chú ý chúng ta vụ án này. Liền ngay cả trong thành phố lãnh đạo đều gọi điện thoại đến hỏi thăm, nói thật, áp lực rất lớn. Nếu như chúng ta lại không phá án, tỉnh thính liền sẽ phái xuống công tác tổ tiếp nhận, khi đó chúng ta liền thật bị động. Chu Diệu Đông nghiêm túc nói. Người ở chỗ này thần sắc nghiêm túc. Chu Diệu Đông không phải đang hù dọa bọn hắn. Trần Địch cái này cùng một chỗ vụ án làm đến sôi sùng sục lên, nhất là trực tiếp càng làm cho Trần Địch vì đại chúng biết, thậm chí tại Trương Thị nội thành đưa tới một trận khủng hoảng. Cho nên Trương Thị cục thành phố nhất định phải nhanh đem nó bắt được. Trần Địch từ cục thành phố tan tầm, vừa mới chuẩn bị trở về, đối diện Lãnh Khinh Trần đi tới. Lãnh đội. Trần Địch cùng Lãnh Khinh Trần đánh xong chào hỏi, đang chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Đột nhiên Lãnh Khinh Trần gọi lại Trần Địch. Trần Địch kinh ngạc nhìn xem Lãnh Khinh Trần. Lãnh đội, mấy ngày nay ngươi tựa hồ không có tới đi làm. Lãnh Khinh Trần nhìn xem Trần Địch nhàn nhạt hỏi. A, mấy ngày nay ta phát sốt, sớm liền cùng Chu đội trưởng xin nghỉ. Trần Địch chấn động trong lòng, đội vàng giải thích. Ừm, cái kia có đi xem bác sĩ a? Lãnh Khinh Trần gật gật đầu, nhìn xem Trần Địch tựa hồ tại quan tâm hỏi. Không có đi nhìn bác sĩ, mình ăn một chút thuốc hạ sốt còn có thuốc cảm mạo liền vượt qua đi. Nhìn xem không có tái phát đốt liền đến. Trần Địch nhìn xem Lãnh Khinh Trần cười nói. Ừm, chú ý thân thể. Lãnh Khinh Trần đối Trần Địch gật gật đầu rời đi. Trần Địch thân thể hơi rằng co mấy giây, thầm nghĩ, cái này Lãnh Khinh Trần tựa hồ là hoài nghi bên trên ta rồi. Trần Địch biết mình mặc dù không có lộ ra sơ hở gì, nhưng hai lần sự tình đều cùng mình có quan hệ. Tỷ như, lần trước chui vào hình sự trinh sát đại đội tìm đọc tư liệu, chính là mình trực ban. Lần này 4 ngày lùng bắt, Trần Địch sửng sốt chưa từng xuất hiện. Cho nên, Lãnh Khinh Trần đối với hắn có chỗ hoài nghi, cũng không phải là quá kỳ quái. Cũng may, Trần Địch cũng không lộ ra quá nhiều sơ hở. Trần Địch vừa mới đi đến cục thành phố cổng. Trương Tiêu chờ sau đó. Một thanh âm từ Trần Địch sau lưng vang lên. Trần Địch quay người. A, Lục Sinh. Trần Địch tự nhiên nhận biết thằng xui xẻo này, không phải liền là đang lùng bắt mình thời điểm, lái xe đi đi, sau đó bị mình đoạt xe Lục Sinh. A, giờ phút này đối phương một mặt xa suốt tinh thần dáng vẻ. Ừm, Trương Tiêu, có thể hay không xin ngươi giúp một tay một chút sự tình? Lục Sinh nhìn xem Trần Địch hỏi. Nói. Trần Địch nói. Là như vậy, ngươi cũng biết, ngày đó ta rất không may, bị cái kia đáng giận Trần Địch cho đánh ngất xỉu. Cho tới bây giờ đầu còn có chút choáng, cũng may cục thành phố không có quái ta, để cho ta ở nhà trước nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Bất quá, mai kia, ngươi có thể hay không ban đêm giúp ta trực ca đêm? Lục Sinh nhìn xem Trần Địch khẩn cầu. Tốt, không có vấn đề. Trần Địch ngược lại là rất sảng khoái, chính yếu nhất, chuyện này, bản thân liền là Trần Địch làm ra. Xem như cho đối phương một điểm đền bù đi. Cảm ơn, Trương Tiêu, ngươi thật trưởng nghĩa. Trở về mời ngươi uống rượu. Lục Sinh đối Trần Địch cảm kích nói. Được. Trần Địch cười cười. Kỳ thật trợ giúp Lục Sinh trực ca đêm, Trần Địch cũng không phải không có chỗ tốt. Lục Sinh ca đêm phòng thủ phạm vì thế nhưng là tại cục thành phố phòng hồ sơ. Có lẽ đối với điều tra năm đó hồ sơ, có trợ giúp. Năm đó đây chính là đại án, chí ít đều là cấp tỉnh tổ trọng án tự mình xuống đài. Đương nhiên, tại thành phố cục trị an cũng là sẽ lưu lại hồ sơ. Buổi tối 7 giờ, Trần Địch về tới chính mình sở tại ký túc xá. Đinh. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành lần thứ 2 báo thủ, hệ thống sẽ tiến hành cho điểm, xin chờ một chút. Đinh. Cho điểm thành công, trải qua hệ thống cho điểm, túc chủ lần này báo thủ đánh giá là cấp B túc chủ đem đạt được 3 lần cấp B rút thưởng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Chỉ có cấp B a. Trần Địch như có điều suy nghĩ, bắt đầu rút thưởng. Trần Địch quả quyết nói. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được một lần ký ức quay lại dược hoàn. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được mở khóa tinh thông. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được cầm máu hoàn ba hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Cái này ba cái ban thưởng có vẻ như cũng không tệ lắm. Trần Địch nhìn một chút cái này ba cái ban thưởng. Ký ức quay lại. Có thể đào móc trong trí nhớ mình khắc sâu nhất ký ức. Mà Trần Địch trong trí nhớ khắc sâu nhất ký ức, tự nhiên là 20 năm trước cái kia Trần gia bị diệt môn đêm mưa. Mở khóa tinh thông, có thể tùy tiện mở cửa khóa, đôi này Trần Địch tới nói, tự nhiên là đồ tốt. Nếu như muốn chui vào vài chỗ, cái này mở khóa tinh thông liền có thể dùng đến. Ký ức bay lại mặc dù hữu dụng, nhưng Trần Địch còn đang do dự muốn hay không lập tức sử dụng. Xem trước một chút mình tại phòng hồ sơ có thể tra được cái gì đi. Trần Địch rốt cục có quyết định, rút ra mở khóa tinh thông. Trần Địch đối hệ thống nói, chợt một cỗ ký ức phun lên Trần Địch não hải. Trần Địch nhiều hơn rất nhiều liên quan tới mở khóa tri thức. Thế giới phạm vi bên trong, các loại khóa cửa, thậm chí chỉ cần cùng khóa móc nối, đều không chỗ nào mà không bao lấy. Cái cuối cùng là cầm máu hoàn, thứ này cũng rất lợi hại. Chỉ cần ăn vào, liền xem như nặng hơn nữa thương thế, đều có thể cầm máu. Vì chính mình tranh thủ sống sót cơ hội. Quả nhiên là hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm A. Trần Địch cảm thán. Cục thành phố hình sự trinh sát đại đội văn phòng. Lãnh Kinh Trần trước mặt đặt vào cục trị an hình sự trinh sát đại đội mới thông báo tuyển dụng lái xe Trương Tiêu hồ sơ tư liệu. Từ những tài liệu này đến xem, cái này gọi Trương Tiêu mới tới lái xe, hết thảy đều không có vấn đề. Nhưng chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy người này có chút là lạ điểm. Chẳng lẽ là ta đa tâm? Nhưng hết thảy đều chỉ là trùng hợp a. Lãnh Kinh Trần thì thào mà nói. Chương 26, đồng học cao sở phong cái chết. Chương 26, đồng học cao sở phong cái chết. Hai ngày về sau, Trần Địch thay Lục Sinh trực ca đêm. Giờ phút này đã là nửa đêm về sáng. Toàn bộ cục cảnh sát ngoại trừ lưu thủ trực đêm số ít nhân viên cảnh sát, liền không có những người khác. Vắng lặng một cách chết chóc. Hắn lặng lẽ chui vào cục thành phố phòng hồ sơ. Bởi vì trực ca đêm nguyên nhân, hắn giờ phút này xem như rất thuận tiện. Bất quá, phòng hồ sơ ngăn tủ cần chìa khóa. Trần Địch không có đi cầm những cái kia nguyên thủy hồ sơ, mà là tại phòng hồ sơ trên máy vi tính tiến hành điều tra. Trần Địch mang theo là hình sự trinh sát đại đội một ít nhân viên cảnh sát số lượng giấy chứng nhận, cắm vào máy tính ở trong. Hồ sơ liên quan đến quyền hạn vấn đề. Trần Địch cái này tờ cờ y có thể tìm đọc phạm vi có hạn, nhưng trung vi là có thể cho Trần Địch đền bù một chút ghép hình. Quả nhiên, hình sự trinh sát đại đội, cho dù là phổ thông nhân viên cảnh sát, cũng có tìm đọc quyền hạn. Trần Địch không có ở chỗ này xem xét, mà là dùng di động chụp lại. Sau đó cẩn thận thanh lý số lượng giấy chứng nhận tìm đọc vết tích, tại đẩy ra máy tính, thần không biết quỷ không hay. Trần Địch mới vừa từ phòng hồ sơ đi tới, đối diện liền đụng phải một người. Đối phương đứng tại trong bóng tối. Ừm. Trần Địch chấn động trong lòng. Cũng may, Trần Địch tâm lý tố chất vẫn là rất mạnh. Cưỡng ép tỉnh táo lại. Người kia đến gần. Trần Địch mới phát hiện, đối phương là Lãnh Kinh Trần. Lãnh Kinh Trần là tới nơi này chọn đọc tài liệu hồ sơ. Đối với Hà Vọng Trung cùng Trần Hồng hai người điều tra, nàng hơi có đầu mối. Cho nên lần này mới có thể đến phòng hồ sơ. Chỉ là tại cái này nhìn thấy Trần Địch, hiển nhiên Lãnh Kinh Trần hơi có kinh ngạc. Người tại sao lại ở đây? Nhìn xem Trần Địch từ phòng hồ sơ đi ra, Lãnh Kinh Trần nhịn không được hỏi thăm. A, Lục Sinh gần nhất xin nghỉ, để cho ta ban đêm giúp hắn phòng thủ. Trần Địch rất thản nhiên nói. Dù sao cái này đích xác là sự thật. Cái này phòng hồ sơ bản thân cũng là Lục Sinh phòng thủ phạm vi. Ừm, đợi chút nữa ngươi cùng ta ra ngoài tuần tra một chút. Lãnh Kinh Trần đối Trần Địch thản nhiên nói. A, tốt. Nhưng buổi tối phòng thủ. Trần Địch hơi do dự một chút. Ta sẽ an bài người nói một tiếng. Lãnh Kinh Trần không thể nghi ngờ thần sắc. Trần Địch trong lòng bồn chồn. Cái này Lãnh Kinh Trần gọi mình cùng một chỗ tuần tra, thật là vì công sự, vẫn là vì thăm dò. Dựa theo cục trị an quy định, tuần tra là cần hai người. Một người tuần tra là không được cho phép. Đương nhiên, trong này không có rõ ràng quy định tuần tra nhất định là chính thức nhân viên cảnh sát, hiệp cần cũng là phù hợp quy định. Nhưng là nhiều người như vậy, vì sao Lãnh Kinh Trần liền nhất định phải lựa chọn chính mình? Trong này có phải hay không có vấn đề gì? Trần Địch lái xe, tay lái phụ bên trên Lãnh Kinh Trần vậy mà không có cùng Trần Địch nói chuyện, Trần Địch nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy đối phương tìm mình đi làm, hẳn là thuần túy là công sự. Chỉ là Trần Địch không biết phải chăng là ảo giác, luôn cảm giác Lãnh Kinh Trần sắc bén như dao ánh mắt, thỉnh thoảng rơi vào trên người mình. Đột nhiên, Lãnh Kinh Trần điện thoại dồn dập vang lên. Ta là cục thành phố Lãnh Kinh Trần. Lãnh Kinh Trần nhận điện thoại thanh lãnh thanh âm nói. Cái gì? Tốt, ta lập tức tới. Lãnh Kinh Trần sắc mặt đổi biến. Thế nào lãnh đội? Trần Địch liền vội vàng hỏi. Đi Hoa phủ cư xá. Lãnh Kinh Trần nói. Được. Trần Địch gật gật đầu. Hắn chỉ là lái xe, không có hỏi thăm quá nhiều. Hoa phủ cư xá là Trương thị một cái cao xa xỉ cư xá. Cho dù là tại nho nhỏ tam tuyến thành thị, cái này cư xá mỗi bình phương đều muốn phá 3 vạn đồng giá. Có thể ở tại cái tiểu khu này chủ xí nghiệp, không phú thì quý. Sau 10 phút, xe đã đến Hoa phủ cư xá. Trần Địch mặc dù chức vụ là lái xe, nhưng là làm việc cần, Trần Địch tại hiện trường tự nhiên không thể bèn bèn xem như lái xe làm việc. Đồng dạng cần tại hiện trường hỗ trợ duy trì trật tự. Người chết gọi Cao Sở Phong, 26 tuổi, Hoa Nghệ Vật Liệu Xây Dựng Công ty phó quản lý. Hiện trường đã sớm bị kéo cảnh giới tuyến. Cảnh sát ngay tại đối toàn bộ Thiện Nguyên lâu chủ xí nghiệp tiến hành thăm viếng. Pháp y tại hiện trường tiến hành khám nghiệm. Trần Địch có chút kỳ quái, Lãnh Kinh Trần là cục thành phố hình sự trinh sát đại đội, làm sao lại ngay đầu tiên liền tham gia địa phương án mạng? Cái tiểu khu này hẳn là chủ thành khu hình sự trinh sát đại đội đang phụ trách mới đúng, chứ phi là các loại Cao Sở Phong, chẳng lẽ là cái kia Cao Sở Phong? Trần Địch trong lòng một cái giật mình, bởi vì cái này Cao Sở Phong Trần Địch nhận biết, đúng là hắn thời đại học đồng học. Trương Thị Đại học khoa học tự nhiên 20 cấp 21 học sinh. Đương nhiên, cùng Trần Địch tới nói, người này cũng không tính là bằng hữu của hắn, thậm chí song phương có cực sâu mâu thuẫn. Trần Địch bạn gái Giang Tư Giao tại mới vừa tiến vào đại học thời điểm, liền có rất nhiều người theo đuổi. Cao Sở Phong cùng Trần Địch xem như trong đó lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Giang Tư Giao tướng mạo ngọt ngào, dáng người khí chất đều tốt, lại thêm hoạt bát đáng yêu tính cách, hấp dẫn vô số ánh mắt. Cao Sở Phong ỷ vào nhà mình cảnh tốt, trong nhà có tiền, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, tự nhiên là Giang Tư Giao mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Bất quá, Trần Địch vẫn là nương tựa theo chân thành cùng bền lòng, cuối cùng đoạt được mỹ nhân về. Như thế, tự nhiên cùng Cao Sở Phong thành tử địch. 4 năm đại học, song phương không ít lên xung đột. Nhưng là lần này, đối phương vậy mà chết rồi. Trần Địch mặc dù chỉ là đang duy trì trật tự, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là từ bên cạnh nhân viên cảnh sát thảo luận nghe được Trần Địch danh tự. Chẳng lẽ cảnh sát nhận định là tự mình làm? Nhưng rõ ràng không phải hắn. Đáng chết, ai tại vu oan cho mình? Hung thủ hẳn là lưu lại thứ đặc biệt gì, mới có thể để cảnh sát đem ánh mắt hoài nghi khóa chặt chính mình. Ai, đến cùng là ai? Trần Địch trong lòng u ám. Đối phương mục đích làm như vậy là cái gì? Vương Phong cũng đến hiện trường. Dù sao Vương Phong mặc dù điều đến cục thành phố tổ chuyên án, nhưng hắn bản thân vẫn là chủ thành khu hình sự trinh sát đại đội trưởng. Xác định là Trần Địch làm. Vương Phong đối Cao Khải hỏi. Bên này có một đạo huyết hồng sơn son ở trên vách tường viết ba chữ. Kết hợp Trần Địch trước đây lưu tại hiện trường Hắc Liên, độ cao hoài nghi là đối phương, mà lại ta điều tra qua, có người chứng kiến có trong hồ sơ phát nhìn đằng trước đến đầu đội mũ lưỡi chai, mang theo khẩu trang người, xuất nhập cư xá. Cực giống như Trần Địch. Cao Khải thần sắc nghiêm túc nói. Người chết bị người dùng hung khí từ phía sau phá vỡ động mạch chủ, động mạch cổ bị cắt đứt, vì vết thương chí mạng. Sáng đạo đạo xéo xuống bên trong sau phía dưới gây nên bên trái cái cổ bên trong tĩnh mạch quán thông sáng tạo, bên trái xương quai xanh hạ động mạch một chi nhánh bắt ngang, ngực trái khoang bên trong có đại lượng tích máu. Hẳn là mất máu tính cơn sốc mà chết. Người chết trước khi chết tựa hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị, một kích mà chết. Pháp y Dương Lộ nói. Có thể nhìn ra là cái gì hung khí a? Vương Phong hỏi. Sáng tạo duyên chỉnh tề, sáng tạo xương một mặt cùn, một mặt duệ, phù hợp chủy thủ đâm tới đặc thủ. Dương Lộ cầm bút, tại vở bên trên một bên viết. Trên đường trở về, Trần Địch không nói gì, vừa bên trên Lãnh Khinh Trần cũng một mực trầm mặc, tựa hồ đang suy tư điều gì. Bất thình lình vụ án, ngược lại là để Trần Địch giảm bớt không ít áp lực. Nhưng là, hắn biết rõ, Cao Sở Phong chết không có quan hệ gì với mình. Cao Sở Phong đến cùng là bị người nào giết chết? Hắn là mình thời đại học tử địch. Giết chết đối phương, rất dễ dàng liền có thể vu oan đến trên người mình. Bởi vì hắn có cái này động cơ. Nhưng chân chính hung thủ mục đích đến cùng là cái gì? Trương Tiêu, ngươi cảm thấy hung thủ sẽ là Trần Địch a? Đột nhiên Lãnh Khinh Trần hỏi. Này, ta chỉ là hiệp cần, không tốt để ý gặp a. Trần Địch hậm hực nói, ngươi cũng là chúng ta hình sự trinh sát đại đội hiệp cần, không đơn thuần là lái xe. Lãnh Khinh Trần nói, vậy ta đã nói. Nhìn xem Lãnh Khinh Trần cái kia từ chối cho ý kiến dáng vẻ, Trần Địch nói, ta cảm thấy hẳn không phải là Trần Địch làm. Trần Địch, an nói mạnh mẽ. A, nói một chút. Lãnh Khinh Trần từ chối cho ý kiến dáng vẻ. Ha ha, lãnh đội, ngươi suy nghĩ một chút, lần trước Trần Địch giết người trước đó, thế nhưng là có trực tiếp báo trước, cái này Trần Địch hẳn là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, dám trực tiếp báo trước phạm tội, cũng là đối với mình tự tin, sẽ không như thế nhanh liền cải biến hình thức đi. Mà lại Trần Địch nếu là Cao Sở Phong đã sớm giết, cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Ta vừa mới nghe những đồng nghiệp khác nghị luận, hai người tựa hồ là bạn học thời đại học. Trần Địch cười nói. Lãnh Khinh Trần như có điều suy nghĩ, thần sắc lại là trầm mặc. Tại tiễn biệt Lãnh Khinh Trần về sau, Trần Địch trong mắt lóe lên một tia hỏa diễm. Trần Địch mặc dù không quan tâm trên tay mình nhiều một cái mạng, dù sao với hắn mà nói không có khác biệt, nhưng hắn không hy vọng thay người có nổi. Chẳng cần biết ngươi là ai, có mục đích gì, ta Trần Địch liền cùng ngươi so chiều một chút. Chương 27, phủ đuổi vụ án. Chương 27, phủ đuổi vụ án. Trương Thị cục trị an hình sự trinh sát đại đội. Giờ phút này, hình sự trinh sát đại đội khẩn cấp tổ chức hội nghị. Các ngươi cảm thấy cái này cùng một chỗ vụ án, phải chăng cùng Trần Địch có quan hệ? Chu Diệu Đông hỏi. Chu đội, cư xá camera cũng đập tới hình ảnh, vô luận thân cao cùng trang phục đều tương tự, mà lại Trần Địch cũng có động cơ giết người. Cái này Cao Sở Phong đã từng là Trần Địch tại đại học thời đại lớn nhất tử địch, mà lại Trần Địch bạn gái Giang Tư Giao mất tích. Trần Địch tìm tới Cao Sở Phong, song phương phát sinh xung đột. Trần Địch tiếp theo giết người, đây cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Trần Địch trên tay đã có hai đầu nhân mạng, lại dính vào một đầu, cũng không kỳ quái. Đương nhiên, ta không phải 100% cảm thấy là hắn, chẳng qua là cảm thấy, người này thật là Trần Địch sát suất cũng rất lớn. Vương Phong thần sắc nghiêm túc nói. Chu Diệu Đông nhìn xem bên cạnh như có điều suy nghĩ Lãnh Khinh Trần hỏi, Khinh Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Ý kiến của ta, hơi có khác biệt, ta ngược lại cảm thấy Trần Địch gây án khả năng không lớn. Lãnh Khinh Trần nói. Ừm, nói. Chu Diệu Đông nói. Thứ nhất, trước đây Trần Địch gây án trước đó đều sẽ có một hệ liệt điểm báo trước, tỉ như trực tiếp. Lần này, vì sao không có làm như thế? Thứ hai, ta điều tra Cao Sở Phong trò chuyện ghi chép, trước đây hết thảy bình thường, mà lại Giang Tư Giao mất tích nửa năm, nếu như Trần Địch muốn giết Cao Sở Phong, đã sớm có thể xuất thủ, nhưng Trần Địch một mực không có làm như thế. Rất hiển nhiên, Trần Địch cũng không có chứng cứ chuyện này liền thật cùng Cao Sở Phong có quan hệ. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, cư xá camera giám sát ta so sánh qua Trần Địch trước đây hình ảnh, song phương đi đường tư thế mặc dù cực kỳ tương tự, nhưng là cẩn thận phân biệt, vẫn là hơi có khác biệt. Mà lại, vì sao lần này hung thủ
không có đi thang máy, mà là đi phòng cháy thông đạo, hiển nhiên đối phương là sợ chúng ta tại khoảng cách gần phía dưới sẽ nhìn thấu, từ đó phá hủy mục đích của bọn hắn.
Ừm, Khinh Trần, phân tích của ngươi có đạo lý, nhưng là nếu quả như thật không phải chân địch, vậy đối phương vì sao muốn làm như thế?
Chu Diệu Đông như có điều suy nghĩ nhìn xem Lãnh Khinh Trần nói,
ta cũng đang tự hỏi, nhưng là ta đã từng suy nghĩ qua, nếu như cái này cùng một chỗ vụ án, chúng ta thật tán đồng là Trần Địch làm, cảnh sát sẽ như thế nào làm?
Lãnh Khinh Trần nghiêm túc,
nếu như chúng ta nhận định là Trần Địch làm, khả năng này sẽ kinh động tình tính.
Trần Địch vụ án liên lụy quá lớn, chúng ta thành phố cục trị an là không cách nào đè xuống tới,
thậm chí sẽ chủ động thỉnh cầu tỉnh tính bên kia phái ra tinh anh chuyên gia trợ giúp chúng ta.
Vương Phong gật gật đầu nói,
ừm, nói cách khác, cái này cũng có thể sẽ là mục đích của đối phương.
Chu Diệu Đông thần sắc động dung, đang suy tư khả năng này.
Còn có, ta để Hiểu Dung phân biệt tra duyệt Hà Vọng Trung cùng Trần Hồng Điểm giống nhau,
phát hiện một cái kinh người trùng hợp.
Lãnh Kinh Trần nói,
cái gì trùng hợp?
Lần này Vương Phong cũng là hứng thú, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lãnh Kinh Trần.
Thông qua biết đã tạo biểu hiện, cái này Hà Vọng Trung cùng Trần Hồng đều đã từng đi qua Hòa Bình huyện.
Sắp thực nói, là đi Hòa Bình huyện, Hắc Hà trấn Trần Tử Câu thôn.
Lãnh Kinh Trần ánh mắt sáng rực nói, hai người đều không phải là người địa phương, theo ta kỹ càng điều tra, hai người tại Trần Tử Câu thôn cũng không có bất kỳ cái gì nghiệp vụ vắng lai, thân bằng hảo hữu, bọn hắn vì sao muốn đi Trần Tử Câu thôn?
Tại cái này 20 năm, Hà Vọng Trung đi 8 lần, Trần Hồng đi 11 lần.
Cái này,
ở đây nhân viên cảnh sát có chút giật mình.
Trần Tử Câu thôn?
Chu Diệu Đông nhíu mày, thần sắc hơi đổi.
Đâu?
Ngài là không phải nghĩ tới điều gì?
Vương Phong cùng Lãnh Khinh Trần đều nhìn xem thần sắc biến đổi lớn địa Chu Diệu Đông hỏi.
Trần Tử Câu thôn ta biết.
Chu Diệu Đông nói ra, khi đó, ta vừa làm cảnh sát hình sự mấy năm, vừa mới trở thành Hòa Bình huyện huyện hình cảnh đội cốt cán. Tại năm 2007 thời điểm, Trần Tử Câu thôn phát sinh cùng một chỗ cháy án.
Cái kia cùng một chỗ cháy án Trần Tử Câu thôn Trần gia, trọn vẹn bị thiêu chết 36 người, 36 người bị đốt thành tro bụi.
Cái gì? Cháy, không ai sống sót.
Lãnh Khinh Trần cùng Vương Phong thần sắc biến đổi.
Cùng Lãnh Khinh Trần so sánh, Vương Phong làm lão cảnh sát hình sự, nhiều ít cũng là biết cái này cùng một chỗ vụ án, mặc dù chỉ là nghe nói.
Không có khả năng, cả một nhà toàn bộ tử vong, làm sao có thể là cháy, còn không ai sống sót, cái này có vấn đề.
Lãnh Khinh Trần nói.
Đúng, nhưng đây là cấp trên định tính, chúng ta cũng không có cách nào, mặc dù những năm này, chúng ta hình sự trinh sát nhân viên vừa có thời gian đều sẽ nghĩ biện pháp thẩm tra án này, nhưng mất tích không có mấu chốt manh mối,
chủ yếu là làm quá sạch sẽ.
Cái kia vụ án lại phát sinh ở đêm khuya.
Trần gia tại Trần Tử Câu thôn tương đối vắng vẻ,
tại hơn nửa đêm thời điểm bị người phát hiện thời điểm, lửa này đã đốt đi hồi lâu, cho nên hiện trường cơ hồ liền không có cái gì người chứng kiến. Cái này cùng một chỗ cháy án cũng đã trở thành chúng ta toàn bộ cục trị an nội bộ lớn nhất án chưa giải quyết. Đương nhiên, cháy án là chúng ta đối ngoại thuyết pháp,
đối nội chúng ta đều biết cái này cùng một chỗ vụ án là cố ý.
Chu Diệu Đông thần sắc nghiêm nghị địa đạo.
Lãnh đội, ngươi là cảm thấy hai người này tiến đến Trần Tử Câu thôn cùng cái này lên vụ án có quan hệ?
Vương Phong nhìn xem Lãnh Khinh Trần hỏi.
Có quan hệ hay không, chúng ta nhất định phải xâm nhập tra được.
Nếu quả như thật cùng cái này cùng một chỗ vụ án có quan hệ, ngược lại có thể trở thành chúng ta một cái đột phá khẩu.
Lãnh Khinh Trần nghiêm túc nói.
Ừm, Trần Tử Câu thôn diệt môn vụ án, một mực là chúng ta Đông Nam tỉnh lớn nhất án chưa giải quyết, cũng là trị an bộ giám sát tổ treo biển hành nghề giám sát vụ án. Nhưng là hiện tại chúng ta chủ yếu vẫn là phải bắt lấy Trần Địch.
Chu Diệu Đông định tính.
Lãnh Khinh Trần lái xe, trong lòng lại tại tự hỏi vụ án.
Nếu như ta là Trần Địch, tại biết cái này lên vụ án không phải mình làm, mà vì người có nổi, sẽ làm thế nào?
Lãnh Khinh Trần lẩm bẩm.
Đột nhiên, Lãnh Khinh Trần đôi mắt sáng lên, thấp giọng nói, nếu như là ta sẽ nghĩ biện pháp về hiện trường phát hiện án, tìm kiếm manh mối, tìm tới hung phạm, tiếp theo báo thủ.
Ông, một tiếng.
Lãnh Khinh Trần xe nhỏ, hướng về một phương hướng nào đó, mau chóng đuổi theo.
Hoa phủ cư xá.
Trần Địch ngụy trang thành vì một cái trung niên đại thúc, đi tới Hoa phủ cư xá cao sở phòng chỗ Thiện Nguyên lâu. Pháp y đã đem nơi này kỹ càng khám nghiệm một lần, cho nên giờ phút này cũng không có người.
Bất quá, ngoài cửa dán màu trắng giấy niêm phong,
cũng may cũng không khóa trái, Trần Địch hơi thi thủ đoạn, liền tiến vào.
Nửa giờ Trần Địch từ hiện trường rời đi,
hắn cũng không ở chỗ này đợi quá lâu, đây là chuyện rất nguy hiểm.
Trần Địch từ gian phòng rời khỏi,
ra ngoài cẩn thận duyên cớ, Trần Địch đi là phòng cháy thông đạo. Trong đêm tối phòng cháy thông đạo giống như một con ma thú to lớn, mở ra huyết buồn đại khẩu, chuẩn bị thôn phệ hết thảy. Trần Địch chậm rãi mà xuống, đèn điều khiển bằng âm thanh không ngừng sáng lên. Ngay tại Trần Địch đi đến lầu 2 phòng cháy thông đạo thời điểm, không được núp đích, giơ tay lên.
Ngay tại cái này đương lúc, một đạo thanh lanh thanh âm từ Trần Địch sau lưng vang lên.
Ừm.
Trần Địch trong lòng phát lạnh.
Chủ quan,
đây là Lãnh Khinh Trần.
Trần Địch từ thanh âm bên trong nghe ra cái này đột nhiên xuất hiện người thình lình chính là Lãnh Khinh Trần, chỉ là đối phương tại sao lại xuất hiện tại cái này?
Một cái vóc người cao gầy, mặc quần thể thao, màu trắng áo thun áo xuất hiện chính là Lãnh Khinh Trần.